tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 268, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Lúc này các đồ chiến hạm trùng trùng điệp điệp liền tiến vào địa cầu. Các đồ hạm đội khí thế kia đơn giản làm cho nhân loại nhìn trợn mắt hốt mồm. Hai chiếc to lớn các đồ chủ chiến hạm ở phía trước, đi theo phía sau 6-70 chiếc tiểu chiến hạm. Những chiến hạm này hình dạng đều tương đối cổ quái, phần lớn đều là hiện lên hình bầu dục hình dáng. Nhân loại trước đó vẫn luôn chỉ ở trên TV nhìn thấy qua, mà bây giờ, làm các đồ hạm đội chân chính xuất hiện trong tầm mắt của mọi người lúc, mọi người toàn bộ vì đó sợ hãi thán phục. Lúc này thiên sứ chiến hạm bắt đầu hướng địa cầu trên cùng bay đi, chuẩn bị nên đón các đồ chiến thuyền nhóm. Thiên sứ chiến hạm đi theo phía sau hai chiếc ngân hà chiến hạm. Nhân loại ba chiếc chiến hạm cứ như vậy, thẳng đến các đồ chiến thuyền nhóm mà đi. Ba chiếc chiến hạm cũng là loài người hy vọng cuối cùng. Mặc dù chiến hạm hình thể to lớn, nhưng mà bọn chúng tại không trung tốc độ di chuyển lại là cực nhanh, dù sao đều là thềm cao chiều không gian khoa học kỹ thuật ở bên trong. Trong khoảnh khắc, nhân loại ba chiếc chiến hạm dễ dàng cho các đồ hạm đội ở vào đối lập trạng thái. Lúc này, trận chiến tranh này một khi mở ra, vô luận song phương ai công kích, cũng có thể lan đến gần địa cầu trên mặt đất nhân loại, dù sao đây là ở địa cầu nội bộ khai chiến. Lúc này bọn hắn đều tại bên trong tầng khí quyển, cho nên chỉ cần nã pháo, địa cầu trên mặt đất nhân loại liền tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá còn tốt, dù sao thiên sứ chiến hạm đem những này cắt đồ hạm đội chặn đường vị trí, vừa vặn kẹt tại Thái Bình Dương phía trên. Cho nên, coi như phát động công kích, lan đến gần địa cầu tổn thương cũng sẽ bị cắt giảm không ít. Edo thủ lĩnh tại chiến hạm bên trong buồng chỉ huy lần nữa lộ ra bị mệt nụ cười. A, đơn giản chính là tại vùng vây dây chết, ta phải thật tốt tra tấn bọn hắn. Một bên bộ thủ lĩnh hỏi, vì cái gì không thẳng sử dụng cao phạm vi đạn đạo đem nhân loại tiếp tiêu diệt đi? Edo thủ lĩnh khoe miệng khẽ nhếch nói, nếu để cho bọn hắn chết quá nhanh, ngược lại trải nghiệm không đến đau khổ, ta chính là muốn để bọn hắn ở trong sợ hãi một nhóm chết đi. Bộ thủ lĩnh nghẹn ngào một chút, thế nhưng là chúng ta làm như vậy, có phải là có chút quá tàn nhẫn rồi? Edo thủ lĩnh lập tức ánh mắt khẽ run, có chút tức giận nói, đừng quên, lần trước chúng ta bị bọn hắn trực tiếp đánh rút lui bộ dáng, bị một cái ba triệu văn minh đánh rút lui, đây là đối với chúng ta tinh cầu sỉ nhục, cho nên ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Nghe tới Edo thủ lĩnh lần giải thích này sau, bộ thủ lĩnh liền không còn có nói chuyện. Edo thủ lĩnh dưới đáy đến có 5 vị là bộ thủ lĩnh, cho nên Edo thủ lĩnh vẫn luôn là một người độc đại, chưa bao giờ nghe những người khác đề nghị. Tại các đồ tinh cầu bên trong, bất kỳ người nào cũng không thể phản bác Edo thủ lĩnh ý nghĩ. Bất quá, làm Edo thủ lĩnh nhìn thấy trước mặt nhân loại chiếc này dài đến 5000 mét thiên sứ chiến hạm lúc, vẫn là bị kinh ngạc đến. À, thật không nghĩ tới, nhân loại thế mà còn có thể sáng tạo ra phi thuyền như vậy. Bất quá đoán chừng đây cũng là già la trợ giúp đi, mà lại phi thuyền này trông thì ngon mà không dùng được, dù sao 3 triệu sản phẩm đi. Edo thủ lĩnh mặc dù bị phi thuyền hình thể cho kinh thán đáo, nhưng mà chính hắn vô cùng rõ ràng, nhân loại sáng tạo ra phi thuyền cuối cùng không thể cùng hắn cùng nhau chi địch nổi. Dù sao 3 triệu cùng 4 triệu chênh lệch chung quy là không thể vượt qua. Lúc này cắt đồ hai chiếc chủ chiến hạm lập tức làm tốt công kích chuẩn bị, mà sau lưng 60 mấy chiếc tiểu chiến hạm cũng lập tức phân tán ra tới. Cắt đồ hai chiếc chủ chiến hạm mục tiêu công kích là thiên sứ chiến hạm cùng Lý Chi Phạm những chiến hạm khác, mà cắt đồ tiểu chiến hạm chủ yếu mục tiêu đả kích chính là trên địa cầu thành phố lớn. Cắt đồ chiến hạm thông qua số liệu quét hình biết được trên địa cầu đại khái tình huống. Cắt đồ 60 chiếc tiểu chiến hạm, mỗi một chiếc đều khóa chặt tốt một cái cấp A thành thị, chỉ cần hệ đồ thủ lĩnh mệnh lệnh phát ra, lập tức liền đối với khóa chặt tốt thành thị phát động công kích. Lý Chi Phạm ở căn cứ chỉ huy đại sảnh cũng ý thức được điểm này. Lý Chi Phạm ngay sau đó mệnh lệnh, mặt khác ngay tại tiếp tế trang bị 5 chiếc ngân hà chiến hạm nhanh một lần nữa lên đường. Này 5 chiếc chiến hạm bởi vì năng lượng còn chưa chứa đầy, cho nên dùng để đối phó những cái kia cắt đồ tiểu chiến hạm. Mà thiên sứ chiến hạm cùng ngân hà chiến hạm mục tiêu chủ yếu chính là đối phó cắt đồ cái kia 2 chiếc chủ chiến hạm. Lý Chi Phạm căn cứ bên trong cũng có gần trên 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, lúc này tiểu chiến hạm cũng lập tức mỗi 2 khung thành một tổ, tiến đến khắp thành phố lớn bảo hộ. Nhưng Lý Chi Phạm tiểu chiến hạm hoàn toàn không thể cùng cắt đồ tiểu chiến hạm so sánh. Chí ít vô luận là tại công kích hay là phòng ngự phía trên, Lý Chi Phạm tiểu chiến hạm đều không thể cùng cắt đồ tiểu chiến hạm chống lại. Nói trắng ra, cắt đồ tiểu chiến hạm thực lực đều cơ hồ có thể cùng Lý Chi Phạm ngân hà chiến hạm chỗ chống lại. Bất quá cho dù dạng này, nên bảo hộ vẫn là đến bảo hộ, Lý Chi Phạm mỗi cái chủ yếu thành thị đều phái 2 chiếc tiểu chiến hạm đi bảo hộ. Lúc này, trên bầu trời chỉ còn lại cắt đồ 2 chiếc chủ chiến hạm, cùng nhân loại 3 chiếc đại chiến hạm, tại ở vào đối lập hình dáng. Edo thủ lĩnh, không có quá nhiều suy nghĩ, hắn vô cùng lạnh nhạt hạ lệnh đến. 10 phút bên trong, nhất định phải phá hủy phía trước nhân loại 3 chiếc chiến hạm. Edo thủ lĩnh nói là như vậy tự nhiên, phản phất căn bản không đem nhân loại chiến hạm để vào mắt. Mệnh lệnh một khi phát ra, các đồ 2 chiếc chủ chiến hạm cũng lập tức hướng thiên sứ chiến hạm phát ra công kích. Từng đạo laser bắn thẳng đến tới, thiên sứ chiến hạm lập tức mở ra phòng ngự trạng thái. Sau lưng 2 chiếc ngân hà chiến hạm cũng lập tức vì thiên sứ chiến hạm điệp ra 2 tầng phòng ngự. Mặc dù ngân hà chiến hạm phòng ngự xa xa không bằng thiên sứ chiến hạm, nhưng mà cuối cùng vẫn là có thể tạo được phụ trợ điệp ra tác dụng. Lúc này song phương chiến hạm đã ở vào tình trạng giằng co. Mà thiên sứ chiến hạm mặc dù hình thể to lớn, nhưng rất rõ ràng dù tại công kích uy lực phương diện này, tựa hồ vẫn là không bằng cặt đồ chiến hạm. Thái Dương hệ hành tinh vòng bên ngoài, đang nhìn Già La bên này. Đại chiến sau mấy tiếng, Già La rõ ràng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Có thể nhìn ra, Già La hô hấp đều có chút gấp rút. Nhưng mà, thần hòa đại quân bên này, Đồ Biệt cùng mấy vị cường giả trạng thái tuy nói cũng có chút mệt mỏi, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái chiến đấu. Dù sao bọn hắn nhiều người, tại công kích thời điểm có thể tới về thở dốc. Thần hòa trăm vạn đại quân càng là một mực thi triển tinh thần lực, đến cho Già La làm áp lực. Trăm vạn thần hòa đại quân thi triển tinh thần lực vây cháo, để Già La công kích chẳng những trở nên chậm chạp, càng đại đại hơn cắt giảm uy lực. Già La tuy nói xuất ra ngân hà thanh kiếm, nhưng mà vẫn như cũng là quả bất địch chúng, mà lại cái này quả cùng cái này chúng tỷ lệ thật là quá lớn. Phải biết chàng chiến dịch này, Già La đối chiến thế nhưng là năm vị cường giả tối đỉnh, cùng 20 mấy vị cường giả chí tôn, mấy trăm vị siêu cấp cường giả, cùng trăm vạn đại quân. Lúc này Già La cái kia 100 cái phân thân, cũng đã còn thừa lại 10 cái. Còn lại phân thân đều bị tiêu vong hầu như không còn, chỉ còn lại này 10 cái cũng đều vết thương chồng chất. Theo mấy vị cường giả tối đỉnh một kích kích trọng thương, Già Lập phân thân Già La bị đánh giết càng ngày càng nhiều. Đồ Biệt đứng tại chiến trường trên không, khoe miệng khẽ nhếch, tựa hồ Già La sinh mệnh đã là hắn vật trong bàn tay. Già La, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, ta cam đoan để ngươi chết thống khoái một chút. Già La tiếng thở dốc dồn dập, mang theo khinh thường cười một tiếng nói. A, để ta thúc thủ chịu trói. Ngươi thật giống như là thả cái rắm. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 269, trăm vạn đại quân bị chấn loạn. Già La hồi phục là đơn giản như vậy thô bạo. Dù sao cùng Lý Chi Phàm chung đụng mấy năm này, Già La lúc nói chuyện sớm đã không có trước đó như vậy nhã nhặn. Bất quá này đơn giản thô bạo hồi phục, ngược lại càng có tác dụng. Đồ Biệt lập tức nghẹn ngào một chút. Đôn, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Sau đó, chỉ thấy Đồ Biệt dùng ý niệm điều khiển hắn chế tạo ra những dị thú kia nhóm. Những này dị thú lập tức giống như là mở ra trạng thái bùng nổ đồng dạng, điên cuồng hướng Già La cắn xé đi qua. Già La tay cầm ngân hà thanh kiếm, một đao một cái. Từng cái dị thú bị chém thành hai nửa, mà cái kia to lớn thao thiết dị thú phảng phất có suy nghĩ của mình. Thao thiết dị thú vòng qua Già La sau lưng, một cái bổ nhào, trong miệng buốc lên hàn khí. Cái kia hàn khí đơn giản hùng hổ dọa người, hướng về phía Già La phía sau lưng liền cắn đi lên. Già La khỏe mắt hơi nghiêng, đã cảm thấy sau lưng thao thiết. Chỉ thấy Già La đem ngân hà thánh kiếm hướng sau lưng hung hăng cắm vào, liền đầu cũng không quay lại. Ngân hà thánh kiếm nháy mắt biến thành phiên bản dài, xuyên thẳng thao thiết trong miệng. Già La ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền một kích mệnh trung, sau đó ngân hà thánh kiếm nháy mắt lùi về nguyên bản bộ dáng. Đồ Biệt lập tức nhướng mày, phản phất đối với mình sáng tạo ra dị thú có chút thất vọng. Dù sao những này dị thú thế nhưng là Đồ Biệt tiêu hao đại lượng tinh lực mới chế tạo ra, bây giờ thế mà bị Già La vài phút tất cả đều miểu sát. Loại thất vọng này tựa hồ còn mang theo một chút lúng túng, dù sao trước đó Đồ Biệt còn cùng thuộc hạ của mình suy hư những này dị thú lợi hại. Mà bây giờ, thực chiến tình huống lại là như thế không chịu nổi một kích. Kỳ thật vậy cũng là không lên không chịu nổi một kích đi, dù sao Già La thực lực đã sớm vượt qua trước đó. Nhất là tại phối hợp ngân hà thánh kiếm sau, Già La tựa hồ lại để thăng một cái cấp bậc. Nói trắng ra, nếu không phải những này năm triệu cường giả có nhất định đoàn đội ý thức, đoán chừng cũng phải bị Già La đánh giết mấy cái. Dù sao lấy Già La thực lực trước mắt, coi như cường giả tối đỉnh cùng Già La 1v1, đều có bị miểu sát tỷ lệ. Nhưng bây giờ Già La vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thể lực đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Dài đến mấy giờ đối chiến, Già La có thể nói một phút đều không có nhàn rỗi. Lại tiếp tục như thế, Già La sợ rằng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi từ đó đánh mất năng lực chiến đấu. Đồ Biệt lần nữa khinh miệt hô đến, Già La, làm gì lại kiên trì như vậy đâu, ngươi tranh thủ thời gian chết, ta còn muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc đâu. Già La hai mắt nhìn qua chung quanh trăm vạn thần hòa đại quân, sau đó lại hung ác nhìn xem Đồ Biệt trào phúng nói đến. Không thể không nói, trong tay ngươi cái trào thật sự xấu. Đồ Biệt sắc mặt khó coi, hừ, không có việc gì, dù sao đợi chút nữa chờ ngươi sau khi chết, trong tay ngươi cái kia thanh ngân hà thánh kiếm chính là ta. Nam mơ. Già La quyết tuyệt hồi phục hai chữ. Sau đó, Già La cầm trong tay ngân hà thánh kiếm hướng trước người dựng lên. Chỉ thấy Già La con mắt hơi hơi nhắm lại, từ trên thân bắt đầu tản mát ra phát khí tức cực kỳ mạnh. Loại khí tức này, để những cường giả này cũng không thể đến gần loại kia. Đồ Biệt nhíu mày. Đây là muốn làm gì? Đây cũng là kỹ năng gì? Vô số thần hòa cường giả vẫn như cũ đem Già La bao bọc vây quanh, nhưng ai cũng không dám tới gần. Đồ Biệt đứng tại Già La ngay phía trước, nhìn xem Già La lúc này hình thái, đột nhiên hắn cảm giác Già La giống như lại muốn phóng đại chiêu. Đồ Biệt phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản Già La phóng đại chiêu. Toàn bộ cho ta cùng tiến lên, đánh gãy kỹ năng của nàng tụ lực. Một tiếng hiệu lệnh sau, Già La chung quanh mấy cường giả toàn bộ thả người nhảy lên, vũ khí trong tay cũng hướng Già La bổ tới. Các cường giả đập tới vũ khí, vũ khí thượng giao cho cường độ cao lực lượng. Thế nhưng là không đợi vũ khí của bọn hắn đụng phải Già La trên thân, liền nháy mắt bị Già La trên thân cái kia cố cường đại khí tức cho bắn ra. Các cường giả ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, phảng phất căn bản ngăn cản không được Già La. Chỉ thấy từ Già La dưới chân đột nhiên nở rộ ra một cỗ sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích phối ngân hà thánh kiếm lực lượng, nháy mắt hướng chung quanh khuyết tán ra. Đây cũng không phải là phổ thông sóng xung kích, lực lượng của nó là phá hủy tính. Già La bên người mấy vị cường giả lập tức mở ra phòng ngự trạng thái. Sóng xung kích những nơi đi qua, phản phất liền không khí đều nháy mắt bị đọc lại. Cường giả tối đỉnh lồng phòng ngự tự nhiên có thể đỡ cỗ lực lượng này, dù sao đây là phân tán lực lượng, bất quá cuối cùng vẫn là hơi hơi về sau run rẩy mấy bước. Mà chí tôn cường giả vòng bảo hộ nháy mắt bị xung kích sóng chấn vỡ, lập tức bị đội lên mấy chục mét có hơn. Đến nỗi những siêu cấp cường giả kia, trong khoảnh khắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, trực tiếp một gối quỳ xuống đỡ ngực ngã xuống đất. Những cường giả này dù sao đều cách Già La gần vô cùng, cho nên bị liên lụy tổn thương cũng tương đối cao. Theo sóng xung kích ra bên ngoài tán đi, chung quanh trăm vạn thần hòa đại quân, đồng thời dùng ý niệm mở ra một cái cự đại tầng bảo hộ. Này dù sao cũng là trăm vạn thần hòa đại quân, bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, có cực mạnh tác chiến ý thức. Cho nên khi nhìn thấy Già La thả ra sóng xung kích sau, bọn hắn liền lập tức chuyển đổi trở thành phòng ngự trạng thái. Không hơn trăm vạn đại quân đương nhiên phải phóng xuất ra một cái cự đại vòng bảo hộ, mà vòng bảo hộ phòng ngự tự nhiên cũng sẽ bị phân tán ra tới. Theo sóng xung kích đánh tới chung quanh trăm vạn đại quân trận hình lập tức bị xáo trộn. Trăm vạn đại quân vòng bảo hộ cũng trong khoảnh khắc vỡ vụn, bất quá còn tốt, tầng này to lớn vòng bảo hộ ngăn cản được sóng xung kích đại lượng lực lượng. Lúc này trăm vạn đại quân trận hình đã loạn, bọn hắn cần nhanh chóng điều chỉnh. Bởi vì chỉ có điều chỉnh tốt trận hình mới có thể tiếp tục thi triển to lớn tinh thần lực. Trong chớp nhoáng này, Già La giống như là rốt cục có thể thở dốc một hơi một dạng. Dù sao, vừa mới mấy giờ tác chiến trong lúc đó, Già La một mực bị trăm vạn đại quân phóng xuất ra vây cháo kỹ năng chế trụ lực lượng. Mà lại tại trăm vạn đại quân vây cháo bên trong, Già La trạng thái chẳng những một mực bị áp chế mà lại tốc độ công kích cùng lực lượng đều bị hạn chế. Lúc này, Già La một chiêu này sóng xung kích, tạm thời chấn vỡ trăm vạn đại quân trận hình, Già La lập tức trở nên thư giãn không ít. Như vậy cũng tốt so trước đó Già La một mực bị vây ở tác chiến trong nước, bây giờ cuối cùng từ trong nước nhảy ra một dạng. Bất quá Già La nhiều nhất cũng chỉ có một phút, dù sao, thần hòa đại quân vừa mới thi triển vòng bảo hộ, đem sóng xung kích lực lượng giảm bớt rất nhiều. Cho nên thần hòa các đại quân đa số cũng không thụ thương, chỉ cần một phút liền có thể điều chỉnh trận hình. Già La lập tức đem ngân hà thánh kiếm phóng đại mấy lần, nghĩ thừa dịp bối rối thời kỳ, đi chém giết thần hòa đại quân. Thế nhưng là trăm vạn thần hòa đại quân coi như thật sự đứng cái kia để Già La chặn, đoán chừng đều phải đủ Già La chặt lên 3 ngày 3 đêm. Mà lại, không đợi Già La phóng tới thần hòa đại quân, Đồ Biệt cùng mấy vị kia cường giả tối đỉnh cùng 20 mấy vị cường giả chí tôn, liền đã đối Già La tiến hành xuống một vòng công kích dư ngăn cản. Đồ Biệt bọn hắn biết, lúc này Già La muốn so năm đó càng mạnh, cho nên nếu như bọn hắn những cường giả này cùng Già La cứng đối cứng, tuy có chiến thắng Già La phần thắng, nhưng mà cũng sẽ bị Già La đánh giết mấy mảnh. Dù sao lúc này trăm vạn đại quân vây cháo kỹ năng đã bị Già La đánh tan, ngay tại một lần nữa điều chỉnh. Cho nên này 20 mấy vị các cường giả, bây giờ làm chính là muốn ngăn chặn Già La, chỉ cần ngăn chặn một phút là được. Bởi vì một khi chờ chung quanh trăm vạn thần hòa đại quân đội hình quy vị hoàn tất sau, làm thần hòa đại quân lần nữa thi triển vì vây cháo tinh thần lực lúc, Già La lực lượng tự nhiên là lại sẽ bị suy yếu. Ngăn chặn nàng. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 270, đặc thù giam cầm. Theo Đồ Biệt ra lệnh một tiếng, bốn vị cường giả tối đỉnh cùng 20 vị cường giả chí tôn, toàn bộ sử xuất ngăn cản tính kỹ năng. Bọn hắn không dám cùng Già La chính diện cương, chỉ có thể ngăn chặn. Mặc dù nói nhiều cường giả như vậy, nếu như nhất định phải cùng Già La liều chết một trận chiến, như vậy bọn hắn là tuyệt đối có phần thắng. Nhưng mà loại này phần thắng không thể nghi ngờ sẽ dựng vào bọn hắn mấy mảnh tính mệnh. Cho nên vì bảo mệnh, bọn hắn chỉ có thể dùng ngăn cản kỹ năng, tới chậm lại ngăn lại Già La. Cùng lúc đó, thần hòa đại quân nhanh chóng điều chỉnh trận hình. Đều không dùng một phút, thần hòa đại quân đã điều chỉnh xong. Điều chỉnh xong trận hình sau, thần hòa đại quân lập tức lần nữa sử dụng đoàn đội tinh thần lực. Một tầng vây cháo, lần nữa tạo áp lực đến trong chiến trường. Già La cũng lần nữa bị loại này vây cháo tinh thần lực chế trụ. Vây cháo kỹ năng một khi thi triển hoàn tất, Già La hết thể lực lượng đều sẽ bị cắt giảm. Nói trắng ra, nếu như không phải Già La lực lượng cực mạnh, đoán chừng liền kỹ năng này trực tiếp liền có thể để Già La mất mạng. Đồ Biệt vừa nhìn thấy Già La lần nữa bị cắt giảm sau, lập tức khỏe miệng một vòng ác cười lộ ra. Cũng nên kết thúc. Tinh cầu xinh đẹp. Lại nhìn Già Ngạn bên này. Già Ngạn thông qua không gian di động đã đi tới tinh cầu xinh đẹp. Lúc này Đồ Biệt phái cái kia một nhóm nhỏ sứ giả vừa vặn cũng đến tinh cầu bên trên. Không đợi những sứ giả này bắt đầu đổ sát, Già Ngạn lại vừa vặn chạy đến. Tinh cầu bên trong bốn triều sinh mệnh nhóm, nhìn thấy Già Ngạn trở về một khắc này, đều giống như nhìn thấy hy vọng một dạng. Bọn hắn cao giọng nhẹ cẫng. Già Ngạn nữ thần trở về, Già Ngạn nữ thần trở về. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Nữ thần rốt cục trở về, không về nữa, chúng ta có thể liền muốn bị vẫn diệt. Gia Ngạn tay cầm xong nhận, từ tinh cầu xinh đẹp trên không chậm rãi hạ xuống. Cái kia một nhóm nhỏ thần hòa sứ giả nhìn thấy Gia Ngạn sau, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Gia Ngạn, nhưng mà đã từng tại thần hòa kho số liệu bên trong nhìn thấy. Dù sao mấy vạn năm trước, Gia Ngạn vẫn luôn là tại thần hòa lĩnh vực bên trong, Gia Ngạn thanh danh cũng một mực lưu truyền xuống. Lại thêm, thần hòa lĩnh vực đám sứ giả tự thân có quét hình kỹ năng, bọn hắn lập tức liền có thể cảm nhận được Gia Ngạn cường đại. Đồ biệt lần này phái tới này một nhóm nhỏ sứ giả, hết thảy chỉ có hơn 100 vị. Cao nhất chỉ có một vị siêu cấp cường giả. Bọn hắn mục đích lần này chỉ có một cái, đó chính là thu phục viên tinh cầu này, nếu như thu phục không được, vậy thì hủy diệt. Rất hiển nhiên, Gia Ngạn đến, cái tinh cầu này bọn hắn chú định thu phục không được. Chỉ khi nào thu phục không được, cái kia nhất định là kết thúc không thành đồ biệt cho nhiệm vụ. Kết thúc không thành nhiệm vụ cũng liền mang ý nghĩa, sẽ nhận đồ biệt to lớn trừng phạt, trên cơ bản cùng tử vong không khác. Đồ biệt là một cái cho tới bây giờ không nghe lý do và giải thích người, chỉ cần ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Cho nên đây cũng là đồ biệt tàn bạo một trong. Mà những cường giả này cùng đám sứ giả sở dĩ còn vẫn như cũ đối đồ biệt nói gì nghe nấy, là bởi vì đồ biệt đã sớm khống chế bọn hắn hết thảy. Phổ thông thần hòa đại quân, đồ biệt sẽ sử dụng tinh thần lực khống chế suy nghĩ của bọn hắn. Loại tinh thần lực này là từ đồ biệt nghiền ép 5 triệu sinh mệnh thu hoạch. Toàn bộ hệ ngân hà 5 triệu sinh mệnh có chừng chục tỷ người. Những này 5 triệu sinh mệnh bị nghiền ép sau, chỗ phóng xuất ra hoàn khí, toàn bộ bị đồ biệt điều chế trở thành có thể khống chế đại quân cùng đám sứ giả tư tưởng, kỹ năng đặc thù. Cho nên vô luận là sứ giả vẫn là trăm vạn đại quân, đối đồ biệt cuối cùng đều là nói gì nghe nấy, chuẩn xác mà nói, bọn hắn hiện tại cũng sắp biến thành vô não người. Mà về phần những cái kia cường giả trí tôn cùng cường giả tối đỉnh nhóm, đồ biệt đều cho bọn hắn so trước đó còn muốn cao quyền lợi cùng lợi ích. Lại thêm đồ biệt trong tay còn cầm bọn hắn cái đuôi nhỏ. Tỷ như 5 triệu không gian người nhà. Mà lúc này đi tới tinh cầu xinh đẹp chấp hành nhiệm vụ này, một nhóm nhỏ đám sứ giả đã minh bạch nhiệm vụ chú định thất bại. Thế nhưng là lúc này coi như hướng Gia Ngạn cầu tình, Gia Ngạn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dù sao Gia Ngạn đơn giản cùng tỷ tỷ là một tính cách, tha giết lầm chớ không tha lầm. Hai tỷ muội đối ngoại lòng dạ ác độc là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Gia Ngạn khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong mang theo sát khí, đối nhóm này đám sứ giả nói: "Cùng lên đi, sử xuất toàn bộ các ngươi bản sự." Có thể nhìn ra, Gia Ngạn không có chút nào một tia muốn thả đi nhóm này sứ giả ý tứ. Nhóm này sứ giả tự nhiên cũng đều minh bạch, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Mà lại, lúc này có thể nhìn ra Gia Ngạn vẫn nâng cao gấp. Nói trắng ra, Gia Ngạn muốn giết xong nhóm này sứ giả sau, mau đi trở về chi viện tỷ tỷ. Dù sao Gia Ngạn vô cùng minh bạch, tỷ tỷ một người là không thể nào chiến thắng thần hòa đại quân. Kỳ thật coi như Gia Ngạn đi qua cũng giống vậy, Gia Ngạn thực lực nhiều nhất có thể ngăn chặn hai vị cường giả tối đỉnh. Cho nên coi như Gia Ngạn đi qua, kết quả cuối cùng đơn giản chính là hai tỷ muội song song vẫn lạc. Nhưng dù cho như thế, Gia Ngạn cũng muốn trở về chi viện, dù sao cùng tỷ tỷ có 20 vạn năm cảm tình, dù là vẫn lạc cũng muốn cùng một chỗ vẫn lạc. Lúc này trên mặt đất cái đám kia sứ giả, lập tức làm tốt công kích chuẩn bị, trận hình cũng chia tản ra tới. Gia Ngạn khỏe miệng khẽ nhếch phảng phất có chút khinh thường. Chỉ thấy Gia Ngạn hai tay cầm hai thanh lợi kiếm, thả người nhảy lên, liền phóng tới sứ giả nhóm. Gia Ngạn tốc độ cực nhanh, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang lực lượng khổng lồ. Lực lượng ba động để chung quanh liên tục run rẩy. Mấy trăm vị sứ giả chỗ dọn xong trận hình, trong khoảnh khắc bị tan rã. Từng vị sứ giả bị Gia Ngạn đánh giết sau, trên thân tất cả đều xuất hiện nguyên tử hình thái, sau đó từ từ tiêu tán. Nếu như nói Giả La chưa từng mềm lòng, như vậy Gia Ngạn chẳng những không mềm lòng, ngược lại so tỷ tỷ ác hơn. Nàng không cho nhóm này sứ giả một tia thở dốc cơ hội, không đến 30 giây, này trăm vị sứ giả toàn bộ tử thương hầu như không còn. Tinh cầu xinh đẹp đám người, nhìn thấy Gia Ngạn đem những này xâm lược tinh cầu 5 triệu đám sứ giả đánh giết sau, tất cả đều lộ ra tiếng hoan hô. Gia Ngạn nữ thần lợi hại. Không hổ là chúng ta Gia Ngạn nữ thần. Gia Ngạn nữ thần vài phút toàn bộ giải quyết, nhìn về sau ai còn dám tới xâm lược tinh cầu của chúng ta. Giết sạch nhóm này sứ giả, Gia Ngạn thu hồi trong tay hai thanh lưới dao. Khoe miệng hơi hơi nhắc tới. Một bang phế vật, còn dám tới xâm lược tinh cầu của ta, đơn giản muốn chết. Sau đó Gia Ngạn trong lòng mặc niệm, đúng, ta đến mau đi chi viện tỷ tỷ, bằng không thì tỷ tỷ chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Gia Phong vội vàng cùng Mỹ Lệ tinh cầu phó thống trị người đơn giản bàn giao hai câu, sau đó liền đứng dậy nhảy lên, dự định trở lại Thái Dương hệ đi chi viện tỷ tỷ. Chỉ thấy Gia Ngạn đứng dậy nhảy lên, trên không lập tức xuất hiện di động không gian. Gia Ngạn đối di động không gian trực tiếp xông vào. Thế nhưng là chỉ thấy Gia Ngạn vừa tiến vào di động không gian, không có 2 giây, đột nhiên liền từ di động không gian bên trong lui đi ra. Gia Ngạn vô cùng ngạc nhiên, đây là tình huống như thế nào? Ta vì cái gì không thể rời đi không được viên tinh cầu này rồi? Lúc này, tinh cầu xinh đẹp giống như là bị kỹ năng đặc thù cầm giữ đồng dạng, cho dù di động không gian, đều không thể xuyên ra viên tinh cầu này. Gia Ngạn lập tức giám sát tinh cầu hết thể số liệu. Nàng không thể tin được, lúc này tinh cầu đã bị Giả La kỹ năng cho cầm giữ. Không sai. kỹ năng này chính là Già La thi triển. Trước mắt không có người có thể từ viên tinh cầu này bên trong ra ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đi vào. Toàn bộ tinh cầu liền như là được bảo hộ cháo bao vây lại đồng dạng, vào không được cũng ra không được. Già Ngạn như thế nào cũng nghĩ không thông, tỷ tỷ là lúc nào thiết lập kỹ năng này. Mà lại kỹ năng này, là tại Già Ngạn vừa mới trở lại tinh cầu xinh đẹp sau được thiết lập. Mấu chốt nhất chính là, kỹ năng này vẫn là Già Ngạn mang tới. Đúng lúc này Già Ngạn đột nhiên nghĩ đến. Nàng lúc gần đi, tỷ tỷ từng vỗ một cái bờ vai của nàng, lúc ấy nàng cảm giác trên thân có một tia dị dạng, nhưng mà không có quá nhiều cân nhắc. Chẳng lẽ, là tỷ tỷ khi đó thiết lập kỹ năng. Ngày mai sẽ là Tết 30, ta cũng chính thức nghỉ định kỳ. Cho nên từ Tết 30 cùng ngày, mai cho đến tháng giêng sơ cửu, liên tục 10 ngày mỗi ngày ít nhất cho đại gia đổi mới 15.000 chữ, cũng làm như làm là năm mới phúc lợi. Ăn Tết này 10 ngày trừ 30 vào lúc ban đêm 6 điểm ăn một bữa cơm bên ngoài, còn thừa toàn bộ thời gian đều gõ chữ. Tóm lại ta sẽ tận lực mỗi ngày đổi mới đến 2 vạn chữ, đương nhiên, 2 vạn chữ cũng chỉ là một cái cực hạn tính ra. Dù sao 15.000 chữ lời nói, ta đoán chừng liền phải liên tục 12 giờ không ngừng gõ chữ mới có thể hoàn thành, bởi vì viết xong về sau còn phải một lần nữa thẩm tra một lần. Kịch bản cùng lỗi chính tả. Cho nên ta tận lực đổi mới càng nhiều càng tốt, hết thảy 10 ngày, ít nhất cho các ngươi đổi mới 16 vạn chữ, bởi vì mùng 10 ta liền phải đi làm, về sau sẽ xuống đến mỗi ngày 5 đến 8 ngàn chữ, chủ yếu nhìn bận rộn công việc không nội. Nay 10 ngày, mỗi ngày đổi mới thời gian là 9 giờ sáng, giữa trưa 2 điểm, 8 giờ tối, tổng cộng 7 đến 9 chương, mỗi chương không ít hơn 2.000 chữ. Cho nên ta muốn mở ra điên cuồng gõ chữ trạng thái, có ta hệ trạng, tận lực không muốn tìm ta nói chuyện phiếm, cơ bản đều ở vào hạ tuyến trạng thái. Cuối cùng sớm chúc đại gia chúc mừng năm mới, cảm tạ đại gia đọc cùng ủng hộ. Lần nữa cảm ơn. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 271, 2 chọn 1. Lúc này Già Ngạn nhìn xem số liệu bên trong biểu hiện, toàn bộ tinh cầu đã bị Già La kỹ năng triệt để giam cầm lại. Dù cho Già Ngạn sử xuất tất cả vô liếng, cũng vô pháp xông phá ra ngoài. Nói trắng ra, đây chính là Già La căn bản không muốn để Già Ngạn trở lại, cho nên vụng trộm thi triển tại Già Ngạn trên thân kỹ năng. Kỹ năng này đích thật là tại Già Ngạn lúc gần đi, Già La vụng trộm thiết lập tại Già Ngạn trên thân. Chỉ cần Già Ngạn tiến vào tinh cầu xinh đẹp sau, kỹ năng này liền sẽ tự động mở ra. Mà kỹ năng này, thật sự liền sẽ giống như một cái vòng bảo hộ đồng dạng, trực tiếp giam cầm toàn bộ tinh cầu. Tóm lại coi như Già La vẫn lạc, kỹ năng này vẫn như cũ sẽ tồn tại. Mà Già Ngạn cũng không có khả năng ra ngoài, dù sao kỹ năng này cường độ cao hơn Già Ngạn tinh thần lực. Đây cũng là Già La độc hữu tuyệt kỹ, cho dù là Đồ Biệt mang theo đại quân đến, cũng vô pháp công phá cái tinh cầu này vòng bảo hộ. Mà cái này giam cầm thiết lập kỳ hạn vì 1 vạn năm, trong này đồ trong lúc đó, vẫn luôn là bị giam cầm trạng thái. 1 vạn năm sau kỹ năng đem tự động biến mất, đến lúc đó mới có thể tùy ý ra vào. Già La sở dĩ thiết trí 1 vạn năm, là bởi vì coi như nàng vẫn là sau, Đồ Biệt muốn tìm Già Ngạn phiền phức, cái kia cũng cần chờ đến 1 vạn năm sau. Nhưng Đồ Biệt tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm, nói trắng ra, đợi đến 1 vạn năm về sau, Đồ Biệt đã sớm chuyển thế, cũng không có khả năng lại nhấc lên kiếp trước phiền phức. Này 1 vạn năm bên trong trừ phi Già La tự mình tới giải khai cái này giam cầm, bằng không thì ai cũng phá giải không được. Này dù sao cũng là Già La độc hữu kỹ năng, những người khác tuy có loại kỹ năng này, nhưng mà không cách nào cùng Già La loại kỹ năng này so sánh. Bởi vì cái này giam cầm kỹ năng, liền như là biến dị kỹ năng đồng dạng, chỉ có Già La một người có dạng này đỉnh cấp giam cầm. Bất quá kỹ năng này Già La 1 vạn năm cũng chỉ có thể dùng 1 lần. Nghĩ tại 1 vạn năm bên trong, lại dùng lần thứ 2, trừ phi tiêu hao 50% tinh thần lực, mới có thể. Dù sao cái này lại không phải phổ thông vòng bảo hộ, muốn dùng liền có thể dùng. Già Ngạn minh bạch hết thể trước mắt sau, lập tức đều nhanh sụp đổ. Già Ngạn ở trong lòng bi thương mặc niệm đạo. Tỷ tỷ a, tỷ tỷ, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Ngươi đem ta giam cầm tại trên viên tinh cầu này, để ta miễn bị nguy hiểm, ngươi cảm thấy trong lòng ta sẽ tốt qua sao? Giờ khắc này, Già Ngạn nội tâm nói không nên lời ngọt bùi cay đắng. Dù sao mặc dù không thể cứu hạ tỷ tỷ, nhưng mà chí ít có thể giúp tỷ tỷ chia sẻ một chút tổn thương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị tỷ tỷ giam cầm ở đây, gấp cái gì đều không thể rút, Già Ngạn nội tâm tự nhiên khó chịu vô cùng. Loại này khó chịu liền như là tự trách cảm giác một dạng. Thế nhưng là giam cầm kỹ năng đã thi triển, 1 vạn năm bên trong trừ phi là Già La tới giải trừ đi, bằng không thì Già Ngạn nàng chính là ra không được, này đã thành sự thật. Tinh cầu xinh đẹp bên trong, không gian 4 chiều sinh mệnh nhóm cũng đều minh bạch Già Ngạn tiếng lòng. Chị ruột của mình gặp được nguy hiểm, muội muội lại bất lực, loại này lòng chua xót cảm giác, đương nhiên khó chịu. Già Ngạn run rẩy miệng, hơi hơi nhắc tới một câu, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở về, ta chờ ngươi. Địa cầu. Đang nhìn Lý Chi Phàm bên này. Rầm rầm rầm. Theo trên bầu trời vài tiếng nổ thật to âm thanh. Trên bầu trời cái kia chiếc thiên sứ chiến hạm, cánh trái đã bị đánh nát. Mà sau lưng cái kia 2 chiếc ngân hà chiến hạm, cũng cơ bản bị phá hủy. 2 chiếc ngân hà chiến hạm song song bước lên khói đặc, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Bởi vì nhân loại ba chiếc chiến hạm tại cùng cắt đổ chiến hạm đối chiến quá trình bên trong, vừa đi vừa về phi hành. Trước mắt đã từ Thái Bình Dương bồi hồi đến Đông Hải bờ phụ cận. Đông Hải bờ dưới đáy mặt cũng là một mảnh khu không người, mà lại khoảng cách Giang Quyến thị chỉ có mấy trăm km. Chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Căn cứ bên trong tâm Lý Chi Phàm, trực tiếp thuấn di đến bên ngoài trụ sở. Lý Chi Phàm dù sao đã là 4 triệu đỉnh cấp cường giả, cho nên tự nhiên nắm giữ di động kỹ năng. Chỉ thấy Lý Chi Phàm đem sau lưng thiên sứ chi rực nháy mắt mở ra. Đôi cánh này chính là Già La trước đó giao phó hắn kỹ năng. Phi hành kỹ năng dù sao cũng là 5 triệu kỹ năng, Lý Chi Phàm mở ra hai cánh. Trực tiếp hướng cái kia hai chiếc rơi xuống ngân hà chiến hạm bay đi. Phải biết, trong đó có một chiếc ngân hà chiến hạm Bắc Mộ cũng ở bên trong. Bắc Mộ dù sao cũng là Lý Chi Phàm đồ đệ duy nhất, cảm tình càng là không cần phải nói. Lý Chi Phàm sốt ruột, một bên hướng rơi xuống ngân hà chiến hạm phương hướng bay đi, một bên tại thông tin bên trong kêu gọi. Đại gia đừng hốt hoảng, có dù nhảy nhanh nhảy xuống. Lúc này đang hướng mặt đất rơi xuống mà đi ngân hà chiến hạm, người bên trong viên hô đến. Lý Tư lệnh, hệ thống đã sụp đổ, cửa khoang vốn dĩ mở không ra. Ngân hà chiến hạm bên trong nhân viên công tác tựa hồ có chút sụp đổ. Hai chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời chậm rãi hạ xuống, mà lúc này cửa khoang cũng đã bởi vì hệ thống sụp đổ mở không ra. Một khi ngân hà chiến hạm rơi vào mặt đất, ngân hà chiến hạm tất nhiên sẽ bạo tạc. Dù sao cái kia rơi xuống hạ xuống tốc độ, trực tiếp nện vào trên mặt đất, đoán chừng mặt đất cũng phải bị ném ra một khối hố to. Lúc này Bắc Mộ ở trong đó một chiếc ngân hà chiến hạm bên trong, đối Lý Chi Phàm nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng, kiếp sau." Lý Chi Phàm nháy mắt đánh gãy: "Đừng nói nhảm, lão tử nhất con mụ nó chán ghét phiến tình." Nhanh ngậm miệng. Chỉ nghe không đợi Bắc Mộ nói dứt lời, liền bị Lý Chi Phàm đánh gãy. Dù sao dùng khe mông suy nghĩ, đều biết Bắc Mộ sau đó phải nói cái gì, cho nên lúc này mới bị Lý Chi Phàm đánh gãy. Nói cũng đúng, ở thời điểm này nói phiến tình, vốn là không có khẩn trương như vậy, cũng sẽ đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bác Mộ lập tức nghẹn ngào ở, sau đó liền yên lặng không nói. Hai chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời hạ xuống, dự tính còn có 2 phút liền đem vẫn lạc tới mặt đất. Lý Chi Phàm mở ra hai cánh, lấy tốc độ cực nhanh chế độ máy bay hướng chiến hạm bay đi. Lý Chi Phàm dù sao cũng là 4 triệu đỉnh cấp cường giả, hắn tại cấp tốc phi hành bên trong, không khí căn bản cũng không có mang đến cho hắn trở lực gì. Rất nhanh, Lý Chi Phàm chỉ dùng nửa phút, cũng nhanh đến Đông Hải bờ. Lúc này hai chiếc ngân hà chiến hạm vẫn như cũ rơi xuống dưới. Lý Chi Phàm muốn dùng tự thân lực lượng cùng phi hành cánh, trực tiếp tiếp được trong đó một chiếc rơi xuống ngân hà chiến hạm. Lý Chi Phàm lực lượng tại phối hợp 5 chiều phi hành cánh, dù không thể trực tiếp tiếp được, nhưng mà chí ít có thể bay đến bọn chúng dưới đáy, để dưới phi thuyền hàng tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, chí ít sẽ không phát sinh bạo tạc. Nhưng bây giờ, vấn đề khó khăn lớn nhất tới, hai chiếc ngân hà chiến hạm cơ hồ cùng lúc rơi vào trên mặt đất. Mà vấn đề khó khăn lớn nhất chính là, Lý Chi Phàm lúc này hắn nên lựa chọn cái nào một chiếc. Hai chiếc ngân hà chiến hạm bên trong đều có mấy trăm vị điều khiển viên, bất kỳ cái gì một chiếc phát sinh bạo tạc, đều sẽ tử thương vô số. Nhưng mà, nên chọn vẫn là đến tuyển, dù sao Lý Chi Phàm chỉ có một người, hắn cũng chỉ có thể mang theo cánh tiếp được trong đó một chiếc ngân hà chiến hạm. Mà tiếp được một chiếc, cũng liền mang ý nghĩa một cái khác chiếc tất nhiên sẽ trực tiếp rơi vào mặt đất, từ đó phát sinh bạo tạc. Phát sinh bạo tạc, cũng liền mang ý nghĩa cái kia trên một con thuyền người đem toàn bộ tử vong. Hai chiếc chiến hạm chỉ có thể tuyển một chiếc, này cũng đã trở thành một sự thật. Tại cái này khẩn yếu con đầu, Lý Chi Phàm đột nhiên trầm mặc, vô luận hắn từ bỏ cái nào một chiếc, hắn đều sẽ tự trách chính mình. Loại này nội tâm tự trách cảm giác, liền như là từ bỏ mặt khác trên một con thuyền tất cả sinh mệnh một dạng. Đương nhiên, đừng nói Lý Chi Phàm, lúc này vô luận là trên mặt đất người, vẫn là ngân hà chiến hạm người ở phía trên, bọn hắn cũng đều minh bạch, lúc này Lý Chi Phàm nội tâm dày vò. Loại này lựa chọn dù ai đều có chút nghẹn ngào. Tác giả có lời nói: "Cảm tạ ngươi đọc, an tiết trong lúc đó mỗi ngày ít nhất đổi mới 1500." Chương 272, thần cấp tiểu vật kiện. Hai chiếc ngân hà chiến hạm bên trong người cũng đều minh bạch tình huống lúc này. Bọn hắn cũng đều biết bây giờ Lý Chi Phàm nội tâm đến cỡ nào dày vò. Hai chiếc chỉ có thể tuyển thứ nhất. Này hai chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc phía trên đều có 300 người tả hữu, mà đổi thành bên ngoài một chiếc, Bắc Mộ còn tại phía trên. Không có Bắc Mộ cái kia tàu chiến hạm, bên trong nhân viên công tác lập tức tại thông tin bên trong đối Lý Chi Phàm hô đến: "Lý Tư lệnh, ngươi đừng do dự, đi cứu Bắc Mộ thiếu tướng cái kia trước đi, chúng ta cũng minh bạch hai chiếc ngươi đều muốn cứu, nhưng mà Bắc Mộ dù sao cũng là đồ đệ của ngươi, nếu như chúng ta là ngươi, chúng ta cũng sẽ tuyển chọn cứu cái kia chiếc. Ngươi cũng không cần lại cân nhắc, chúng ta biết ngươi nội tâm cũng khó chịu, nhưng mà, chúng ta vì nhân loại hy sinh vì nhiệm vụ cũng đáng, tiếp sau, chúng ta còn làm thuộc hạ của ngươi." Mà Bắc Mộ cái kia tàu chiến hạm bên trên nhân viên công tác cũng lập tức tại thông tin bên trong kêu gọi: "Xem thường ai đây, Lý Tư lệnh, van cầu ngươi đến liền cái kia một chiếc đi, chúng ta cam tâm tình nguyện vì địa cầu hy sinh vì nhiệm vụ." Bác Mộ cũng ngay sau đó mở miệng nói: "Sư phụ, nếu như là vì ta, ngươi cuối cùng lựa chọn cứu chúng ta trước này, như vậy mặt khác trên một con thuyền người, đối với bọn hắn chết, ta cũng có chịu tội cảm giác." Đi cùng với ngươi mấy năm này, ta học được rất nhiều, cảm ơn sư phụ ngươi, không cần quản ta.
Đúng lúc này, Lý Chi Phàm cảm giác lần nữa hô. Lại con mụ nó theo lão tử tại này phiến tỉnh, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đồng dạng đều muốn hết. Lý Chi Phàm lời này vừa nói ra, hai chiếc đều phải từ bỏ sinh mệnh chiến hạm tất cả mọi người cho mày.
Cái gì?
Lý Tư Lệnh.
Thế nhưng là,
không có gì có thể là, các ngươi tất cả im miệng cho ta, đã các ngươi đều tin tưởng ta, đều đi theo ta, vậy ta liền muốn tận ta lớn nhất khả năng toàn bộ đem các ngươi cứu.
Cũng liền tại lúc này, Lý Chi Phàm tốc độ phi hành đột nhiên trở nên cự nhanh. Hắn rốt cục đi tới hai chiếc ngân hà chiến hạm rơi xuống phía dưới.
Lý Chi Phàm ngẩng đầu nhìn trên trời hai chiếc rơi xuống dưới ngân hà chiến hạm. Hắn đã quyết định, nhất định phải đem hai chiếc chiến hạm toàn bộ cứu. Cho nên lúc này trong lòng cũng sớm đã có bản tính. Chỉ thấy Lý Chi Phàm lơ lửng giữa không trung, sau đó đi lên không phi hành đi lên, thẳng đón hai chiếc ngân hà chiến hạm mà đi. Lúc này hai chiếc ngân hà chiến hạm dự tính còn có 50 giây đem rơi xuống mặt đất. Lý Chi Phàm bay đến ngân hà chiến hạm song song độ cao lên. Sau đó phi hành hạ xuống tốc độ cùng ngân hà chiến hạm hạ xuống tốc độ ăn khớp nhau.
Lý Chi Phàm tới trước đến Bắc Mộ cái kia chiếc ngân hà chiến hạm phía trên.
Chỉ thấy Lý Chi Phàm phiêu phù ở ngân hà chiến hạm phía trên, cơ bản nhanh đứng rơi xuống ngân hà chiến hạm phía trên.
Tất cả mọi người không rõ, Lý Chi Phàm sau đó phải làm gì?
Lý Tư Lệnh đây là muốn làm gì? Hắn không phải muốn trực tiếp tiếp được ngân hà chiến hạm sao? Vì cái gì chạy đến ngân hà chiến hạm phía trên rồi?
Lập tức tất cả mọi người không hiểu ra sao.
Chỉ thấy Lý Chi Phàm rơi xuống Bắc Mộ cái kia chiếc ngân hà chiến hạm giáp sát lên.
Sau đó, hắn hít vào một hơi thật dài, cắn răng giống như là tại làm một cái chật vật quyết định.
Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Chi Phàm sau lưng thiên sứ chi dực, nháy mắt mở ra so trước đó còn lớn hơn.
Lý Chi Phàm hai tay trực tiếp phiết hướng về sau cõng, hai tay bắt hắn lại sau lưng cánh.
Xé.
Theo Lý Chi Phàm đau đớn xé rách âm thanh, mọi người phảng phất trong chốc lát minh bạch Lý Chi Phàm muốn làm gì.
Lý Chi Phàm dùng ra toàn thân lực lượng, hai tay nắm thật chặt phía sau hắn cánh.
Theo cắn răng ẩn ẩn đau đớn âm thanh, chỉ thấy Lý Chi Phàm cánh gốc rễ, cùng phía sau lưng xuất hiện một cái khe.
Mặc dù này hai cánh là trực tiếp giao phó cho Lý Chi Phàm kỹ năng, thuộc về bên ngoài phụ kỹ năng. Nhưng mà bên ngoài phụ kỹ năng cũng là cùng thân thể có kết nối. Dù sao Lý Chi Phàm vẫn luôn có thể tùy ý vận dụng, nó liền như là hai tay.
Mà bây giờ Lý Chi Phàm lại muốn đem nó trực tiếp từ sau trên lưng xé rách xuống.
Nay liền giống như đem hai tay kéo xuống tới đồng dạng, loại cảm giác này ngẫm lại đều đau.
Không sai, Lý Chi Phàm muốn đem này hai cánh trực tiếp từ sau cong kéo xuống đến, sau đó tạm thời giao phó đến chiếc này đang xa xuống ngân hà chiến hạm giáp sát lên.
Ngân hà chiến hạm trong khoang thuyền Bắc Mộ nhìn thấy màn hình hình tượng sau, đối Lý Chi Phàm tê tâm liệt phế hô hào.
Đừng a, sư phụ, dạng này ngươi sẽ đau chết.
Tại không khí này vô cùng khẩn trương thời điểm, Lý Chi Phàm vẫn như cũ cưỡng ép trò đùa đến.
Nói ai chết đâu?
Tiểu Thí Hải, đánh tiểu thầy bói liền nói ta sống lâu.
Trung thực ngốc tốt, nắm vững.
Ngay một khắc này, Lý Chi Phàm mở ra cánh kỹ năng, triệt để bị hắn xé rách xuống.
Cùng lúc đó, vô luận là trên mặt đất người, vẫn là hai chiếc chiến hạm bên trong nhân viên công tác, nháy mắt đều rơi lệ.
Loại này rơi lệ rất rõ ràng chính là bị cảm động, mà lại cảm động bên trong còn kèm theo đối Lý Chi Phàm cảm giác đau đớn.
Dù sao Lý Chi Phàm cái kia thao tác nhìn xem đều cơn đau vô cùng.
Bác Mộ ở trong chiến hạm chậm rãi mặc niệm một câu, sư phụ.
Bị Lý Chi Phàm xé rách sau khi xuống tới thiên sứ chi dực, vẫn như cũ sinh động như thật quả cánh.
Lý Chi Phàm trực tiếp đem này hai cánh, bỏ vào ngân hà chiến hạm giáp sắc lên.
Chỉ thấy hai tay của hắn đè lại cánh, sau đó dùng ý niệm, để cánh cùng ngân hà chiến hạm giáp sắc tương liên.
Này hai cánh dù sao cũng là 5 chiều kỹ năng, cùng chủ nhân có được nhất định tâm linh cảm ứng.
Bình thường đi qua dưới. Nó sẽ cùng chủ nhân không rời không bỏ.
Cho nên Lý Chi Phàm cũng chỉ có thể đưa nó xé rách dưới, nhưng mà một khi đưa nó xé rách xuống, nó vẫn như cũ mang theo cảm ứng.
Mặc dù là bị xé nứt xuống, nhưng Lý Chi Phàm vẫn có thể dùng ý niệm điều khiển nó.
Trong khoảnh khắc, Lý Chi Phàm thiên sứ chi dực đã cùng ngân hà chiến hạm giáp sát tạm thời dung hợp đến một thể.
Theo thiên sứ chi dực phe phẩy, chiếc này ngân hà chiến hạm rơi xuống tốc độ nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chạp, tựa hồ trở thành trạng thái trôi nổi.
Giờ khắc này, chiếc này mang theo Bắc Ngộ ngân hà chiến hạm đã có thể tuyên cáo được cứu vớt.
Mà Lý Chi Phàm mục tiêu kế tiếp chính là cứu vớt mặt khác một chiếc chiến hạm.
Bởi vì chiếc thứ nhất ngân hà chiến hạm đã lắp đặt cánh, hạ xuống tốc độ cũng đột nhiên biến đặc biệt chậm.
Mà đệ nhị chiếc rơi xuống tốc độ vẫn cùng vừa rồi đồng dạng, lúc này đệ nhị chiếc còn tại rơi xuống bên trong.
Lý Chi Phàm không kịp phía sau lưng đau đớn, hắn đứng tại chiếc thứ nhất chiến hạm giáp sắt bên trên, thả người nhảy lên.
Lý Chi Phàm trực tiếp từ giáp sắt thượng nhảy xuống, nó sử dụng ý niệm, tăng tốc thân thể rơi xuống tốc độ, muốn đuổi theo cái kia một chiếc chiến hạm.
10 giây về sau, hắn cũng đã rơi vào đệ nhị tàu chiến hạm giáp sắt lên.
Lúc này đệ nhị tàu chiến hạm dự tính còn có 30 giây sắp rơi vào mặt đất.
Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Lý Chi Phàm không còn cánh, nên dùng phương pháp gì mới có thể đem chiến hạm an toàn tiếp rơi xuống mặt đất.
Lúc này ở cái này khẩn yếu con đầu, Lý Chi Phàm thế mà khỏe miệng còn khẽ nhếch một chút.
Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phàm nâng tay phải lên, tay phải nơi lòng bàn tay lộ ra một cái tiểu chứa đựng không gian. Cái này tiểu chứa đựng không gian, Lý Chi Phàm tay vừa vặn có thể luồn vào đi. Tiểu chứa đựng không gian cũng là Già La cho Lý Chi Phàm một cái tiểu chứa đựng kỹ năng, bên trong có thể thả một chút đồ vật. Lý Chi Phàm khỏe miệng hơi hơi nhắc tới một câu. Kém chút đem ngươi cấp quên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Chi Phàm từ cái này tiểu chứa đựng không gian bên trong, móc ra một cái tiểu vật kiện. Mọi người nhất thời ngạc nhiên nhìn xem Lý Chi Phàm trong tay cái kia tiểu vật kiện. Ngoa tạo. Đây là. Trong trong tre. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc giữa chưa 2 điểm còn có 2 chương, 8 giờ tối còn có 3 chương. Chương 273, lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức. Mọi người nhất thời bị Lý Chi Phàm từ trong không gian nào lấy ra trong trong tre cho kinh ngạc đến ngây người. Cái đồ chơi này đáng tin tại sao? Còn không có cái dùng tay quá lớn, cầm cái này đi cứu viện. Trong lúc nhất thời, đệ nhị chiếc ngân hà chiến hạm bên trong nhân viên công tác cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ba mẹ nó, có ý tứ gì? Cái đồ chơi này không phải đỏ ra ẹ mẩn trên đầu đồ vật à? Nếu không cứu liền không cứu đi, toàn bộ trong trong tre tới cứu chúng ta, có phải là có chút khi dễ người? Trong chốc lát, tất cả mọi người một mặt ngộng. Chỉ thấy Lý Chi Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trong miệng yên lặng đối thủ bên trong tre nhắc tới một câu. Hôm nay liền dựa vào ngươi. Nói xong, Lý Chi Phàm ngồi xổm xuống, liền cầm trong tay trong tre trực tiếp cắm đến ngân hà chiến hạm giáp sắt lên. Ngân hà chiến hạm vỏ ngoài tuy nói cứng rắn vô cùng, nhưng mà cái này trong tre phảng phất được trao cho lực lượng đồng dạng, trực tiếp đánh xuyên ngân hà chiến hạm giáp sắt, thật sâu đâm đi vào. Sau đó, Lý Chi Phàm thả người nhảy lên, nhảy đến ngân hà chiến hạm hạm trên đầu. Nhảy đến hạm trên đầu về sau, Lý Chi Phàm hơi hơi nhắm mắt, một cỗ mang theo khí tức lực lượng từ Lý Chi Phàm trên thân phát ra. Hắn dùng ý niệm cảm ứng cây kia đâm vào ngân hà chiến hạm giáp sắt bên trên trong tre. Đang lúc tất cả mọi người còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy giáp sắt bên trên cây kia trong tre, chậm rãi trở giống như áo giáp biến thân đồng dạng, nháy mắt khuyết tán ra gốc rễ, một mực buộc lại ngân hà chiến hạm giáp sắt. Sau đó chỉ thấy trong tre một chút xíu mở rộng, nó liền như là một cái mật độ siêu cao tiểu vật kiện đồng dạng, một chút xíu mở rộng ra ngoài. Từ Lý Chi Phàm cắm vào trong tre đến trong tre mở rộng, hết thể dùng không đến 10 giây thời gian. Trong tre trong khoảnh khắc trở nên to lớn vô cùng, đồng thời bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lúc này ngân hà chiến hạm giáp sắt bên trên trong tre, nháy mắt để nhanh rơi vào trên mặt đất ngân hà chiến hạm đột nhiên trôi nổi. Toàn bộ ngân hà chiến hạm cảm giác liền như là máy bay trực thăng một dạng. Mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt màn này, ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Dù sao một cái nho nhỏ trong tre, thế mà đột nhiên trở nên như thế lớn. Đây quả thực là thần cấp khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, này cũng bản thân liền là thần cấp khoa học kỹ thuật, dù sao Lý Chi Phàm cái kia tiểu trong không gian ảo, có mấy dạng bảo bối. Những bảo bối này đều là Già La tặng cho hắn. Cùng lúc đó, trên trời cái kia chiếc dài đến 5000 mét thiên sứ chiến hạm vẫn như cũ đang cùng cặt đồ chiến thuyền tuần tuyển. Bất quá rất rõ ràng, thiên sứ chiến hạm tựa hồ lập tức liền muốn không kiên trì nổi, nó cánh trái đã bị phá hủy, bây giờ thuộc về tổn hại trạng thái. Đương nhiên, mặc dù nó cánh trái bị phá hủy, nhưng mà chiến hạm hệ thống vẫn tương đối hoàn thiện, vẫn như cũ có thể thao tác. Thế nhưng là, bởi vì cặt đồ chiến hạm thực sự quá mạnh, thiên sứ chiến hạm nhiều nhất còn có thể chống đỡ 15 phút. Lý Chi Phàm đem trên trời cái kia hai chiếc rơi xuống ngân hà chiến hạm toàn bộ an toàn hạ xuống mặt đất sau, hắn thiên sứ chi dực lại bị hắn thu về. Mặc dù thu hồi đi, nhưng mà lắp đặt đến trên thân thời điểm vẫn như cũ lại là một phen đau đớn, dù sao thiên sứ chi dực mặc dù có thể tháo dỡ, nhưng mà thật không phải là gỡ liền gỡ, nghị trang liền trang. Phí hết đại nhất phiên khí lực, Lý Chi Phàm lúc này mới đem thiên sứ chi dực lắp đặt trở về. Mà tùy hành theo tới mấy chiếc tiểu chiến hạm, cũng chuẩn bị đem tất cả ngân hà chiến hạm bên trong nhân viên tiếp về căn cứ. Lúc này Lý Chi Phàm muốn làm chính là nhanh trở lại căn cứ, lại bắt đầu lại từ đầu chỉ huy. Tiểu chiến hạm qua lại căn cứ ít nhất cần 3 phút, Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian tại tiểu chiến hạm bên trong liền bắt đầu làm bố trí. Lý Chi Phàm cũng minh bạch, thiên sứ chiến hạm chống đỡ không được bao lâu, nếu như tiếp tục để thiên sứ chiến hạm cùng cắt đồ chiến hạm lượn vòng lấy, đoán chừng cuối cùng sẽ bị triệt để phá hủy đi. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian hạ lệnh, thiên sứ chiến hạm lập tức rút lui lúc chú ý tránh né tổn thương. Thiên sứ chiến hạm bên trong chỉ huy viên lập tức mở mịt nói ra, à, Lý Tư lệnh, ngươi xác định để chúng ta rút lui sao, nhưng chúng ta một khi rút lui, cái kia cắt đổ chiến hạm lên không muốn làm gì thì làm. Lý Chi Phàm thở dài một hơi nói ra, vậy ta cũng không thể để các ngươi không công chịu chết ta, tranh thủ thời gian rút lui. Thế nhưng là, cái này, Lý Tư lệnh, ngươi để chúng ta lại cùng cắt đổ chiến hạm quần nhau một hồi đi. Lý Chi Phàm lập tức trả lời, coi như ngươi lại kéo hắn một ngày thời gian, cũng không có chút nào ý nghĩa, trừ phi chúng ta có thể chiến thắng hắn. Bằng không thì cuối cùng sẽ bị hắn toàn bộ phá hủy. Bởi vì Lý Chi Phàm mệnh lệnh là như vậy kiên quyết, thiên sứ chiến hạm không thể không bắt đầu rút lui. Dù sao thật sự nếu không rút lui, như vậy thiên sứ chiến hạm một khi bị đánh rơi, thiên sứ chiến hạm người ở bên trong cũng sẽ toàn bộ tử vong. Cho nên rút lui cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Các đồ chiến hạm cũng phát hiện điểm này, Edo thủ lĩnh cười ha ha nói đến. Hừ, chỉ là nhân loại chiến hạm cũng dám cùng bốn chiều so sánh. Sau đó, Edo kiên quyết hạ lệnh, tất cả phân tán đi ra tiểu chiến hạm nghe lệnh, bắt đầu đối chỗ thành thị tiến hành cấp 3 đả kích. Edo mệnh lệnh này là hạ đạt cho tất cả tiểu chiến hạm. Trước đó vừa tới địa cầu thời điểm, 60 mấy chiếc tiểu chiến hạm liền đã đi đến khắp phồn hoa thành thị, chuẩn bị tùy thời đối thành thị khởi xướng tiến công. Mà bây giờ Edo một khi hạ lệnh, tiểu chiến hạm nhóm liền lập tức chuẩn bị đối cấp A thành thị bắt đầu cấp 3 hoành tạc. Cái gọi là cấp 3 hoành tạc, dù không phải hủy diệt tính, nhưng mà tổn thương cũng là cực cao. Có thể lập tức đem thành thị biến thành một mảnh hỗn độn. Mà lại hệ đồ sở dĩ phải dùng thấp nhất tổn thương hoành tạc hình thức, là bởi vì, hắn chính là không muốn làm cho nhân loại nháy mắt tử vong, hắn nghĩ một nhóm đánh giết, làm cho nhân loại ở trong sợ hãi một chút xíu chết đi, đây cũng là hắn ác độc chỗ. Phân tán bên ngoài hơn 60 chiếc cặc đồ tiểu chiến hạm, lập tức hủy bỏ rơi mất ẩn thân trạng thái. Sau đó bắt đầu đối tất cả cấp A thành thị khởi xướng tiến công. Trước đó những này tiểu chiến hạm vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái, cho nên Lý Chi phàm phái đi ra nhân loại tiểu chiến hạm vốn dĩ không cách nào giám sát đến những này cặc đồ tiểu chiến hạm. Mà bây giờ tất cả cặc đồ tiểu chiến hạm đã hiện thân. Lý Chi phàm mỗi cái cấp A thành thị đều phái 2 chiếc tiểu chiến hạm đi bảo hộ, này 2 chiếc nhân loại tiểu chiến hạm lập tức cũng bắt đầu đối cặc đồ tiểu chiến hạm tiến hành đả kích. Thế nhưng là, Lý Chi phàm tiểu chiến hạm cùng cặc đồ tiểu chiến hạm thực lực cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Đều không dùng 3 cái vừa đi vừa về, Lý Chi Phàm phân bố tại nhiều cái thành thị tiểu chiến hạm đều đếm đều đã bị hủy diệt. Mà các đồ tiểu chiến hạm cũng lập tức bắt đầu đối chỗ thành thị tiến hành cấp 3 công kích. Mỗi cái thành thị lập tức khói đặc tràn ngập, mọi người lập tức đều sống ở trong sự sợ hãi. Địa cầu bầu không khí lập tức muốn diễn muôn nước, phảng phất tận thế đã đến tới. Mà các đồ 2 chiếc chủ chiến hạm cũng chậm rãi hành xử đến Giang Quyến thị. Các đồ chiến hạm dừng lại tại Giang Quyến thị Lý Chi Phàm căn cứ phía trên. Không sai, bọn hắn đã sớm kiểm trắc đến nhân loại phòng ngự tổng căn cứ. Bọn hắn đương nhiên nghĩ phá hủy đi cái trụ sở này, dù sao đây là nhân loại cùng bọn hắn đối nghịch căn cứ. Bất quá còn tốt, Lý Chi Phàm tại các đồ chiến hạm còn chưa tới nơi căn cứ trước đó, liền đã để trong căn cứ 99% nhân viên toàn bộ rút lui. Chỉ thấy Lý Chi Phàm nháy mắt lần nữa mở ra sau lưng thiên sứ chi dực. Nhìn ý tứ này, xem ra Lý Chi Phàm muốn độc thân cùng trên trời các đồ chiến hạm chống lại. Trong căn cứ còn sót lại mấy cái siêu thể lĩnh đội, lập tức muốn ngăn cản Lý Chi Phàm. Cùng lúc đó, các đồ chiến hạm laser ống nhắm cũng nhắm chuẩn đến Lý Chi Phàm trên thân. Chỉ nghe Lý Chi Phàm lớn tiếng đối sau lưng mấy cái siêu thể lĩnh đội hô đến: "Toàn bộ cho ta lui ra phía sau. Chậm một giây, ta muốn bắt đầu trang bức." Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 274, Thiền Đa Đa, ta phục. Lời này vừa nói ra, chung quanh lĩnh đội lập tức sững sờ liếc mắt một cái. Ba mẹ nó, xem ra Lý Tư lệnh thật sự phát huy. Đây là muốn một mình tác chiến tiết tấu a. Căn cứ bên trong chỉ còn lại hơn 10 vị siêu thể lĩnh đội. Những này siêu thể lĩnh đội sở dĩ không có rút, là bởi vì bọn hắn dù sao cũng là siêu thể, rút lui sẽ phi thường nhanh, mà lại sau lưng còn dự lưu lại một chiếc tiểu chiến hạm để dùng cho bọn hắn rút lui. Thế nhưng là, vừa dứt lời, một cái khác chiếc cắt đổ chủ chiến hạm liền một chồng laser, đem cơ còn sót lại một chiếc rút lui tiểu chiến hạm phá hủy. Đứng tại Lý Chi Phàm bên người những này siêu thể lĩnh đội, lập tức nghẹn ngào một chút. Lý Chi Phàm lần nữa giận hô: "Các ngươi còn không mau đi, tranh thủ thời gian cho ta rút, càng xa càng tốt." Lúc này các đồ chủ chiến hạm vùng chỉ huy bên trong, Edo thủ lĩnh một mặt ác cười nhìn trên mặt đất Lý Chi Phàm. Edo thủ lĩnh đột nhiên cảm giác chơi rất vui, hắn không muốn để Lý Chi Phàm trực tiếp chết, hắn muốn nhìn một chút Lý Chi Phàm đến tột cùng có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Ngắm tại Lý Chi Phàm trên thân laser, cũng nháy mắt bị triệt tiêu trở về. Lý Chi Phàm ngước đầu nhìn lên trên trời cái kia 2 chiếc cắt đồ chiến hạm, sau đó hướng về phía chiến hạm hô lớn: "Người qua đây a." Edo thủ lĩnh tại vùng chỉ huy dùng truyền lời âm thanh ống hô: "Người trẻ tuổi, lần trước chính là của ngươi thuộc hạ đánh lén ta đúng không? Ta lúc ấy chủ quan, không có tránh." Sau đó hệt đồ thủ lĩnh tiếp lấy nói ra: "Mặc dù truyền thống chiến tranh giữa các hành tinh giảng cứu chính là điểm đến là dừng, nhưng mà ai bảo ta cũng không giảng tinh tế võ đức đâu, cho nên ta dự định một chút xíu hủy diệt đi các ngươi nhân loại." Nói dứt lời, các đồ chiến hạm ống loa bên trong truyền ra nhị đa cấp phá cười to âm thanh. Cái kia cười ha ha âm thanh lập tức giống như là bị nước bọt sặc đến cuống họng một dạng. Khụ khụ. Lý Chi Phàm đứng tại trên mặt đất về hô đến: "Hừ, rác rưởi văn minh, cẩn thận ngươi vui quá hóa buồn." Edo thủ lĩnh cục xong, vẫn như cũ khinh thường thêm trào phúng nói: "Tới tới tới, ta để ngươi đánh, ngươi tin hay không, ta để ngươi đánh, ngươi đều đánh không tiến bảo." Lúc này Edo thủ lĩnh là như thế trào phúng. Bất quá này giống như đích thật là sự thực, dù sao tại Edo thủ lĩnh trong mắt, hắn cắt đồ chiến hạm như vậy cứng rắn, coi như Lý Chi Phàm nắm giữ cánh bay đi lên, đoán chừng cũng vào không được cắt đồ bên trong chiến hạm bộ. Cho nên, coi như để Lý Chi Phàm lẻ loi một mình tùy tiện công kích, đoán chừng cũng phá hư không được cặt đồ chiến hạm. Dù sao bây giờ Lý Chi Phàm chính mình mấy chiếc chủ chiến hạm đã toàn bộ bị hủy diệt không sai biệt lắm, mà thiên sứ chiến hạm cũng cơ bản đánh mất năng lực công kích. Đối với Lý Chi Phàm những cái kia tiểu chiến hạm thì càng không cần phải nói, bọn hắn tại bảo vệ những thành thị khác thời điểm trên cơ bản liền đã bị phá hủy. Căn cứ một bên quan chắc quay phim đài, vẫn như cũ vì nhân loại tiếp sóng căn cứ bên này hình tượng. Lúc này, trên địa cầu những cái kia phổ thông thành thị cùng tiểu thành thị vẫn như cũ có thật nhiều người đang nhìn tiếp sóng. Bọn hắn đều lập tức vì Lý Chi Phàm lau một vệt mồ hôi. Dù sao lúc này Lý Chi Phàm, dù là muốn chạy đều chạy không thoát, các đồ văn minh một cái trong đó nhiệm vụ chính là muốn đánh giết Lý Chi Phàm. Mà lại địa cầu lại lớn như vậy, vô luận Lý Chi Phàm chạy đến chỗ nào, lấy 4 triệu văn minh khoa học kỹ thuật đều là hoàn toàn có thể tìm được hắn. Các đồ chiến hạm bên trong lần nữa truyền đến đẹp đồ âm thanh, người trẻ tuổi, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi, thậm chí muốn đem ngươi chiêu nạp đến chúng ta 4 triệu tinh cầu bên trong, nhưng mà cái gì? Lý Chi Phàm chau mày hô hỏi. Nhưng mà, ta một vị hảo đại ca, muốn để ta lấy ngươi mạng chó. Cho nên, Edo thủ lĩnh trong miệng vị này hảo đại ca dĩ nhiên là đồ biệt, Edo liếm cầu nói đồ biệt là đại ca hắn. Lý Chi Phàm vẫn như cũ chau mày, lấy ta mạng chó. Ta tiền đa đa lúc nào đắc tội ngươi hảo đại ca. Đỡ ép tiền đa đa, chủ nhân ngươi có bị bệnh không? Ăn thua gì đến chuyện của ta, lại hướng trên người ta lại. Edo lập tức một mặt kinh ngạc, nói cái gì đồ chơi, ta nói chính là ta hảo đại ca muốn lấy mệnh của ngươi. Sau đó hệt đồ nói tiếp đi, bất quá ngươi vừa mới nâng lên cái kia kêu cái gì phân nhiều hơn đồ vật, hẳn là chó của ngươi đi, yên tâm, ta sẽ để cho nó theo ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Giờ khắc này, tiền đa đang nếu là ở một bên nhìn thấy màn này, đoán chừng không phải mở miệng đối Lý Chi Phàm hô đến, ta phục, vốn là không có ta chuyện gì, không phải nhắc lên ta. Lúc này, Lý Chi Phàm hít sâu một hơi, hắn thật sự muốn đối cặt đồ chiến hạm áp dụng công kích. Lý Chi Phàm thật là dự định lấy lực lượng một người tới đối phó này hai chiếc cặt đồ chiến hạm. Nhưng mà rất hiển nhiên, bản thân cái này chính là không thực tế, dù sao không có khả năng thắng được. Như vậy cũng tốt so giả là đối chiến trăm vạn thần hòa đại quân đồng dạng, không có thắng khả năng. Nhưng dù cho không có thắng khả năng, cái kia cũng muốn đánh, dù sao cũng không thể đứng bị tàn sát đi. Chỉ thấy Lý Chi Phàm mở ra trước người hắn tiểu giả lập chứa đựng, hai tay cắm vào trong không gian ảo, cắn răng hung hăng từ bên trong dắt lấy vũ khí. Túm ra vũ khí đồng thời, chỉ nghe thấy Lý Chi Phàm khí thế rộng rãi hô lớn nói: "Tha rằng chiến tử mất sát tắc, tuyệt không chấp tay để giang sơn." Theo vừa dứt lời, Lý Chi Phàm đại lực xuất kỳ tích tầm thường từ cái kia tiểu giả lập chứa đựng trong phòng túm ra ngân sắc thanh kiếm. Không sai, đây chính là ngân sắc thanh kiếm. Thanh này ngân sắc thanh kiếm cũng chính là Già La trước đó một mực sử dụng. Lúc này, ngân sắc thanh kiếm đã trở thành Lý Chi Phàm vũ khí. Mặc dù nói ngân sắc thanh kiếm trước đó vẫn luôn là Già La phối kiếm, cùng Già La tâm tâm tương liên. Nhưng mà, bây giờ thanh kiếm theo Lý Chi Phàm cũng không vi phạm thanh kiếm pháp tắc, dù sao, Lý Chi Phàm là Già La lão công. Cho nên thánh kiếm tự nhiên sẽ tiếp nhận Lý Chi Phàm, đồng thời bị Lý Chi Phàm sử dụng. Thanh này thánh kiếm cũng là tại Già La rời đi thời điểm, sớm chuyển giao cho Lý Chi Phàm, để Lý Chi Phàm dùng để bảo vệ mình. Mà lại Già La lúc này trong tay có ngân hà thánh kiếm, cho nên tạm thời cũng không dùng được. Đương nhiên, ngân sắc thánh kiếm cũng chỉ là tạm thời vì Lý Chi Phàm sử dụng. Nếu như nói lúc này Già La đột nhiên vẫn lạc, như vậy thanh này ngân sắc thánh kiếm tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo. Dù sao thánh kiếm là cùng chủ nhân đồng mệnh tương liên. Bất quá, nếu là ngân sắc thánh kiếm còn có thể bình thường vận dụng, đây cũng là chứng minh Già La trước mắt còn không có vấn lạc. Lý Chi Phàm nhìn xem móc ra ngân sắc thánh kiếm, trong lòng cũng lập tức thở dài một hơi. Bởi vì nhìn thấy ngân sắc thánh kiếm liền như là nhìn thấy Già La còn sống một dạng. Mà cùng lúc đó, đứng tại buồng chỉ huy bên trong Edo thủ lĩnh lập tức ngạc nhiên nhìn xem Lý Chi Phàm trong tay thánh kiếm. Edo thủ lĩnh cũng chút không dám tư nghị hết thảy trước mắt. Hắn khó có thể tưởng tượng Lý Chi Phàm thế mà có thể tay cầm ngân sắc thánh kiếm. Dù sao, ngân sắc thánh kiếm quang trọng lượng của nó liền đã không phải 3 triệu nhân loại có thể làm động đậy. Liền xem như 4 triệu sinh mệnh, cũng cần cực lớn khí lực mới có thể lấy lên được ngân sắc thanh kiếm. Edo một mực có thể cảm ứng được Lý Chi Phàm có lực lượng cường đại, cho nên hắn thậm chí nghĩ lôi kéo Lý Chi Phàm, để Lý Chi Phàm để cho hắn sử dụng. Mà dù sao đồ biệt có lệnh mang theo, nhất định phải giết chết Lý Chi Phàm, cho nên mới không có lôi kéo. Edo có thể cảm giác được, Lý Chi Phàm hẳn là có 4 triệu bát giai siêu thể lực lượng. Nhưng cái kia dù sao chỉ là cảm giác được, mà trước mắt giờ khắc này Lý Chi Phàm tay cầm ngân sắc thánh kiếm, càng là như vậy tự nhiên, không có chút nào bị ngân sắc thánh kiếm trọng lượng rơi đổ xuống. Edo thủ lĩnh một mặt sao mơ hồ, trung quanh bộ các thủ lĩnh cũng lập tức nghi hoặc vạn phần. Cái này nhân loại cũng quá khủng bố đi, chẳng những đạt đến 4 triệu sinh mệnh siêu thể cấp bậc, hơn nữa còn đạt đến một cái không thể tính ra cấp bậc. Tất cả các đồ thủ lĩnh cũng không biết Lý Chi Phàm đến tột cùng là 4 triệu mấy cấp. Nhưng mà không đợi bọn hắn suy nghĩ kỹ càng, đúng lúc này, Lý Chi Phàm lộ ra trên ngón tay quang hoàn. 10 cái vầng sáng màu đen lập tức quang ảnh nổi lên. Một màn này kinh ngạc đến ngây người cặt đồ sinh mệnh tất cả mọi người. Cái gì? Cái này nhân loại thế mà có thể đạt tới 4 triệu đỉnh cấp cường giả. Thập giai. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc, 8 giờ tối còn có 3 chương. Chương 275, đỉnh cấp cường giả. Trong chốc lát, Tất cả các đồ lĩnh đội nhóm lập tức bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái 3 triệu sinh mệnh lại có thể đạt tới 4 triệu bên trong đỉnh cấp cường giả. Edo thủ lĩnh càng là không dám tư nghị, lúc trước hắn vẫn cho là Lý Chi Phạm là một vị đạt tới 4 triệu bên trong siêu cấp cường giả, dự tính bắt giai tả hữu, kết quả ai có thể nghĩ, thế mà là đỉnh cấp cường giả. 4 triệu bên trong đỉnh cấp cường giả chính là thập giai, cũng là thập giai đại nô tử. Cho dù là chuẩn 4 triệu sinh mệnh, nghĩ đạt tới thập giai đều là không dám tưởng tượng. Dù sao, toàn bộ các đồ văn minh tinh cầu, có thể đạt tới thập giai đỉnh cấp cường giả, cũng bất quá chỉ có 3 vị, mà khác siêu cấp cường giả cũng chỉ là đạt đến cửu giai. Cho nên, một cái 3 triệu sinh mệnh đạt đến 4 triệu bên trong thập giai cường giả, cái này khiến tất cả mọi người, cũng vì đó rung động. Lúc này ở nhìn Lý Chi Phàm, sau lưng hai cánh triển khai, trong tay lại cầm ngân sắc thanh kiếm, quả thực là một vị hoàn mỹ chiến thần. Nói trắng ra, liền trước mắt hắn thực lực, tại 1v1 tình huống dưới, hoàn toàn có thể chiến thắng 4 triệu sinh mệnh bất luận một vị nào đỉnh cấp cường giả. Mà lại, đừng quên, Lý Chi Phàm nắm giữ 5 triệu thiên sứ chi dực, hắn nhưng là biết bay, đây là 4 triệu thập giai cường giả cũng vô pháp đạt tới kỹ năng. Còn có chính là Lý Chi Phàm phòng ngự của hắn cũng là 5 triệu, đây là già la vì bảo hộ Lý Chi Phàm, cho Lý Chi Phàm đặc thủ phòng ngự kỹ năng. Nói trắng ra, liền này 5 triệu phòng ngự kỹ năng, phổ thông 4 triệu công kích vốn dĩ không đả thương được Lý Chi Phàm. Lại phối hợp siêu cường thể lực, có thể nói như vậy, Lý Chi Phàm tuy nói là 4 triệu bên trong thập giai cường giả, nhưng mà hắn kỳ thật hoàn toàn có thể lấy lực lượng một người đồng thời đối phó hai vị 4 triệu bên trong thập giai cường giả. Edo thủ lĩnh xem xét tình trạng này, lập tức ánh mắt nặng nề, hắn không tại giống vừa mới như thế một mặt khinh thường. Dù sao Edo thủ lĩnh cũng biết, giống Lý Chi Phàm dạng này 4 triệu thập giai cường giả, muốn đánh giết cũng không phải là đơn giản. Chỉ thấy Lý Chi Phàm sau lưng thiên sứ chi dực trực tiếp đong đưa, Lý Chi Phàm ngay sau đó cũng lơ lửng ở trên không bên trong. Các đồ chiến hạm bộ thủ lĩnh vô cùng ngạc nhiên nói ra, bà mẹ nó, con hàng này thế mà lại còn bay. Này chỗ nào vẫn là 4 triệu thập giai cường giả, đây rõ ràng muốn so thập giai cường giả còn muốn lợi hại hơn, sẽ kỹ năng còn nhiều hơn. Một vị khác bộ thủ lĩnh cũng không dám tư nghị nói ra, một cái 3 triệu nhân loại, thế mà có thể đạt tới dạng này cảnh giới, đơn giản không thể tin được. Lúc này hệ đồ tuyệt nhiên hạ lệnh, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, tính mạng của hắn chung quy là 3 triệu, cho nên, nhất định phải đánh giết hắn, cũng chỉ có thể đánh giết hắn, bằng không thì, đắc tội đồ biệt đại nhân, chúng ta cái tinh cầu này đều phải không? Phải biết, đồ biệt là 5 triệu. Hắn không thể chủ động đối 3 triệu tiến công, nhưng mà hắn có thể để 4 triệu đi. Mà nếu như 4 triệu không xong nhiệm vụ, đồ biệt có thể tìm bất kỳ lý do gì trực tiếp tiêu diệt 4 triệu tinh cầu. Cho nên này liên tiếp tầng tầng quan hệ, nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật mục đích cuối cùng nhất, đều là để Lý Chi Phàm chết. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Lý Chi Phàm liên lụy địa cầu, kỳ thật coi như địa cầu không có giả là cùng Lý Chi Phàm, địa cầu cũng giống vậy sẽ bị hủy diệt. Dù sao các đồ văn minh dưới tình huống bình thường cũng giống vậy sẽ đụng vào địa cầu. Đụng vào địa cầu sau cũng giống vậy sẽ hủy diệt địa cầu. Nói trắng ra, không có Lý Chi Phàm, địa cầu lần trước liền hết rồi. Mà bây giờ, có thêm một cái Lý Chi Phàm tối thiểu nhất có thể để địa cầu bên trên nhân loại sống lâu một hồi. Bất quá, rất hiển nhiên, Lý Chi Phàm lực lượng một người, coi như mạnh hơn, hắn cuối cùng cũng không có khả năng đối phó toàn bộ các đồ văn minh chiến hạm. Dù sao, các đồ văn minh hạm đội bên trong, những cái kia bộ thủ lĩnh cùng 4 triệu cường giả bên trong, đồng dạng có thật nhiều cao cấp siêu thể. Mà lại liền hệt đổ thủ lĩnh tính toán ở bên trong, các đồ hạm đội bên trong có 3 vị 4 triệu thập giai cường giả. Phải biết, đây cũng là toàn bộ các đồ tinh cầu chủ lực lượng. Các đồ tinh cầu tất cả cường giả cũng đều tại này, cho nên Lý Chi Phàm không chiếm được một điểm tiện nghi, càng không có một điểm phần thắng. Lúc này Lý Chi Phàm cùng già la đồng dạng, vị trí thế cục một dạng khó. Ai có thể nghĩ tới, này hai vợ chồng cưới đều không có kết xong, liền song song gặp được đỉnh cấp khảo nghiệm. Già la ở phương xa tâm buộc lên Lý Chi Phàm, mà Lý Chi Phàm cũng tương tự tâm buộc lên già la. Già La là vì hệ ngân hà 5 triệu sinh mệnh mà chiến, bởi vì chỉ có Già La thắng, 5 triệu sinh mệnh cái kia chục tỷ nhân khẩu mới có thể thoát ly đổ biệt tạo áp lực. Mà thân là 3 triệu sinh mệnh Lý Chi Phàm, tự nhiên vì nhân loại mà chiến, chỉ có Lý Chi Phàm thắng, nhân loại mới có thể miễn bị hủy diệt. Nhưng mà, này hai vợ chồng, phản phất lúc này sau lưng đều không có người giúp đỡ, dù sao ai cũng giúp không được. Lý Chi Phàm tay cầm ngân sắc thanh kiếm, huy động cánh hướng cắt đồ chiến hạm bay đi. Cắt đồ chiến hạm điên cuồng bắn ra pháo laser ngăn cản. Lý Chi Phàm tại không trung vừa đi vừa về né tránh. Lý Chi Phàm đi qua nhiều ngày đối thiên sứ chi dược hiểu rõ, bây giờ đã có thể linh hoạt vận dụng. Hắn vận dụng tự nhiên ở trên trời vừa đi vừa về né tránh cắt đồ chiến hạm công kích. Sau đó thả người nhảy đến trong đó một chiếc cắt đồ chiến hạm giáp sắt lên. Chỉ thấy Lý Chi Phàm hai tay cầm kiếm, trực tiếp dựng thẳng ngân sắc thanh kiếm, sau đó hung hăng đem ngân sắc thanh kiếm nháy mắt cắm vào cắt đồ chiến hạm giáp sắt bên trong. Lý Chi Phàm đối ngân sắc thanh kiếm sử dụng cũng rất có hiểu rõ. Dù sao Già La từng cho Lý Chi Phàm truyền thâu qua tin tức. Lý Chi Phàm dùng ý niệm trực tiếp cầm trong tay ngân sắc thánh kiếm phóng đại đến dài 30 mét. Hắn cầm thật chặt ngân sắc thanh kiếm, sau đó đong đưa thiên sứ chi dực, từ các đồ chiến hạm đầu thuyền bộ, trực tiếp vạch đến đuôi thuyền. Bởi vì ngân sắc thanh kiếm chính là 5 chiều không gian bên trong đỉnh cấp thần khí, lại là già la kẻ thống trị phối kiếm, cho nên nó vô cùng sắc bén. Khuynh khắc ở giữa, Lý Chi Phàm tay cầm ngân sắc thánh kiếm đã đem cắt đồ chiến hạm nằm ngang trượt ra một lỗ hổng khổng lồ. Chiếc này cắt đồ tổng chiến hạm hệ thống, phảng phất nháy mắt cũng bị vạch hỏng. Phải biết, lúc này ngân sắc thánh kiếm đã bị bung dài 30m, này 30m trực tiếp cắm vào cắt đồ chiến hạm, sau đó lại từ đầu thuyền vạch đến đuôi thuyền. Cho nên, cho dù cắt đồ chiến hạm hệ thống cho dù tốt, cũng chạy không thoát bị triệt để hư hao sự thật. Lúc này cắt đồ chiến hạm bên trong buồng chỉ huy, hệ thống tại cái kia lẩm bẩm gọi, báo cảnh hệ thống cũng vang lên. Chiến hạm hệ thống đã bị phá hủy. Thỉnh lập tức chữa trị, thỉnh lập tức chữa trị. Hệ đồ thủ lĩnh nghe tới tin tức này sau, lập tức giận dữ. Lúc này hệ đồ thủ lĩnh ngay tại một cái khác chiếc chủ chiến hạm bên trên, hắn lập tức chỉ huy chính mình ngốc chiếc chiến hạm này, đối Lý Chi Phàm khởi xướng hủy diệt tính laser công kích. Mà Lý Chi Phàm vẫn như cũ đứng tại cái kia chiếc bị vạch hỏng chiến hạm phần đuôi. Chỉ thấy Lý Chi Phàm cầm trong tay ngân sắc thánh kiếm lùi về ban đầu bộ dáng, sau đó lại muốn đi vạch hệ đồ thủ lĩnh cái kia một chiếc. Hệ đồ thủ lĩnh cũng lập tức có thể nhìn ra Lý Chi Phàm ý nghĩ. Một cái khác chiếc chủ chiến hạm lập tức lui về sau mấy chục dặm, sau đó hướng Lý Chi Phàm phát xạ laser. Lý Chi Phàm vỗ cánh, từ cái kia chiếc đã hủy cũ nát trên chiến hạm bay vọt lên, chuẩn bị thẳng nên đổ thủ lĩnh cái kia tàu chiến hạm. Mà đúng lúc này, vừa mới bị Lý Chi Phàm vạch hỏng cái kia chiếc chủ chiến hạm, bên trong bốn chiều cường giả cũng đều nhao nhao nhảy lên mà ra. Bọn hắn nhảy đến chiến hạm giáp sắc bên trên, chuẩn bị hướng Lý Chi Phàm phát động công kích. Nhưng bọn hắn dù sao không có cánh, mà Lý Chi Phàm bay lại cao, lại thêm lúc này chiếc chiến hạm này ngay tại chậm rãi hạ xuống. Cho nên vốn dĩ không đụng tới Lý Chi Phàm. Những này bốn chiều cường giả thông qua tin tức trò chuyện, đối hệt đồ thủ lĩnh nói: "Thủ lĩnh, mau đưa hắn dẫn tới trên mặt đất tới." Tác giả có lời nói: "Cảm tạ ngươi đọc, bởi vì hệ thống đổi mới, cho nên nguyên bản dự tính 8h ban bố, bây giờ 6 giờ rưỡi tuyên bố." Chương 276: Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy. Lúc này, chỉ thấy Lý Chi Phàm bay thẳng mà đi, phảng phất căn bản không có dừng lại ý tứ. Chiếc này cắt đồ tổng chiến hạm, trong lúc nhất thời thậm chí muốn trốn tránh Lý Chi Phàm. Dù sao nắm giữ cánh Lý Chi Phàm thật là quá linh hoạt. Các đồ chiến hạm laser vốn dĩ không đả thương được Lý Chi Phàm. Sau đó hệ đồ thủ lĩnh trực tiếp hạ lệnh để chiếc này chủ chiến hạm bay đến mặt đất. Bởi vì một khi đến mặt đất, chỉ cần Lý Chi Phàm đi theo xuống, như vậy các đồ những cường giả này liền có thể trực tiếp công kích Lý Chi Phàm. Mà bây giờ, nếu như một mực ở vào trên không trung, các đồ chiến hạm chẳng những công kích không đến Lý Chi Phàm, ngược lại còn sẽ có tỷ lệ rất lớn bị Lý Chi Phàm lần nữa phá hủy. Không có cách, ai bảo Lý Chi Phàm ủng dùng một đôi cánh đâu? Này hai cánh mặc dù không thể tăng thêm lực công kích, nhưng dùng một cái thành ngữ hình dung tới nói, đó chính là như hổ thêm cánh. Lý Chi Phàm trước mắt thuần chiến đấu thực lực, đều đã là tại 4 chiều bên trong đỉnh cấp, càng đừng đề cập lại phối một đôi cánh. Bất quá một khi đem Lý Chi Phàm dẫn tới trên mặt đất, như vậy các đồ tinh cầu những cường giả này, liền có thể vừa lên. Các đồ tất cả cường giả đều ở nơi này, cùng Lý Chi Phàm cân bằng thập giai cường giả, hết thể có 3 vị, mà cửu giai cường giả hết thể cũng có 15 vị. Mặc dù cái kia ba vị cùng Lý Chi Phàm cân bằng thập giai cường giả tại 1v1 tình huống dưới đánh không lại Lý Chi Phàm, nhưng mà nếu như cùng tiến lên, đoán chừng đối phó một cái Lý Chi Phàm vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao, nhiều người khi dễ người ít. Lại thêm cái này hệ đồ thủ lĩnh, bản thân liền là loại kia sẽ tính toán người, cho nên một khi Lý Chi Phàm đi tới mặt đất, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt, coi như Lý Chi Phàm không xuống, cũng không được. Bởi vì nếu Lý Chi Phàm thật sự không xuống, như vậy hệ đồ thủ lĩnh liền sẽ tự động mang theo thủ hạ đi đổ sát nhân loại. Cho nên đối cứng cứng rắn chính diện thép là tất nhiên phải có một trận, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới nơi một khắc này. Chiếc thứ nhất bị Lý Chi Phàm vạch hỏng chiến hạm đã rơi vào trên mặt đất. Chiến hạm bên trong cường giả cùng phổ thông 4 chiều sứ giả toàn bộ đều từ chiến hạm bên trong nhảy ra. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chiến hạm rơi vào trên mặt đất mà thụ thường, dù sao đây chính là 4 vị sinh mệnh. Lúc này bọn hắn toàn bộ trạng thái cực giai, trong tay toàn bộ cầm lợi khí, chuẩn bị cùng Lý Chi Phàm chính diện chém giết. Một người bộ lĩnh đội đối trên trời Lý Chi Phàm hô to đến: "Lần này giờ đến phiên ta nói đi, người qua đây a." Nhìn thấy một cái khác chiếc cắt đồ chiến hạm cũng bay xuống trên mặt đất, Lý Chi Phàm lúc này lại không muốn xuống. Lý Chi Phàm đầu tiên là ở trên trời bãi động hai cánh, quan sát đến mặt đất hết thảy. Lúc này hệ đồ thủ lĩnh cũng từ trong khoang thuyền nhảy ra, đứng tại trên mặt đất, sau lưng có vài vị cường giả, tất cả đều một theo tại sau lưng. Trước mắt cắt đồ chiến hạm đã bỏ đi đối Lý Chi Phàm tầm bắn công kích, dù sao Lý Chi Phàm năng lực phản ứng tại phối hợp cánh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh né, cho nên đơn thuần lãng phí đạn đạo. Hệ đồ thủ lĩnh hô to đối trên trời Lý Chi Phàm nói đến: "Người trẻ tuổi, nhanh lên xuống nhận lấy cái chết, giết ngươi về sau, ta cam đoan nhanh chóng đổ sát người địa cầu, không để bọn hắn chết quá thống khổ, cho nên ngươi nhanh lên xuống đây đi." Hệ đồ thủ lĩnh sở dĩ có chút sốt ruột, là bởi vì, hắn nhìn thấy Lý Chi Phàm mạnh như vậy sau, hắn sợ đánh giết Lý Chi Phàm sẽ dùng lúc quá lâu, mà lại hắn còn vội vàng tìm đồ biệt tranh công đâu. Dù sao đây chính là đồ biệt hạ nhiệm vụ, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn tinh cầu liền sẽ bị đồ biệt tùy tiện một cái lý do cho hủy diệt đi. Mà nếu như hoàn thành, như vậy đây chính là cao đẳng vinh quang, hắn tinh cầu tùy tiện đều có thể bị đồ biệt sắt phong một cái vinh quang huân chương. Cái kia đến lúc đó, hệt đồ đầu này liếm cầu đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Lý Chi Phàm ở trên không trung đối hệt đồ thủ linh hô. Người cái lao bất tử, quả thực là hệ ngân hà bên trong bại hoại, thân là cao đẳng văn minh, không đi phụ trợ cấp thấp văn minh cũng coi như, còn muốn gặp một cái hủy diệt một cái, thật sự là rất rưởi, vương bắt cầu. Lý Chi Phàm một trận này mắng, hắn phảng phất giống như là tại chút giận một dạng. Dù sao hảo hảo địa cầu, bị bọn này cắt đổ văn minh làm nhân tâm lạnh mình. Mà lại, nếu như không phải cắt đổ văn minh đi tới địa cầu xâm lấn, để Già La trong lúc vô tình bộc lộ ra nhiều cái dấu vết để lại, tin tưởng đồ biệt tạm thời cũng phát hiện không được Già La. Mà cắt đổ văn minh tới xâm lấn địa cầu, chỉ là vì chơi vui, chỉ là vì thỏa mãn trong lòng khoái cảm. Cho nên Lý Chi Phàm mới có thể tức giận như vậy. Nhưng đây thì có biện pháp gì đâu, dù sao mạnh được yếu thua thế giới, cường giả đạo lý chính là đạo lý. Kỳ thật liền theo cắt đổ văn minh cũng giống vậy, đồ biệt muốn hủy diệt bọn hắn, cũng không cần dùng theo hắn giảng đạo, tùy tiện tìm lý do liền có thể hủy diệt. Cho nên, cái vũ trụ này, phảng phất chính là cường giả nói tính toán. Lý Chi Phàm tại thời khắc này mới hiểu được, chỉ có đầy đủ cường đại, mới có thể vượt lên trên vạn vật. Lý Chi Phàm dùng ý niệm thao túng lực lượng của thân thể, hắn lực lượng phảng phất lại tại hơi hơi để thăng. Năng lượng cũng tại tụ lực bên trong. Trong tay ngân sắc thánh kiếm cũng lần nữa từ từ lớn lên. Trên mặt đất lệ đổ thủ lĩnh cùng các cường giả, xem xét Lý Chi Phàm ý tứ này, lập tức có chút ngạc nhiên. Ngoa tạo, đã nói xong xuống đối chiến, này thế nào còn ở trên trời ở lại, hơn nữa còn phóng đại chiêu. Có thể hay không muốn chút mặt, bật hặc cũng coi như, còn mở tốt mấy cái treo. Còn tốt mấy cái treo cũng coi như, thế mà còn không xuống đánh. Lý Chi Phàm tự biết cánh chiếm hữu ưu thế, cho nên tự nhiên nghĩ vận dụng tốt. Dù sao một khi hắn hạ đến trên mặt đất, như vậy chỉ một mình hắn, căn bản cũng không có thể đánh thắng được trên mặt đất những cái kia bốn chiều cường giả. Mặc dù nói những này bốn chiều cường giả không có một người có thể cùng hắn đơn đả độc đấu, nhưng mà, dù sao bọn hắn là đoàn đội tác chiến, mà lại cũng là bốn chiều cường giả, cho nên cuối cùng xem như một cái cấp bậc bên trên. Chỉ thấy, lấy ngân sắc thánh kiếm lập tức lần nữa bị phóng đại dài 30 mét. Lý Chi Phàm dùng ý niệm đem lực lượng vận dụng đến trên thanh kiếm. Sau đó hai mắt lộ ra sát khí nhìn trên mặt đất cắt đổ các cường giả. Hệt đồ thủ linh tranh thủ thời gian nghẹn ngào một chút, nói chuyện đều có chút bầu. Trẻ tuổi ngân, ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy, nếu không bùn sẽ hối hận điện. Lý Chi Phàm quyết nhiên về hô, vương bắt cầu, ta đã không có gì có thể sợ, trước lấy ngươi mạng chó lại nói. Hệt đồ thủ lĩnh lần nữa nghẹn ngào một chút, tựa hồ bắt đầu nói về đạo lý. Ai? Ta nói ngươi người trẻ tuổi này, ngươi sao có thể dạng này? Ta mở miệng một tiếng người trẻ tuổi, ngươi mở miệng một tiếng vương bắt cầu, ngươi nói như vậy là không đối dọn. Trong lúc nhất thời Lý Chi Phàm đều có chút bị im lặng. Cái này hàng muốn đánh liền đánh, như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Sau lưng có nhiều cường giả như vậy, thế mà còn sợ hãi. Lý Chi Phàm trong lúc nhất thời tựa hồ cảm giác cắt đổ những cường giả này cũng không đáng sợ. Dù sao bọn hắn tựa hồ cũng có chút sợ. Bất quá làm Lý Chi Phàm nghĩ lại, cùng hệt đồ thủ lĩnh giao thủ cái kia mấy lần, hắn biết hệt đồ thủ lĩnh đặc biệt sẽ tính toán, là cái lao hồ ly. Cho nên Lý Chi Phàm cảm thấy, nhất định là hệt đồ thủ lĩnh cố ý sợ một chút, muốn để Lý Chi Phàm phất lờ. Mà vừa mới hệt đổ thủ lĩnh cái kia một phen lý do thoái thác, cùng biểu hiện, xác thực chính là muốn để Lý Chi Phàm buông lòng tính cảnh giác. Lý Chi Phàm sớm đã không phải trước đó cái kia đứa nhỏ ngốc, hắn nhìn ra mánh khỏe, sau đó tay cầm to lớn ngân sắc thanh kiếm, bắt đầu điên cuồng hướng trên mặt đất bị chém đi xuống. Trên mặt đất bốn chiều cường giả, vừa đi vừa về né tránh. Đột nhiên chỉ nghe hệt đổ thủ lĩnh hô to một tiếng. Má, thế mà quên, chúng ta chiến hạm bên trên không phải có không gian áp xúc kỹ năng sao, cho hắn hút xuống. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 277, hôm nay ta dù chết, nhưng vẫn là Già La nữ hoàng. Theo hệt đồ thủ lĩnh hô to, dừng lại trên mặt đất cái kia chiếc chủ chiến hạm, lập tức bắt đầu dùng không gian áp xúc kỹ năng. Không gian áp xúc kỹ năng có thể nháy mắt khiến phía trên chỉ định khu vực không gian thành chồng chất trạng thái, đồng thời áp xúc đến cùng một chỗ. Kỹ năng mở ra sau, một cỗ cường đại áp lực để Lý Chi Phàm phi hành trở nên khó khăn, đồng thời ngay tại chậm rãi chìm xuống dưới. Loại cảm giác này liền phảng phất trọng lực áp chế. Lý Chi Phàm hành động đột nhiên liền như là tại thể lỏng trong nước đồng dạng, động tác trở nên có chút lực cản. Hệt đồ thủ linh tiếp tục hô lớn, mở ra mạnh nhất hình thức. Lập tức, không trung áp lực thật lớn, để Lý Chi Phàm hô hấp đều khó khăn. Lý Chi Phàm chau mày. Ách! Này không khí như thế nào trở nên như thế đậm đặc? Nếu như tiếp tục như vậy xuống, đoán chừng sẽ bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn mà đánh mất năng lực chiến đấu. Lúc này không có cách nào, Lý Chi Phàm ở trên trời đột nhiên không chiếm ưu thế. Đối mặt không khí áp xúc áp lực, Lý Chi Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trên mặt đất bay đi. Đây là không có cách nào, chỉ có thể xuống. Một trận mặt đối mặt đánh nhau tất nhiên không tránh thoát. Cùng lúc đó, phân tán bên ngoài cặt đổ tiểu chiến hạm vẫn như cũ đối những cái kia cấp á thành thị tiến hành đả kích. Toàn bộ địa cầu có vẻ như loạn thành hỗn loạn. Tuy nói tiểu chiến hạm không có sử dụng hủy diệt tính vũ khí đối thành thị đả kích, nhưng mà bọn hắn sử dụng cấp 3 vũ khí, vẫn có thể để thành thị không ít người thảm tao diệt vong. Một cái bình thường cấp A thành thị, chí ít có hơn ngàn vạn người, đi qua cấp 3 vũ khí công kích, sơ bộ dự toán một tòa thành thị cũng phải tử vong 200 vạn người tả hữu. Mà 560 cái cấp A thành thị chung vào một chỗ, lúc này dự toán một chút, nhân loại đã tử thương gần hơn nửa người. Mà lại số liệu này còn tại gia tăng. Chẳng qua trước mắt sinh hoạt tại những cái kia tiểu thành thị cùng vùng ngoại thành đám người, tạm thời còn chưa nhận tiểu chiến hạm công kích. Đương nhiên, tin tưởng không bao lâu, bọn hắn cũng đều đem bị liên lụy. Dù sao chỉ cần hệt đổ thủ lĩnh một cái mệnh lệnh, hắn có thể trực tiếp sử dụng hủy diệt tính vũ khí. Lúc này hệt đổ thủ lĩnh tất cả tâm tư đều đặt ở đánh giết Lý Chi Phạm trên thân. Tại hệt đổ trong mắt, vô luận như thế nào Lý Chi Phạm đều phải chết. Theo không khí áp xúc, Lý Chi Phạm bị ép hạ xuống mặt đất lên. Lý Chi Phạm rơi xuống đất sau, trước thu hồi sau lưng cánh, sau đó trên tay phải ngân sắc thánh kiếm hướng trước người dựng lên. Căn cứ thu hình lại còn tại tự động tiếp sóng bên trong, tựa hồ nửa cái người địa cầu đều đang nhìn trận này trực tiếp. Mọi người tất cả đều kinh hồn táng đảm nhìn xem trận này trực tiếp, tựa hồ con mắt cũng không dám nháy. Lý Chi Phạm dù sao đã là nhân loại hy vọng cuối cùng, thế nhưng là cái này hy vọng nhưng lại là mong manh như vậy. Hệt đồ thủ lĩnh nhìn thấy Lý Chi Phạm sau khi hạ xuống, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch đứng lên, hắn biết Lý Chi Phạm hôm nay đã là vật trong túi của hắn. Hai chiếc chủ chiến hạm bên trong tất cả cường giả toàn bộ đều đưa Lý Chi Phạm bao vây lại. Những này cắt đồ cường giả bên trong, hết thảy có 3 vị thập giai cường giả, 15 vị cửu giai, bát giai cường giả càng là không hết hàn đếm. Hơn nữa còn có một đống cao cấp cường giả, nhìn ý kia đều là tại lục thất giai tà hưu. Này dù sao cũng là hai chiếc chủ chiến hạm, cho nên người ở bên trong cơ hồ đều là tương đối mạnh. Mà phổ thông 4 triệu sứ giả phần lớn đều ở tại tiểu chiến hạm bên trong, trước mắt cũng đều tại cái khác cấp A trong thành thị. Lý Chi Phạm hít sâu một hơi, nhìn một chút chung quanh đã đem hắn bao quanh ôm lấy 4 triệu các cường giả. Giờ khắc này, Lý Chi Phạm chính mình cũng minh bạch, hôm nay tất nhiên muốn nằm tại chỗ này. Bởi vì hắn cũng có kiểm tra hệ thống, hắn tự thân hệ thống an toàn số liệu phân tích, hắn một trận chiến này nhưng thắng tỷ lệ không đủ 1%. Lý Chi Phạm khỏe miệng hơi hơi khẽ cười một cái, giống như là coi nhẹ sinh tử đồng dạng, lập tức lạnh nhạt rất nhiều. Hắn biết một trận chiến này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, Lý Chi Phạm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt lộ ra tưởng niệm Già La ánh mắt. Loại tư niệm này còn mang theo lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết Già La trước mắt đến tột cùng thế nào. Lý Chi Phạm tay phải nâng lên thanh kiếm, khí thế bàng bạc hô: "Tới đi, hôm nay sống ta dù chết, nhưng tuyệt không nhận thua." Câu nói này hô xong, đang xem tiếp sóng đám người lần nữa rơi lệ. Một cái như thế nam nhân ưu tú, vì nhân loại liều chết trên chiến trường, điều này khiến mọi người lập tức tiếc hận thêm đau lòng. Edo thủ lĩnh khỏe miệng khẽ nhếch, tuyệt nhiên hô: "Giết hắn." Trong lúc nhất thời, tất cả 4 triệu cường giả quần công mà lên. Thái Dương hệ hành tinh vòng bên ngoài, lúc này lại nhìn Già La bên này. Già La đã bắt đầu vết thương chồng chất, trên thân cũng thêm mấy chỗ vết thương thật lớn. Trước mắt Già La cũng đã cùng Đồ Biệt đại quân đánh tới ngôi sao láng giềng phía trên. Ngôi sao láng giềng là một viên không có sinh mệnh hành tinh, ra mặt đất nhiệt độ tuy nói có chút nóng bỏng, nhưng mà đối 5 triệu sinh mệnh tới nói, không có chút nào bất kỳ cảm giác gì. Già La đứng tại ngôi sao láng giềng đất hoang bên trên, trung quanh thần hòa đại quân cũng lần nữa vây quanh tới. Mà Đồ Biệt vẫn như cũ mang theo còn lại 3 vị cường giả tối đỉnh, cùng 12 vị cường giả chí tôn, chuẩn bị cho Già La tới cái một kích chí mạng. Bởi vì dài đến nhiều cái giờ chiến đấu, mặc dù Già La đã thân chịu trọng thương, nhưng mà nàng trong chiến đấu đã đánh giết một vị cường giả tối đỉnh cùng 8 vị cường giả chí tôn. Bất quá, rất rõ ràng, Già La phảng phất đã nhanh bất lực tái chiến. Tại dài đến mấy canh giờ chiến đấu bên trong, Đồ Biệt không có cho Già La một tia thở dốc cơ hội. Đồ Biệt mang theo thần hòa đại quân cùng các cường giả tiếp tục từng bước bức bách. Đồ Biệt nụ cười trên mặt đều nhanh giấu không được, dù sao hắn lập tức liền muốn đem Già La triệt để đánh giết. Đồ Biệt khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Già La, ngươi cũng nên vẫn lạc, sống 30 vạn năm, bản thân ngươi liền không phải tiếp tục sống sót, hệ ngân hà để ngươi thống trị 30 vạn năm, cũng vốn nên thay đổi chủ nhân, cho nên ta đưa ngươi vẫn lạc, đó là hợp tình hợp lý." Già La che ngực phía trước vết thương, thở dốc nói: "A, hợp tình hợp lý. Nếu như ta không có đoán sai, hệ ngân hà từ ngươi thượng nhiệm sau, ngắn ngủi mới thời gian mấy năm, 5 triệu sinh mệnh liền đã dân chúng lầm than, ngươi thẹn với nổi ngân hà kẻ thống trị thân phận sao?" Đồ Biệt tiếp tục khinh thường cười một tiếng, "Thẹn không thẹn với lên cũng không phải ngươi nói tính toán, ta bây giờ mới là ngân hà kẻ thống trị, ta làm hết thảy đều là đúng, cho dù là sai, ta cũng nói là đúng. Ai bảo ta bây giờ là người thống trị cao nhất đâu?" Già La một mặt lạnh nhạt lắc đầu, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch nói: "Có lẽ một trận chiến này ta chắc chắn vẫn lạc, nhưng mà có một chút ngươi có thể không biết, vẫn lạc cùng tử vong là hai việc khác nhau." Sau đó Già La tiếp lấy nói ra: "Như thế nói cho ngươi đi, kỳ thật chỉ cần ta không muốn chết, ta sẽ không phải chết, đây chính là sự thật." Nghe tới lời nói này sau, Đồ Biệt lập tức chau mày, tựa hồ có chút nghe không hiểu. Bất quá sau đó Đồ Biệt điều chỉnh một chút biểu lộ, nói lần nữa.
À, Già La, ngươi cho ngươi là ai à, chẳng lẽ sinh hoạt trên địa cầu mấy năm này, ngươi biến choáng váng?
Đồ Biệt căn bản cũng không tin tưởng Già La vừa mới cái kia lời nói.
Đúng vậy à, loại lời này ai dám nói ra miệng, không muốn chết sẽ không phải chết, đây quả thực hơi cường điệu quá.
Già La che ngực, ánh mắt bên trong mang theo khí tràng.
Hôm nay ta dù vẫn lạc, nhưng ta mãi mãi cũng là nữ hoàng.
Tại một năm mới bên trong, chúc đại gia giao thừa vui sướng, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, mưa thuận gió hòa, gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh. Tóm lại, thực tình mong ước tất cả độc giả tại một năm mới bên trong đều có thể thật vui vẻ.
Em cuối cùng.
Ách!
Nói thế nào?
Nay 10 ngày ta liều mạng gõ chữ, cũng không nghỉ ngơi, cho nên hy vọng đại gia nhiều hơn tới đánh thẻ điểm thúc canh.
Còn có, đại gia không muốn tặng hoa tiền lễ vật, tóm lại ta không hy vọng các ngươi dùng tiền, có thể tiễn đưa cái dùng thích phát điện hắc hắc lần nữa cảm tạ a.
Chúc mừng năm mới.
Tác giả có lời nói.
Chúc đại gia giao thừa vui sướng, chúc mừng năm mới ăn Tết đi ba.
Chương 278, Lý Chi Phàm đại chiêu.
Địa cầu.
Lý Chi Phàm tay cầm ngân sắc thánh kiếm cùng cắt đổ các cường giả liều mạng chém giết.
Bởi vì những này cắt đổ là những tinh cầu khác sinh mệnh, cho nên cùng nhân loại hình dạng hình thái có chút không giống nhau.
Dù sao toàn bộ hệ ngân hà 3 triệu 4 triệu sinh mệnh nhiều đi, làm sao có thể đều giải một dạng.
Cắt đổ sinh mạng thể hình dáng đặc thù phần lớn thân cao khoảng 3 mét, tướng mạo có chút hung ác, giống như dã trừ một dạng.
Chỉ xem gương mặt bọn họ, liền cảm giác bọn hắn là tàn nhẫn kẻ giết chóc.
Bởi vì hình thể khác biệt, 4 triệu cường giả lên cao 3 mét, Lý Chi Phàm chỉ có 1m8, cho nên vung vẩy thánh kiếm nhiều nhất cũng chỉ có thể chặt tới phần eo của bọn hắn.
Bất quá, tại công kích lúc, Lý Chi Phàm có thể tùy ý nhảy vọt, dù sao hắn bật lên lực cùng linh hoạt lực đều là siêu cường.
Đồ thủ lĩnh mang theo 2 vị thập giai cường giả điên cuồng cùng Lý Chi Phàm chính diện cứng rắn,
mà còn lại hơn 10 vị cửu giai cường giả thì từ đầu đến cuối vây quanh Lý Chi Phàm sau lưng tiến hành công kích.
Đến nỗi những cái kia 4 triệu phổ thông cường giả, bọn hắn thì ở một bên làm phụ trợ làm, liền như là tiểu binh đồng dạng, đến cơ hội liền đâm một chút.
Bất quá chỉ những thứ này phổ thông cường giả, mặc dù mặt ngoài nói là tiểu binh, nhưng mà đừng quên bọn hắn cũng là 4 triệu cường giả, hình thể cũng đồng dạng có 3 mét chi cao, cho nên đánh giết cũng không dễ dàng như vậy.
Bất quá còn tốt, Lý Chi Phàm nắm giữ 5 triệu phòng ngự, cho nên nửa đường lúc đối chiến, bị hệ đồ trong tay bọn họ binh khí đánh trúng nhiều lần đều không có thụ thương.
Đương nhiên, mặc dù bị binh khí đánh trúng không có thụ thương, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn sẽ có, dù sao đây chính là 4 triệu sinh mệnh công kích.
Nếu là 3 triệu sinh mệnh công kích Lý Chi Phàm, đoán chừng Lý Chi Phàm đứng cái kia để bọn hắn đều đánh không thương tổn Lý Chi Phàm.
Nhưng đối mặt 4 triệu công kích thời điểm, mặc dù Lý Chi Phàm có 5 triệu phòng ngự, nhưng mà hắn dù sao cũng là 3 triệu nhục thân. 5 triệu phòng ngự ở trên người hắn còn chưa đưa đến chân chính 5 triệu phòng ngự hiệu quả.
Lại thêm công kích hắn đều là 4 triệu đỉnh cấp cường giả, binh khí trong tay cũng đều là 4 triệu hiếm thấy, cho nên tin tưởng không bao lâu, Lý Chi Phàm tất nhiên không chịu được nổi.
Theo lúc công kích, Lý Chi Phàm một lần bị 4 triệu các cường giả đánh trúng thân thể, hắn thể lực cũng bắt đầu chậm rãi tiêu hao hơn phân nửa.
Lý Chi Phàm trên mặt đất lại mở ra thiên sứ chi dực, đang đánh nhau quá trình bên trong, thiên sứ chi dực có thể tới về phụ trợ Lý Chi Phàm càng nhanh nhẹn.
Nhưng mà những này 4 triệu cường giả cuối cùng không phải ăn chay, chỉ dựa vào Lý Chi Phàm một người không có khả năng chiến thắng bọn hắn.
Lý Chi Phàm thể lực cũng tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, lúc công kích tốc độ cũng dần dần chậm chạp,
liền năng lực phản ứng đều trì độn.
Đồ thủ lĩnh một bên công kích Lý Chi Phàm, một bên kêu gọi đạo:
"Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, hôm nay nhất định phải giết ngươi."
Lý Chi Phàm quyết nhiên trả lời: "Vậy thì nhìn xem bản lãnh của các ngươi."
Rất hiển nhiên, Đồ thủ lĩnh là vô luận như thế nào đều phải đánh chết Lý Chi Phàm.
Bọn hắn phương thức công kích giống như xa luân chiến đồng dạng, chẳng những thay phiên bên trên, hơn nữa còn tiền hậu giáp kích.
Đột nhiên, 3 vị thập giai cường giả bên trong, có một vị bắt lấy Lý Chi Phàm sau lưng thiên sứ chi dực.
Sau đó, nhấc chân hướng Lý Chi Phàm trên lưng khẽ trống, nhìn tư thế kia, là nghị trực tiếp đem Lý Chi Phàm sau lưng cánh xé toang.
Lý Chi Phàm lập tức cảm giác sau lưng kịch liệt đau nhức vô cùng.
Mà lại bởi vì cánh bị bắt lại, Lý Chi Phàm trước mắt hành động có chút không tiện, hắn nghị tranh thủ thời gian trước tránh thoát.
Thế nhưng là một vị khác thập giai cường giả cũng lập tức nhảy đến sau lưng, bắt lấy Lý Chi Phàm một cái khắc cánh.
2 vị thập giai cường giả, một người một cái cánh, 2 người bọn họ đồng thời dùng sức.
Mặc dù trước mắt còn không có đem cánh kéo xuống đến, nhưng mà đau đớn lại làm cho Lý Chi Phàm tạm thời kém chút chết lặng.
Đồ thủ lĩnh thấy thế sau, tranh thủ thời gian một cái trọng kiếm hướng Lý Chi Phàm trên trán chém vào mà tới.
Các đồ tinh cầu hết thể có 3 vị thập giai cường giả, Đồ thủ lĩnh chính là một người trong số đó, cho nên Đồ chặt tới một kích trọng kiếm Lý Chi Phàm không thể không toàn lực ứng đối.
Lý Chi Phàm cố bất cập sau lưng cánh đau đớn, trực tiếp nâng lên ngân sắc thánh kiếm nằm ngang ở trước trán.
Ngân sắc thánh kiếm trực tiếp ngăn trở hệt đổ thủ lĩnh một kích này trọng kiếm.
Mà lúc này Lý Chi Phàm sau lưng 2 vị kia thập giai cường giả, còn tại đại lực dắt lấy Lý Chi Phàm cánh.
Lý Chi Phàm nghĩ tranh thủ thời gian thu hồi cánh,
đáng tiếc hai vị thập giai cường giả tóm chặt lấy, căn bản không cho Lý Chi Phàm thu hồi đi cơ hội. Lý Chi Phàm lúc này vốn dĩ không cách nào dùng thánh kiếm chặt tới trên lưng hai vị kia thập giai cường giả. Theo còn thừa cựu giai các cường giả lần nữa tiến công, Lý Chi Phàm cơ trong tay thánh kiếm, cùng cựu giai các cường giả chém giết. Nhưng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng tê tâm liệt phế cắn răng âm thanh. Lý Chi Phàm sau lưng thiên sứ chi dự, lập tức bị hai vị thập giai cường giả trực tiếp cho lôi xuống. Cái kia đau đớn đơn giản khó nhịn, Lý Chi Phàm thân thể đều đau run rẩy. Một đôi cánh bị một phân thành hai lôi xuống, này có thể so sánh Lý Chi Phàm nghĩ cách cứu viện ngân hà chiến hạm thời điểm đau đớn cao hơn mấy chục lần. Phải biết, Lý biết nghĩ cách cứu viện ngân hà chiến hạm thời điểm, mặc dù hắn cũng là đem cánh kéo xuống đến, nhưng mà cái kia dù sao cũng là hắn tự nguyện, mà lại tự thân cũng là tại phối hợp tình huống dưới. Mà bây giờ, là tại toàn thân hắn đang đứng ở công kích trạng thái thời điểm, đột nhiên bị hung hăng lôi xuống. Mấu chốt nhất chính là, vốn là một đôi cánh, bây giờ này hai cánh trực tiếp bị túm một phân thành hai. Cánh bị kéo xuống tới sau, Lý Chi Phàm đau nhức nhảy lên một cái, nhảy đến một bên trên đất trống. Đau đớn để hắn hai chân thẳng run, trực tiếp một gối quỳ một chân trên đất. Trong miệng của hắn phát ra cắn răng âm thanh. Loại này kịch liệt đau nhức, nếu như ý chí lực không kiên định, thật sự có thể đau chết. Thiên sứ chi dực bị kéo xuống tới sau, trực tiếp bị ném rơi xuống mà Lý Chi Phàm lập tức đưa tay đem thiên sứ chi dực thu nhỏ, sau đó thu được chính mình giả lập tiểu chứa đựng thất bên trong. Làm Lý Chi Phàm vừa dứt đến bên cạnh một khối trên đất trống lúc, bốn chiều các cường giả cũng đều nháy mắt lần nữa đem hắn vây lại. Edo đứng tại Lý Chi Phàm ngay phía trước, lạnh lùng nói: "Ngươi trẻ tuổi, dùng địa cầu các ngươi lời nói tới nói, ngày này sang năm là tử kỷ của ngươi." Lý Chi Phàm lúc này quỳ một chân trên đất chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu đối Edo chậm rãi nói: "Trên địa cầu còn có một câu là nói như vậy, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không muốn vọng kết luận, heo chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu." Edo lập tức bị chọc cười: "À, người trẻ tuổi, ta cũng muốn nhìn xem hôm nay ngươi đến tuột cùng còn có thể có bản lĩnh gì." Sau đó, chỉ thấy Lý Chi Phàm hai tay vịn ngân sắc thánh kiếm, mượn nhờ ngân sắc thánh kiếm trèo chống chậm rãi đứng lên. Hắn đem ngân sắc thánh kiếm nâng cao trùng thiên, sau đó hơi hơi nhắm mắt, ngân sắc thánh kiếm kiếm đầu ra tựa hồ tại tụ lực đại lượng lực lượng. Mấy vị bốn chiều cường giả thấy thế, lập tức phóng tới Lý Chi Phàm. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Chi Phàm muốn làm gì, nhưng mà bằng cảm giác liền có thể biết, Lý Chi Phàm phảng phất tại ấp ủ đại chiêu. Lý Chi Phàm trên thân tán phát lực lượng, lập tức để bốn chiều các cường giả không tới gần được. Một cỗ lực lượng vô danh giao phó đến Lý Chi Phàm trong tay ngân sắc thánh kiếm lên. Theo ngân sắc thánh kiếm chậm rãi phát ra hào quang chói sáng, lực lượng kia tựa hồ cũng tại điên cuồng tụ lực bên trong. Edo thủ lĩnh hét lớn một tiếng, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 279, Diệt thế chi trạm. Lý Chi Phàm cái này tụ lực trạng thái là không cách nào bị đánh gãy. Bốn chiều cường giả căn bản không có năng lực đánh gãy năm chiều ngân sắc thánh kiếm tụ lực trạng thái. Theo ngân sắc thánh kiếm tụ lực hiệu quả càng ngày càng mạnh, từ kiếm đỉnh chóp hình thành một nửa vòng khí thể. Nay nửa vòng khí thể bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, Lý Chi Phàm trên tay 10 cái màu đen chiếc nhẫn, cũng trong khoảnh khắc từ Lý Chi Phàm trên ngón tay chóp ra ngoài. 10 cái màu đen chiếc nhẫn là đại biểu thập giai biểu tượng. Mà bây giờ 10 cái chiếc nhẫn thế mà toàn bộ lơ lửng tại chỗ trán. Sau đó chậm rãi bay đến ngân sắc thánh kiếm đỉnh chóp, cùng ngân sắc thánh kiếm hòa vào nhau. Cái kia cổ lực lượng cường đại, đơn giản để chúng quanh tất cả bốn chiều các cường giả lập tức ngạc nhiên. Edo thủ linh thuận thế lui về sau mấy bước, sau đó hô lớn: "Các ngươi nhanh lên cho ta a." Edo thủ linh vẫn luôn là như thế, hắn cũng mặc kệ thuộc hạ chết sống. Hắn biết rõ trước mắt lực lượng mạnh phi thường, nhưng hắn vẫn bức bách thủ hạ xông đi lên, mà chính mình lại trốn ở đằng sau. Còn lại bốn chiều cường giả đối mặt Edo thủ linh mệnh lệnh, cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn thi triển ra mạnh cỡ nào lực lượng, đều không thể đánh gãy Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm lúc này khí thế, đơn giản có chút khủng bố như vậy. Hóa ra, Lý Chi Phàm đem thập giai lực lượng toàn bộ dung nhập vào thanh này ngân sắc thánh kiếm bên trong. Như vậy cũng tốt so đem tất cả tu vi, trực tiếp toàn bộ một lần tính phóng xuất ra một dạng. Mà làm như vậy, mặc dù biết đột nhiên trở nên rất mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là, về sau hắn liền sẽ tạm thời mất đi siêu thể năng lực. Nói cách khác, kỹ năng này một khi sử dụng hết, trong vòng một năm, hắn sẽ trở nên giống như một người bình thường đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Kỹ năng này cũng là đã từng hắn tại năm chiều kho số liệu trông được đến, kỹ năng này dưới tình huống bình thường, đều là tại cuối cùng sinh tử thời điểm dùng. Mà lại không phải ai muốn dùng liền có thể dùng, nhất định phải có thiên phú cực cao, mới có thể mở ra kỹ năng này. Nói trắng ra, kỹ năng này nhưng thật ra là năm chiều cấm dùng kỹ năng. Mấu chốt nhất chính là, nó không chỉ có là cấm dùng kỹ năng, mà lại thiên phú không đủ cũng không thể dùng. Nói như vậy, liền đồ biệt đều không thể mở ra dạng này kỹ năng. Mà Lý Chi Phàm thân là một cái 3 chiều sinh mệnh. Tuy nói thể chế đã đạt tới 4 chiều, nhưng mà theo đạo lý vẫn là không có khả năng sử dụng đi ra, nhưng hắn vẫn là dựa vào chính mình cực mạnh thiên phú lĩnh ngộ ra đến rồi. Kỹ năng này một khi sử dụng đi ra, chiến lực có thể nháy mắt để cao mấy lần. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, sử dụng hết về sau, hắn đem tạm thời trở thành một người bình thường. Cho nên nếu như hắn không thể một lần đem địch nhân đánh giết, như vậy về sau liền sẽ giống như biến thành trên thất thịt, mặc cho địch nhân cắt. Lúc này chỉ nghe Lý Chi Phàm trong miệng phát ra mơ hồ âm thanh. Diệt thế chi trảm. Theo Lý Chi Phàm hô to, hắn kéo lấy giơ lên cao cao ngân sắc thanh kiếm, hung hăng hướng bốn chiều các cường giả chém tới. Ngân sắc thanh kiếm lúc này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mỗi một dưới kiếm đi đều so trước đó uy lực mạnh mấy lần. Bốn chiều đám sứ giả lập tức tản ra, vừa đi vừa về né tránh. Nhưng mà lần này cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn phảng phất tránh đều tránh không được. Lý Chi Phàm bây giờ mỗi một kiếm tựa hồ cũng mang theo truy tung kỹ năng một dạng, chỉ cần ý niệm nghĩ trả ai, cái kia đạo ngân sắc thanh kiếm lực lượng liền sẽ hướng ai mà đi. Ngắn ngủi đếm 20 giây, trung quanh phổ thông các cường giả tựa hồ đã bị tàn sát đến một nửa, mà cửu giai cường giả cũng đã chết còn thừa lại 5 vị, mà cái kia 3 vị thập giai cường giả, trong đó có 1 vị cũng bị đánh trúng một kiếm. Bất quá hắn dù sao cũng là thập giai cường giả, chống đỡ một kiếm này mặc dù trọng thương nhưng còn có dư khí. Dù sao Lý Chi Phàm cũng không có chân chính vận dụng đi ra 5 chiều cái chủng loại kia thần lực, hắn chỉ có 4 chiều năng lực, mà đổi thành bên ngoài 2 vị thập giai, phản phất tại vừa mới nhìn thấy tình huống không đúng thời điểm liền đã trốn đi. Lý Chi Phàm lúc này con mắt lập tức quét hình, phát hiện một vị khác thập giai cường giả trốn ở cắt đồ tổng chiến hạm trong khoang thuyền. Không thể không nói, vị này thập giai cũng là thật sự cẩu, chính mình thế mà trốn trước. Lý Chi Phàm xác nhận hảo mục tiêu sau, nằm ngang một kiếm liền hướng cắt đồ chiến hạm bổ tới. Cái kia cố kinh thế dọa người lực lượng, trực tiếp đem chiếc này cắt đồ tổng chiến hạm chém đứt ra. Lúc này 2 chiếc cắt đồ tổng chiến hạm cũng toàn bộ đều bị Lý Chi Phàm phá hủy. Chiến hạm bị phá hủy sau, vị này trốn ở trong khoang thuyền thập giai cường giả lập tức nhảy ra. Không đợi hắn điều chỉnh tốt trạng thái, Lý Chi Phàm kế tiếp trọng kích lại bay tới. Vị này thập giai cường giả sử xuất toàn thân lực lượng, mở ra đỉnh cấp bảo mệnh phòng ngự trạng thái. Nhưng mà, dù cho mở ra đỉnh cấp bảo mệnh trạng thái, Lý Chi Phàm một kích kia trọng kiếm, vẫn như cũ đem vị này thập giai cường giả xung kích đến ngoài trăm thước. Mà vị này thập giai cường giả cũng lập tức miệng phun máu tươi. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian hai mắt quét hình nét đổ vị trí, bởi vì trước mắt hắn dùng cái này trung cực kỹ năng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Vượt qua 1 phút đồng hồ về sau, hắn cũng sẽ biến thành người bình thường, cho nên tình huống khẩn cấp, hắn nhất định phải cho hệt đổ tới một kiếm. Nhưng mà, Lý Chi Phàm hai mắt quét một vòng, đều không có phát hiện hệt đổ thủ lĩnh vị trí. Cái kia dã chư thủ lĩnh đi đâu rồi? Ta tại sao không thấy được hắn? Nếu như không đem hắn đánh giết, nhân loại họa nguyên cuối cùng sẽ không đình chỉ. Lý Chi Phàm tựa hồ cũng có chút nóng nảy, dù sao lưu cho hắn vô địch thời gian đã không nhiều. Vô luận hắn làm sao dùng con mắt tra tìm, đều không thể nhìn thấy hệt đổ hướng đi. Lúc này đầu góc của hắn số liệu phân tích chuyển đến hình tượng. Ngay tại vừa rồi hắn tụ lực thời điểm, Edo thủ lĩnh mệnh lệnh thuộc hạ phát động công kích sau, liền như một làn khói chạy. Mà lại chạy đến mấy dặm về sau, hắn liền bị một chiếc cắt đồ tiểu chiến hạm tiếp đi, trước mắt ngay tại ngoài trăm dặm quan sát đến lúc này chiến trường. Lý Chi Phàm lập tức cắn răng, phải biết lúc này mặc dù Lý Chi Phàm đột nhiên trở nên mạnh phi thường, nhưng mà chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. Này 1 phút đồng hồ thời gian vốn dĩ đuổi không đến ngoài trăm dặm, cho nên hắn cũng căn bản kích thương không được Edo. Nếu như nói Lý Chi Phàm lúc này hắn cánh không có bị bẻ gãy, như vậy phối hợp cánh, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ cánh cũng hết rồi. Lý Chi Phàm ánh mắt bên trong mang theo một tia sụp đổ, cái này giảo hoạt vương bắt cầu. Nhưng lúc này có thể lại biện pháp gì đâu, hệt đồ thủ lĩnh đã chạy. Lý Chi Phàm đối còn lại những cường giả này điên cuồng chém vào. Tựa hồ muốn đem nộ khí tất cả đều vung đến trên người bọn họ. Đầu heo của các ngươi thủ lĩnh chạy, vậy thì do các ngươi thay đầu heo nhiều chịu mấy kiếm đi. Một bang dáng dấp cùng dã chư tựa như heo đồ vật, còn dám tới xâm lược địa cầu. Nhất thời, tiêu thảm liên miên âm thanh. Giờ khắc này Lý Chi Phàm không chút nào mềm lòng, giơ tay chém xuống, liền đã nằm dưới đất cứng giả, hắn đều phải tại vung tới một kiếm. Tóm lại, chỉ cần không tắt thở, Lý Chi Phàm đều sẽ lại bổ một đao. Mà còn lại mấy vị cường giả, chậm rãi cũng từng cái đổ xuống. Lý Chi Phàm một chút nhảy đến cái kia trong đó một vị thập giai cường giả bên người. Vị kia thập giai cường giả bởi vì lúc trước trúng một kiếm, lúc này đang ngã trên mặt đất khí tức yếu ớt. Lý Chi Phàm dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vị này ngã trên mặt đất cường giả. Vị cường giả này lập tức tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ, "Đại ca, tha mạng a." Lập tức, câu này đại ca tha mạng, để Lý Chi Phàm còn có chút kinh ngạc. Thế nhưng là, dù vậy, Lý Chi Phàm phảng phất căn bản không có muốn dừng tay ý tứ. Lý Chi Phàm mặt không biểu tình nói ra, "A, tha mạng. Chiến hạm của các ngươi trên địa cầu đã đổ sát hơn nữ người, các ngươi lại có hay không bỏ qua cho mạng của bọn hắn?" Vị này thập giai cường giả tranh thủ thời gian mở miệng trả lời, nhưng kia cũng là hệt đổ thủ lĩnh ra lệnh, chúng ta cũng đều là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Lý Chi Phàm hừ cười một chút, có chút lạnh nhạt nói ra, nghe theo mệnh lệnh. Tốt, vậy ta bây giờ giết ngươi, cũng là đang nghe theo mệnh lệnh. Vị này ngã trên mặt đất thập giai cường giả, lập tức cho mày, ngươi cũng là nghe theo mệnh lệnh. Ngươi không phải nhân loại tổng tư lệnh sao? Ngươi nghe ai? Lý Chi Phàm lạnh lùng trả lời, ta đương nhiên là nghe nhân loại ta.
Không sai, Lý Chi Phàm câu nói này, lúc này nói chính là dân tâm, bởi vì tất cả mọi người hy vọng những này cặt đổ kẻ xâm lược bị đánh giết. Cho nên, Lý Chi Phàm mới có thể nói hắn nghe nhân loại ta.
Vừa dứt lời, Lý Chi Phàm giơ tay chém xuống, hung hăng một đao xuống, là xong kết vị này thập giai cường giả sinh mệnh.
Tác giả có lời nói.
Cảm tạ ngươi đọc.
Chương 280, trạng thái khẩn cấp.
Sau đó, Lý Chi Phàm lại thuấn di đến một vị khác thập giai cường giả bên cạnh. Vị này thập giai cường giả chính là vừa mới trốn ở cắt đồ tổng chiến hạm bên trong vị kia, lúc này khí tức của hắn cũng đã yếu ớt. Nhìn ra, vị này thập giai cường giả đã bất lực chạy trốn, hắn kéo lấy thân thể trên mặt đất bò.
Lý Chi Phàm nhảy xuống, đứng ở hắn phía trước.
Sau đó, Lý Chi Phàm đem ngân sắc thánh kiếm trực tiếp cắm vào phía trước hắn.
Vị này thập giai cường giả nằm rạp trên mặt đất, lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Chi Phàm.
Bởi vì bọn họ hình thể to lớn, cho nên cho dù là nằm rạp trên mặt đất, hắn nằm sấp độ cao vẫn như cũ có nửa mét.
Lý Chi Phàm lạnh lùng đối vị này thập giai cường giả nói:
"Không tại tinh cầu của mình hảo hảo ở lại, nhất định phải đi đổ sát so với các ngươi thấp văn minh, hôm nay ta liền thay trời hành đạo."
Vị này thập giai cường giả vội vàng cầu khẩn nói: "Vị này nhân loại tư lệnh, van cầu ngươi thả qua ta, ta cam đoan về sau không đáng nghe từ hệ đồ mệnh lệnh, ta nhất định không tại dính giết ngược."
Lý Chi Phàm lập tức khẽ cười một cái: "A, nói thật, ta cũng muốn bỏ qua ngươi, đáng tiếc."
"Nhưng..."
"Tiếc cái gì?"
Thập giai cường giả run rẩy hỏi.
Lý Chi Phàm rút ra cắm trên mặt đất ngân sắc thanh kiếm, trực tiếp đối hướng vị sứ giả này, sau đó lạnh lùng nói:
"Đáng tiếc, ngươi đã chết."
Vừa dứt lời, Lý Chi Phàm đồng dạng không có chút nào còn, trực tiếp một kiếm trùng điệp chặt xuống.
Máu tươi lập tức bay tứ tung.
Sau đó còn lại những cái kia bốn triệu cường giả cũng toàn bộ không một may mắn thoát khỏi.
Lý Chi Phàm mượn nhờ lực lượng cuối cùng, đem mảnh đất hoang này bên trên tất cả bốn triệu cường giả toàn bộ đánh giết.
Hắn một cái đều không có lưu, cũng không có một chút thương hại.
Lý Chi Phàm sở dĩ lại không lòng thương hại, là bởi vì, dù sao trên địa cầu đã có chí ít 100 triệu người bị những này cắt đổ sinh mệnh cho đổ sát.
Lý Chi Phàm chưa từng có giống bây giờ như thế tuyệt nhiên, hắn cũng không tiếp tục cho bất luận cái gì cắt đổ sinh mệnh cơ hội.
Vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, nơi này đã biến thành thây chất đầy đồng.
Nhưng mà vừa đánh giết xong, thân thể của hắn nội bộ lực lượng cũng theo đó bị tiêu hao mà tận.
Trầm trọng ngân sắc thánh kiếm lập tức rơi xuống đất.
Không sai, bởi vì Lý Chi Phàm bây giờ đã cầm không được cái kia thanh ngân sắc thánh kiếm.
Dù sao ngân sắc thánh kiếm trọng lượng chỉ ít có ngàn cân.
Trước đó cầm động là bởi vì Lý Chi Phàm hắn là đỉnh cấp cường giả, mà bây giờ Lý Chi Phàm tạm thời liền như là người bình thường, liền siêu thể cũng không tính, chỉ có dài đến một năm điều dưỡng mới có thể khôi phục tới.
Lý Chi Phàm ngồi tại ngân sắc thánh kiếm bên cạnh, nhìn xem chung quanh một mảnh thi thể, chỉ thấy Lý Chi Phàm thở dài một hơi, yên lặng niệm một câu:
"Lão bà, có lẽ ta có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi, bất quá ta tin tưởng, ta kiếp sau nhất định còn sẽ nhớ kỹ ngươi."
Lý Chi Phàm sở dĩ muốn đột nhiên nói thương cảm như vậy, là bởi vì lúc này trên bầu trời xuất hiện số lớn cắt đồ tiểu chiến hạm, Lý Chi Phàm biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không sai, Edo thủ lĩnh lại trở về.
Edo thủ lĩnh đem bên ngoài tất cả tiểu chiến hạm tất cả đều triệu tập trở về.
Lúc này trên bầu trời 60 mấy chiếc cắt đồ tiểu chiến hạm toàn bộ vây quanh,
giờ khắc này cũng không ai có thể cứu Lý Chi Phàm.
Lúc này nhân loại càng là không cách nào cứu trợ Lý Chi Phàm, dù sao tới cũng là không công chịu chết.
Lý Chi Phàm cũng đã sớm cùng chính phủ nói qua, tuyệt đối không được tới cứu hắn, bởi vì không có ý nghĩa.
Lý Chi Phàm một mặt lạnh nhạt ngồi dưới đất, nhìn xem bên trên ngân sắc thanh kiếm,
khoe miệng lộ ra một sợi bôi cười.
Này một sợi bôi cười là bởi vì ngân sắc thanh kiếm vẫn còn, cũng liền đại biểu cho Già La lúc này còn sống.
Lúc này hệ đồ thủ lĩnh mang theo tất cả tiểu chiến hạm chậm rãi đáp xuống trên mặt đất.
Hệ đồ thủ lĩnh tự nhiên có thể quét hình ra lúc này Lý Chi Phàm đã biến thành một người bình thường.
Hệ đồ thủ lĩnh rất có trào phúng nói ra: "Nha, người trẻ tuổi, năng lực toàn bộ sử dụng hết đi, lần này cũng nên chân chính đến tử kỳ của ngươi đi."
Lý Chi Phàm nhất thời còn lộ ra một tia khinh bỉ ánh mắt, sau đó khinh bỉ đối hệt đồ nói:
"Cuối cùng chết tại loại người như ngươi trong tay, thật sự là một loại vũ nhục."
"Đúng vậy à, giống hệt đồ như vậy tiểu nhân, chết ở trong tay hắn, đích xác có chút để người khó tả."
Dù sao, liền lấy mới vừa tới nói, làm hệt đồ phát hiện nguy hiểm sau, chẳng những tiếp tục bức bách để thuộc hạ phát động công kích, mà lại chính mình còn chạy trước.
Nhưng mà, hệt đồ thủ lĩnh vẫn như cũ không biết liêm sỉ nói ra: "Ta này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dù sao chiến trường nhà, mọi người sẽ chỉ ở hồ ai là người thắng cuối cùng."
Edo thủ lĩnh, đem vừa mới chạy trốn sự tình nói là như thế tươi mát thoát tục.
Lý Chi Phàm chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu: "Ngu xuẩn."
Edo hừ cười một tiếng, hắn cũng không quan tâm người khác nói cái gì, coi như Lý Chi Phàm mắng hắn, hắn cũng không quan trọng, dù sao lấy Edo tác phong làm việc, đoán chừng hắn từ nhỏ đã bị mắng đã quen.
Edo thủ lĩnh từng bước một đi đến Lý Chi Phàm trước người, khoảng cách Lý Chi Phàm còn có 2 mét thời điểm.
Chỉ thấy hệ đồ thủ lĩnh, cầm trong tay chính hắn lợi kiếm, đã chuẩn bị đi kết Lý Chi Phàm.
Mà Lý Chi Phàm lúc này cũng vô lực đang lẩn trốn, hắn cũng không muốn chạy trốn. Edo tựa hồ cũng sắp không áp chế được nữa chính mình vui sướng, người trẻ tuổi, nên đón tử vong của ngươi đi. Thái Dương hệ bên ngoài ngôi sao láng giềng. Lúc này ở nhìn Già La bên này. Già La đã một gối nửa quỳ trên mặt đất, nàng tay trái đỡ ngực, tay phải mượn nhờ Ngân Hà Thánh Kiếm tới chống đỡ lấy chính mình. Mà đồ biệt bọn hắn thì quay chung quanh tại Già La chung quanh, đã làm tốt thu hoạch chuẩn bị. Lúc này Già La trên thân đã bắt đầu có vi lượng nguyên tử đang từ từ ra bên ngoài phiêu tán ra ngoài. Bởi vì Già La tinh thần lực không có đạt tới 100%, cho nên nàng từ đầu đến cuối không phải hoàn chỉnh thể. Mà không phải hoàn chỉnh thể, đáng sợ nhất chính là, một khi thụ thương, nguyên tử liền sẽ một chút xíu ra bên ngoài phiêu tán. Nguyên tử phiêu tán ra ngoài, cũng liền mang ý nghĩa tinh thần lực bắt đầu giảm xuống. Lại thêm, đồ biệt bọn hắn sử dụng kỹ năng công kích phần lớn đều là tính nhắm vào sử dụng. Tóm lại, tại tinh thần lực không có khôi phục lại 100 lúc, Già La chiến đấu sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Dù sao nếu như tinh thần lực đã khôi phục được 100, như vậy coi như Già La thụ thương lúc, chí ít tinh thần lực của nàng sẽ không một chút xíu hạ xuống, trừ phi là như lần trước đồng dạng, trực tiếp bị lệm mạ xạ tuyến vẫn lạc, tinh thần lực mới có thể nháy mắt được phong thích. Mà bây giờ bởi vì không có khôi phục lại 100, chỉ là nửa hoàn chỉnh thể, cho nên một khi thụ thương, nguyên tử liền sẽ một chút xíu phiêu tán ra ngoài. Trước mắt, Già La tinh thần lực đã hạ thấp 70 trở xuống. Mà lại lúc này tình trạng khó nhất cũng không phải là tinh thần lực, mà là Già La thể lực đã triệt để hao hết. Già La tự thân hệ thống cũng đã bắt đầu cho Già La khẩn cấp nhắc nhở. Già La tự thân hệ thống biểu thị, hy vọng Già La đình chỉ chiến đấu, mở ra nguy hiểm tính mạng thời khắc. Cái gọi là nguy hiểm tính mạng thời khắc, cũng là Già La đặc hữu kỹ năng. Một khi Già La mở ra kỹ năng này, nàng thể lực đem nháy mắt khôi phục lại 20%. Bất quá này 20% không phải vì để Già La tiếp tục chiến đấu, mà là hy vọng Già La mượn nhờ 20% dùng để thoát đi chiến trường. Một khi cuối cùng này 20% sử dụng hết, Già La cũng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, mới có thể khôi phục thể lực. Dù sao này 20 là tình huống khẩn cấp thời điểm mới có thể sử dụng. Nhưng mà, Già La tính cách như thế nào lại cầm này 20% đi dùng để chạy trốn đâu? Tay nàng đỡ Ngân Hà Thanh Kiếm, chậm rãi đứng lên, sau đó mở ra này trạng thái khẩn cấp. Hệ thống, xác nhận mở ra trạng thái khẩn cấp sao? Già La, xác nhận. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 281, Già La vẫn lạc, thượng. Hệ thống, trạng thái khẩn cấp đã mở ra. Theo trạng thái khẩn cấp mở ra, Già La thể lực khuynh khắc ở giữa khôi phục được 20%. Hệ thống nhắc nhở, đề nghị ngài rời xa chiến trường, đi đến khu vực an toàn. Lúc này Già La nào còn có dư hệ thống nhắc nhở, mà lại lấy Già La tính cách, nàng không có khả năng chạy trốn. Đối với Già La tới nói, giờ khắc này dù là chiến tử chiến trường, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Già La lần nữa sừng sững tại mảnh đất hoang này bên trên, lặng lẽ nhìn xem chúng quanh năm chiều cường giả. Đồ biệt thấy cảnh này, lập tức minh bạch Già La mở ra sau cùng trạng thái. Đồ biệt cười ha ha nói, Già La, thật không nghĩ tới, thiên phú của ngươi bên trong thế mà còn có khẩn cấp nguy hiểm trạng thái, bất quá, dù cho dạng này, hôm nay ngươi cũng phải chết. Kỳ thật đồ biệt cũng biết, lấy Già La tính cách nàng không có khả năng chạy trốn. Mà không chạy trốn, cũng liền mang ý nghĩa, Già La đem tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa, Già La cuối cùng sẽ còn đem thể lực tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì, lúc này đồ biệt tính đến chính hắn, vẫn có 3 vị thập giai cường giả tối đỉnh, cùng 10 vị cửu giai cường giả chí tôn. Cho nên, dù cho Già La mở ra trạng thái khẩn cấp, nắm giữ này 20% thể lực, nhưng nàng vẫn không cách nào chiến thắng. Nhưng mà không có cách nào a, Già La tính cách chính là như vậy. Năm đó Già La bị vẫn lạc thời điểm, sở dĩ sẽ thuấn di đến địa cầu, đó là bởi vì, tinh thần lực của nàng nháy mắt bị xỏ xuyên đến 1%. Lúc ấy còn sót lại 1% Già La, bởi vì hệ thống tự động mở ra vẫn lạc bảo hộ, cho nên mới thuấn gian di động đến trên địa cầu. Mà lại, đó là Già La trong tiềm thức muốn đi địa phương, cho nên hệ thống trực tiếp liền mang Già La thuấn di đến địa cầu. Nhưng bây giờ khác biệt, Già La tinh thần lực còn có hơn 60, hệ thống không cách nào thay Già La chủ động làm quyết định. Lúc này hệ thống trạng thái khẩn cấp đã sử dụng hết, dù là Già La vẫn lạc, hệ thống cũng lại không quyền lực chủ động giúp Già La làm quyết định. Chỉ thấy Già La lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị nên đón trận chiến cuối cùng. Mà cuối cùng này một trận chiến, không thể nghi ngờ chính là đem này 20% thể lực tiêu hao hết. Một khi đem cuối cùng 20 thể lực tiêu hao hết, Già La cũng đem triệt để đánh mất hết thể năng lực công kích. Già La ở trong lòng hơi hơi nhắc tới, lão công, thật xin lỗi, ta không có thực hiện tốt đối ngươi hứa hẹn, đời sau, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó, ta nhất định không còn thận trọng, nhất định thỏa mãn ngươi tất cả muốn. Già La trong lòng nói là như thế thương cảm, nàng vẫn luôn cảm giác thẹn với Lý Chi Phàm, mà lại càng không có thực hiện đối Lý Chi Phàm hứa hẹn. Lý Chi Phàm đã từng thỉnh cầu Già La, vô luận như thế nào đều phải sống sót, mà bây giờ, Già La lại lập tức liền muốn vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Già La trong lòng khổ sở cùng lo lắng toàn bộ nổi lên trong lòng. Lúc này đồ biệt cùng các cường giả, sớm đã làm tốt chấm dứt Già La chuẩn bị. 100 vạn thần hòa đại quân từ đầu đến cuối tại cho Già La thực hiện tinh thần áp lực. Già La nâng lên ngân hà thanh kiếm, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đúng lúc này, Già La đột nhiên trong lòng đau xót. Già La nháy mắt cảm ứng ra Lý Chi Phàm gặp sinh mệnh cuối cùng nguy hiểm. Loại cảm ứng này là Già La kết nối tại Lý Chi Phàm trên thân đặc thù cảm ứng. Một khi Lý Chi Phàm gặp được đỉnh cấp nguy hiểm, Già La liền có thể lập tức cảm giác được. Lúc này Già La sắc mặt nháy mắt bối rối, bởi vì Lý Chi Phàm lúc này nguy hiểm, phảng phất lập tức liền muốn mất mạng. Giờ khắc này, Già La vô ý thức liền hô to một câu, "Lão công!" Đồ Biệt bọn hắn lập tức một mặt mơ hồ, sau đó cũng kịp phản ứng. Bởi vì Đồ Biệt hắn biết, khẳng định là hắn phái đi địa cầu cắt đồ sinh mệnh, trước mắt đã lập tức sẽ đem Lý Chi Phàm đánh giết. Đồ Biệt lập tức ha ha vui lên, "Già La, lão công của ngươi đoán chừng bây giờ lập tức liền muốn đầu người rơi xuống đất, ngươi yên tâm, ta đã thông báo, hắn chết hẳn là sẽ rất thống khổ." "Ngươi?" Già La trong ánh mắt lộ ra cực lớn phẫn nộ. Già La hoàn toàn có thể cảm ứng ra đến, lúc này Lý Chi Phàm sinh mệnh phảng phất chỉ còn lại mười mấy giây đồng hồ. Mà liên tại này khẩn cấp mười mấy giây đồng hồ, Già La lúc này lại tại ngôi sao láng giềng bên trên, nàng phảng phất căn bản là không có cách đi nghĩ cách cứu viện Lý Chi Phàm. Chỉ có mười mấy giây, dù là dùng cực tốc không gian di động cũng không có khả năng tại mười mấy giây thời gian bên trong nháy mắt đến địa cầu. Già La thuấn di hệ thống một giây bên trong cho Già La phân tích 10 cái phương án, nhưng mà không có một cái phương án có thể để Già La nháy mắt đến địa cầu. Dù sao cho dù là nhanh nhất phương án, Già La đều phải cần 1 phần 15 giây mới có thể đến địa cầu. Phải biết, dù là từ trên mặt trời đến địa cầu, lấy tốc độ ánh sáng đều phải cần 8 phút. Mà lúc này Già La ngay tại ngôi sao láng giềng bên trên, tốc độ ánh sáng đều phải cần 4-3 năm, dù là Già La thuấn di tốc độ đã vượt qua không biết cực hạn, nàng vẫn cần hơn 1 phút đồng hồ. Già La chưa bao giờ có như vậy sốt ruột, không gian thuấn di hệ thống một giây sau lại vì Già La phân tích 10 cái phương án, thế nhưng là những này phương án toàn bộ đều bị mặt đi. Dù sao những này phương án nhanh nhất đều phải cần 1 phút đồng hồ. Lập tức Già La làm một cái kinh thiên quyết định. Không có cách, Già La chỉ có thể bắt đầu dùng trung cực phương án. Cái gọi là trung cực phương án, chính là trực tiếp tự hủy sinh mệnh kỹ năng. Chuẩn xác mà nói, này cũng đã không phải kỹ năng, tự hủy sinh mệnh cũng liền đại biểu cho triệt để tử vong. Như vậy cũng tốt so người tại tử vong thời điểm mở ra đỉnh cấp cực hạn. Trong tích tắc Già La chú ý không được nhiều như vậy, nàng lập tức liền muốn mở ra tự hủy sinh mệnh hình thức. Chỉ có mở ra sinh mệnh tự hủy hình thức mới có thể nháy mắt để cho nàng đến địa cầu. Mà cái này hình thức mở ra sau cũng chỉ là có thể để cho Già La đạt tới một cái cực hạn tốc độ, cũng sẽ không để cao chiến lực. Mà lại một khi sử dụng hết về sau, cũng liền mang ý nghĩa Già La sẽ tại 100 giây bên trong triệt để trực tiếp vỡ lạc. Chỉ thấy Già La cưỡng ép mở ra cái này hình thức, Già La tự thân hệ thống liều mạng ngăn cản, đáng tiếc hệ thống lúc này đã không làm chủ được. Già La chỉ dùng 3 giây, trong khoảnh khắc cưỡng ép mở ra cái này cái gọi là tự hủy hình thức. Ngay trong nháy mắt này, Già La tựa như là một viên lấp lánh lưu tinh một dạng hướng địa cầu thuấn di đi qua. Cái tốc độ này sớm đã đánh vỡ hết thảy, thậm chí đã nhanh đến cùng không khí đều không có bất kỳ cái gì lực ma sát. Tự hủy hình thức đã triệt để mở ra, Già La cũng sẽ tại 2 giây về sau đến địa cầu. Mà lúc này, địa cầu bên này, Lý Chi Phàm sớm đã ngã trên mặt đất, khí tức cũng đã yếu ớt. Hệt đồ thủ linh chân đạp tại Lý Chi Phàm trên thân, giơ lên trong tay lưới dao, chuẩn bị vung lên xuống. "Ngươi trẻ tuổi, nên đón ngươi nhân sinh một giây sau cùng đi." Lý Chi Phàm hơi hơi hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nên đón tử vong của hắn. Lý Chi Phàm hồi tưởng đến ngày xưa cùng Già La chơi đùa lúc tình cảnh, lập tức khỏe miệng lần nữa lộ ra một sợi bôi hương. Chỉ nghe thấy Lý Chi Phàm cái kia hơi hơi âm thanh còn yên lặng niệm một câu. "Già La tỷ tỷ, ta yêu ngươi." Hệt đồ thủ lĩnh giơ lên lưới dao, một đao vung hướng Lý Chi Phàm. "Chịu chết đi." Ngay tại này khẩn cấp quan đầu 0.1 giây, hệt đồ trong tay đang vung hướng Lý Chi Phàm lưới dao trong khoảnh khắc, bị một cỗ cường đại lực lượng chấn trở thành bột phấn hình dáng. Sau đó, vẫn là mỹ lì dây ở giữa, chỉ thấy hệt đồ thủ lĩnh nháy mắt bị một cô giống như khí lưu một dạng vật đánh xuyên thân thể. Cái kia vật thể tại đánh xuyên hệt đồ thủ lĩnh về sau, đột nhiên đâm vào trên mặt đất. Không sai, đó chính là ngân hà thanh kiếm. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 282, Già La vẫn lạc, trung thượng. Trong chốc lát, một cái ngân hà thanh kiếm sừng sững tại Lý Chi Phàm bên cạnh. Ngân hà thanh kiếm tại đâm về mặt đất một khắc này, nhấc lên ba động tựa hồ liền không khí đều bị bóp méo một chút. Cùng lúc đó, bị ngân hà thánh kiếm đánh trúng hệt đồ thủ lĩnh biểu lộ chậm rãi cứng đờ, tựa hồ cũng còn không có kịp phản ứng vừa mới bị đâm một kiếm. Theo hệt đồ thủ lĩnh trên thân cái kia miệng vết thương bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Hệt đồ thủ lĩnh từ biểu lộ cứng đờ, lần nữa biến thành diện mục hoảng sợ. Hắn vô ý thức ngạc nhiên nhìn mình chỗ ngực. Trên thân huyết theo vết thương đã lưu trở thành một mảnh. Giờ khắc này, hệt đồ thủ lĩnh mới hiểu được, hắn phảng phất thật sự muốn chết. Hắn không thể tin được đây là sự thực, nhưng mà theo vết thương càng ngày càng đau nhức, hắn đã rõ ràng nhận thức đến trước mắt đây hết thảy. Chỉ nghe thấy hệt đồ thủ lĩnh hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, loại kia gấp rút dây thanh đối mặt tử vong lúc sợ hãi. Hệt đồ thủ lĩnh chậm rãi nâng lên hai tay của mình, không thể tin được sờ lên trước ngực mình vết thương. Làm hắn xác nhận, cái này đích xác là sự thực một khắc này, chỉ nghe hệt đồ thủ lĩnh hô to một tiếng.
Không.
Cái kia xé tâm liệt phế âm thanh, xuyên qua đến ngoài mấy trăm dặm. Hệt đồ thủ lĩnh là một cái cực kỳ người sợ chết, tại đối mặt chân chính tử vong một khắc này, hắn triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, ngay tại trên mặt đất nhắm hai mắt Lý Chi Phạm vô ý thức chậm rãi mở mắt. Làm Lý Chi Phạm từ từ mở mắt sau, hắn cũng bị trước mắt hình tượng làm chấn kinh đến. Giờ khắc này, Lý Chi Phạm phát hiện chính hắn chẳng những không có chết, mà lại hệt đồ trên thân châu ngực còn có một cái bị sọ xuyên vết thương thật lớn. Lý Chi Phạm mờ mịt nhìn trước mắt một màn này, hắn biết hệt đồ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, làm Lý Chi Phạm lại định nhãn xem xét thời điểm, hắn cũng phát hiện một bên đang dựng đứng tại cái kia Ngân Hà Thanh Kiếm. Lý Chi Phạm tự nhiên cũng nhận biết Ngân Hà Thanh Kiếm. Lúc ấy Giả La đem thanh thứ nhất ngân sắc thanh kiếm chuyển giao cho Lý Chi Phạm thời điểm, Lý Chi Phạm liền đã hỏi qua Giả La. Lúc ấy Giả La cũng nói cho Lý Chi Phạm, nói mình về sau đem tạm thời sử dụng này thanh thứ hai ngân hà thanh kiếm, hơn nữa còn đem này thanh thứ hai ngân hà thanh kiếm cho Lý Chi Phạm nhìn. Cho nên khi Lý Chi Phạm nhìn thấy ngân hà thanh kiếm thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm này. Nhận ra thanh kiếm này về sau, Lý Chi Phạm tranh thủ thời gian nhìn chung quanh. Không sai, hắn là đang tìm Giả La. Đáng tiếc Giả La cũng không có xuất hiện tại bốn phía. Bên cạnh hắn chỉ có Giả La sử dụng ngân hà thánh kiếm dựng đứng tại cái kia. Lý Chi Phạm lập tức từ dưới đất bò dậy, vô ý thức liền hô lão bà, "Lão bà, ngươi ở đâu?" Mà cùng lúc đó, đứng tại Lý Chi Phạm trước người hệt đồ thủ lĩnh tại lúc này cũng chậm rãi ngã trên mặt đất. Bịch. Hệt đồ thủ lĩnh bịch liền ngã trên mặt đất, thân thể còn quật cường run rẩy mấy lần. Hệt đồ thủ lĩnh lúc này chỉ còn lại cuối cùng một hơi, hắn tiếng thở hào hển đối Lý Chi Phạm nói, "Người trẻ tuổi, không giảng võ đức, lừa gạt, tới đánh lén. Ta cái này" Không đợi hệt đồ thủ lĩnh nói hết lời, liền lập tức tắt thở. Giờ khắc này, hệt đồ thủ lĩnh cứ như vậy chết rồi, nét mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng. Nói trắng ra, hắn cũng không biết chính mình là thế nào chết. Chỉ biết là bị đánh lén, đây quả thực là đột nhiên qua đời. Cùng lúc đó, đất hoang phụ cận dừng lại trên mặt đất 670 chiếc cắt đồ tiểu chiến hạm, bên trong cắt đồ sinh mệnh cũng đều ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn cũng đều vô ý thức vừa đi vừa về nhìn quanh. Không có người thấy rõ vừa mới cái kia thanh thánh kiếm là thế nào trực tiếp xuyên qua hệt đồ thủ lĩnh thân thể. Còn sót lại những này cắt đồ tiểu chiến hạm nhóm, bên trong cơ hồ không có đặc biệt mạnh cường giả, tối cao cũng bất quá chỉ có bát giai. Mà lại bát giai cường giả cũng chỉ có mấy vị. Kỳ thật theo đạo lý, lúc này Lý Chi Phạm đã là một người bình thường, chỉ cần bất luận một vị nào bốn chiều cường giả đi lên đánh giết Lý Chi Phạm đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là dù cho dạng này, vẫn không có người nào dám lên trước. Lý Chi Phạm đi đến cái kia thanh dựng đứng ở bên cạnh Ngân Hà Thánh Kiếm phía trước, hai tay vịn Thánh Kiếm nắm tay, muốn đem nó quăng lên. Đáng tiếc, Ngân Hà Thánh Kiếm so Ngân Sắc Thánh Kiếm còn nặng hơn mấy lần, Lý Chi Phạm phảng phất liền di động khí lực của nó đều không có. Từ Ngân Hà Thánh Kiếm cắm tới trên mặt đất một khắc này cho tới bây giờ, đã qua có 40 giây. Nhưng Giả La vẫn là không xuất hiện, Lý Chi Phạm vẫn nóng nảy la lên Giả La. Lão bà, ngươi mau ra đây a, ngươi ở đâu? Nhưng vào lúc này, làm Lý Chi Phạm quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia thanh ngân sắc thánh kiếm lúc, Lý Chi Phạm đột nhiên kinh hoàng run lên. Ngân sắc thánh kiếm là Giả La cho Lý Chi Phạm dùng, Giả La đã từng đối Lý Chi Phạm nói qua, một khi Giả La vẫn lạc, ngân sắc thánh kiếm cũng sẽ biến mất theo. Lúc này, Lý Chi Phạm không thể tin được nhìn trên mặt đất cái kia thanh ngân sắc thánh kiếm chuôi kiếm đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngân sắc thánh kiếm lúc này đã tiêu tán đến nhanh một nửa. Lý Chi Phạm tranh thủ thời gian một chút bổ nhào vào ngân sắc thánh kiếm bên cạnh, lập tức nửa quỳ xuống, muốn dùng hai tay che ngân sắc thánh kiếm tiêu tan lúc phát tán hạt. Thế nhưng là, hạt loại vật này không phải Lý Chi Phạm có thể muốn che đậy, mà lại hắn dùng vẫn là hai tay. Đương nhiên, vô luận hắn dùng cái gì, hắn cũng ngăn cản không được ngân sắc thánh kiếm tiêu tán hình thái. Lúc này từ ngân hà thánh kiếm rơi xuống đến bây giờ đã qua 50 giây, mà ngân sắc thánh kiếm vẫn tại không ngừng tiêu tán. Ngay một khắc này, một thanh âm rốt cục tại Lý Chi Phạm sau lưng vang lên. "Lão công." Lý Chi Phạm trong nháy mắt nhiên quay đầu, "Lão? Lão? Lão bà?" Làm Lý Chi Phạm nghe tới cái thanh âm kia, lập tức quay đầu thấy là Giả La thời điểm, Lý Chi Phạm nháy mắt nói chuyện run rẩy. Giả La liền đứng tại Lý Chi Phạm sau lưng 3 mét vị trí bên trên. Cũng liền tại thời khắc này, Lý Chi Phạm cùng Giả La hai người đồng thời lẫn nhau nhào về phía đối phương, thật chặt ôm nhau. Lý Chi Phạm kích động lại sụp đổ hô đến, "Lão bà, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Giả La lập tức nước mắt từ nơi khỏe mắt rơi xuống. "Lão công, thật xin lỗi." Giả La chỉ về một cái thật xin lỗi. Có lẽ Giả La đã biết, nàng còn có 50 giây liền đem hoàn toàn chết đi, cho nên hắn chỉ có thể dùng một cái thật xin lỗi để diễn tả trong lòng ấy nấy. Lý Chi Phạm mang theo cực thở âm thanh, tranh thủ thời gian tê tâm liệt phế mà hỏi. "Lão? Lão bà, ngươi? Ngươi ngân sắc thánh kiếm vì cái gì tại tiêu tán a?" Giờ khắc này, Giả La cũng không biết làm như thế nào hồi phục. Nhưng mà, sự thật đã là như thế, Giả La sắp vẫn lạc, nàng không có khả năng không đem tình hình thực tế nói cho Lý Chi Phạm. Giả La chậm rãi mở miệng, đem hết thảy đều nói cho Lý Chi Phàm. Gia La cũng hướng Lý Chi Phàm nói rõ, không có kịp thời đuổi tới hiện trường nguyên nhân. Hóa ra, vừa mới Gia La mở ra tự hủy sinh mệnh kỹ năng sau, nàng có thể nhanh chóng đi đến hệ ngân hà bên trong bất luận cái gì tinh cầu bên trên, mà lại tốc độ đều cực kỳ nhanh. Cho nên vừa mới Gia La dùng cực tốc kỹ năng, nháy mắt tới trước tới địa cầu bên ngoài vòng, trước tiên đem ngân hà thánh kiếm ném về phía hệt đồ thủ lĩnh. Hệt đồ thủ lĩnh bị ngân hà thánh kiếm xuyên qua sau, Gia La lại chỉ dùng 10 giây thời gian, liền bay vọt đến cắt đồ tinh cầu phía trên. Mặc dù nói cắt đồ tinh cầu khoảng cách địa cầu có đến mấy chục năm ánh sáng, nhưng mà Gia La cực tốc hình thức vẫn như cũ có thể 10 giây bên trong đến cắt đồ tinh cầu. Cắt đồ tinh cầu chính là lần này xâm lược địa cầu cắt đồ sinh mệnh quê quán. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 283, Gia La vẫn lạc, trung hạ. Lúc ấy, Gia La chỉ dùng 10 giây đi tới cắt đồ tinh cầu phía trên, Gia La từ nàng trong không gian nào lần nữa móc ra một thanh khác lưới dao. Mặc dù Gia La trong tay lúc ấy không có ngân hà thánh kiếm cùng ngân sắc thánh kiếm, nhưng mà nàng không gian ảo vẫn có cái khác thanh kiếm. Trong không gian ảo thanh thứ 3 thanh kiếm, mặc dù không bằng Gia La trước đó dùng cái kia 2 thanh thanh kiếm, nhưng mà uy lực vẫn cực mạnh. Mà lại tại phối hợp Gia La sử dụng, cho dù là một thanh phổ thông lợi kiếm, chỉ cần phóng tới Gia La trong tay đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Lúc ấy Gia La lơ lửng tại cắt đồ tinh cầu phía trên, cầm trong không gian ảo thanh thứ 3 thanh kiếm, trong miệng hơi hơi đối cắt đồ tinh cầu nhắc tới một câu. Một cái rác rưởi 4 chiều tinh cầu, sớm nên bị hủy diệt. Không sai. Tại Gia La mở ra sinh mệnh tự hủy hình thức sau, tính mạng của nàng cũng chỉ có cuối cùng 100 giây, cho nên nàng nghĩ tại cuối cùng này 100 giây tại vì Lý Chi Phạm làm nhiều một việc. Lúc ấy, Gia La trước dùng 3 giây thời gian, đi tới địa cầu phía trên, trực tiếp đưa nàng trong tay ngân hà thánh kiếm xuyên qua giết chết hệt đồ thủ lĩnh. Sau đó, Gia La tự nhiên không có tiến vào địa cầu, mà là lại nhanh chóng đi cắt đồ tinh cầu. Dù sao, tại Gia La xem ra, dù sao tính mạng của nàng cũng lập tức sẽ kết thúc, nàng cũng không sợ tại vi phạm cái gì vũ trụ định luật. Mà lại, cắt đồ tinh cầu thống lĩnh vừa mới là muốn giết chết lão công của mình, cho nên nàng cũng có lý do đi phá hủy viên này cắt đồ tinh cầu. Lại thêm điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Gia La cũng không có gì có thể cố kỵ. Cho nên lúc đó Gia La giơ lên trong tay thanh thứ 3 thanh kiếm, đột nhiên tụ lực, đem mình lực lượng tụ lực tới trong tay thanh thứ 3 thanh kiếm bên trong. Rác rưởi 4 chiều tinh cầu nên kết thúc. Lúc ấy, Gia La sử xuất toàn lực, loại kia xưa nay chưa thấy lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Trong chốc lát, viên kia cắt đồ văn minh tinh cầu lập tức bị Gia La bổ làm hai. Cũng liền tại thời khắc này, cái gọi là cắt đồ tinh cầu cũng triệt để bị hủy diệt. Gia La cũng lại một lần nữa bằng sức một mình, trực tiếp bổ ra một viên 4 chiều sinh mệnh tinh cầu. Hàng tinh. Có lẽ, có thể đạt tới năng lực như vậy, trước mắt tại đã biết hệ ngân hà bên trong, chỉ có Gia La có thể làm đến. Tuy nói đồ biệt bọn hắn những này cường giả tối đỉnh cũng rất mạnh, nhưng mà bọn hắn thực lực có thể nhiều nhất chỉ có thể bổ ra một viên 3 chiều tinh cầu. Hành tinh. Mà đồ biệt bọn hắn sở dĩ có thể chiến thắng Gia La, chỉ có thể nói bọn hắn là toàn bộ thần hòa lĩnh vực tất cả cường giả chung vào một chỗ, hơn nữa còn phối hợp 100 vạn đại quân mới chiếm được thượng phong. Toàn bộ hệ ngân hà, chí ít tại trước mắt đã biết lực lượng bên trong, không có bất kỳ cái gì hai cường giả cùng tiến lên, có thể đánh thắng được Gia La. Không sai, đừng nói 1v1, liền xem như 1v2 tình huống, toàn bộ hệ ngân hà đã biết cường giả bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì hai cường giả cùng tiến lên có thể là Gia La đối thủ. Lúc ấy, Gia La từ đi đến cắt đồ tinh cầu, đến đem cắt đồ tinh cầu bổ làm hai. Hết thể dùng 15 giây thời gian. Viên này cắt đồ tinh cầu, vào thời khắc ấy cũng triệt để từ hệ ngân hà thượng vẫn diệt. Có lẽ, cắt đồ tinh cầu bên trên những cái kia sinh mệnh nhóm, cùng bọn hắn thủ lĩnh đệt đồ đồng dạng, chết cũng không biết là thế nào chết. Có lẽ, tại cắt đồ tinh cầu bên trên, cũng có số ít sinh mệnh là tốt, Gia La cũng minh bạch điểm này, nhưng mà, thà giết lầm, tuyệt không bỏ qua. Gia La liền như thế một kiếm, để cái này cắt đồ tinh cầu triệt để từ hệ ngân hà thượng biến mất. Nhìn thấy cắt đồ tinh cầu bị bổ làm hai sau, Gia La liền sau đó lại dùng bay thật nhanh hình thức về tới địa cầu. Cho nên lúc này mới có, dòng dã 40 giây sau mới xuất hiện tại Lý Chi Phàm bên người tình tiết. Lý Chi Phàm cùng Gia La lúc này vẫn chăm chú ôm nhau. Tại này mấy chục giây bên trong, Gia La cũng đem nàng sắp vẫn lạc sự thật nói cho Lý Chi Phàm. Bởi vì không nói cũng không được, dù sao đại biểu Gia La sinh mệnh cái kia thanh ngân sắc thanh kiếm, lúc này còn tại một chút xíu tiêu tán. Lý Chi Phàm nghe tới chân tướng một khắc này, phảng phất cảm giác trời cũng sắp sụp. Hai tay của hắn đột nhiên ôm Gia La càng chặt. Tựa hồ muốn đem Gia La vĩnh viễn ôm vào trong ngực một dạng. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Gia La sắp vẫn lạc sự tình đã thành sự thật, cho dù Lý Chi Phàm lại không nguyện ý, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Gia La, nàng cỡ nào nghĩ tại nhiều bồi Lý Chi Phàm một hồi, thế nhưng là nàng tự thân cũng có thể cảm giác được, sinh mệnh chậm rãi ngay tại đốt diệt. Gia La khỏe mắt rơi lệ, lão công, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, ta sau khi đi, ngươi có thể hay không đừng tái giá những nữ nhân khác, ta biết ta như vậy rất tự tư, nhưng mà ta... Tốt ta, ngươi coi như ta là tự tư. Gia La trong lúc nhất thời, khỏe mắt nước mắt không ngừng đắng chảy, mà nàng lời nói này, giống như là như cùng ở tại cầu khẩn Lý Chi Phàm một dạng. Có lẽ đã từng già la lấy hy vọng chờ mình sau khi đi, Lý Chi Phàm có thể quên nàng, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng bây giờ, già la nàng thật sự không hy vọng Lý Chi Phàm lại tìm những nữ nhân khác. Già la chính mình cảm thấy dạng này có thể tương đối tự tư, nhưng mà, nàng thật là quá yêu Lý Chi Phàm, nàng chính là không hy vọng Lý Chi Phàm lại tìm những nữ nhân khác. Mà lại già la lòng ham chiếm hữu bản thân liền mạnh. Kỳ thật, trên địa cầu, có thật nhiều người bình thường sẽ cho rằng, chân chính yêu một người, nên chúc hắn hạnh phúc, hy vọng hắn có thể một lần nữa tìm tới một nửa khác. Nhưng mà, cái kia chỉ có thể nói, còn không có chân chính thích đến cực hạn, nếu quả thật thích đến cực hạn, liền thật sự hy vọng người kia vĩnh viễn chỉ thích chính mình. Đây cũng là giả la ái tình xem. Lý Chi Phàm cũng theo đó lã chã rơi lệ, ngốc lão bà, ngươi nói cái gì đó, ta cũng đã nói với ngươi vô số lần, ngoại trừ ngươi, ta cả đời không cưới. Lão bà, ngươi yên tâm, vô luận vĩnh viễn, ta chỉ yêu một mình ngươi người, vĩnh viễn, ngươi đều là ta duy nhất lão bà. Có lẽ, giả la cảm thấy nàng để Lý Chi Phàm cả đời không cưới, chỉ thích nàng một người sẽ rất tự tư. Nhưng mà Lý Hòa Phàm cũng không nghĩ như vậy, bởi vì Lý Chi Phàm cũng hy vọng già la nếu có đời sau, vẫn là chỉ thích chính hắn. Lý Chi Phàm cũng hy vọng, già la có thể trừ hắn, bất kỳ người nào đều không gả. Cho nên đây cũng không phải tự tư, căn bản cũng không có tự tư có thể nói. Bởi vì đây chính là hắn hai ái tình xem. Theo dây một chút xíu đi qua, già la tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lấy ý chỉ của thần, mở ra cuối cùng một hạng trung cực thiết lập. Già la dùng cả đời này tu vi, thiết trí ra một cái địa cầu quy tắc. Chỉ nghe giả là chậm rãi mở miệng. Ta lấy thần danh nghĩa, dùng tất cả năng lượng cho địa cầu gia tăng thiết lập. Từ nay về sau, địa cầu tại 1 vạn năm bên trong sẽ không nhận bất luận cái gì văn minh ở tinh cầu khác công kích, bất kỳ cái gì lực lượng đều xuyên phá không được địa cầu. Bất kỳ chiều không gian sinh mệnh, đi tới địa cầu sau, cũng đều sẽ giống như phàm nhân đồng dạng, tóm lại phàm là siêu việt địa cầu thiết lập sau lực lượng, đều sẽ bị thanh trừ hết. Trừ lao công ta bên ngoài. Đây là giả la dùng hết tất cả tu vi, cho địa cầu định ra mới thiết lập. Địa cầu tầng khí quyển trong nháy mắt nhiên ở giữa liền như là hình thành một tầng vòng bảo hộ đồng dạng, tầng này năng lượng thiết lập, cho dù là đồ biệt mang theo thần hòa đại quân cuối cùng cả đời đều không thể phá mất. Cùng lúc đó, già la ánh mắt nháy mắt tụ lại, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, nháy mắt đem chúng quanh tất cả các đồ tiểu chiến hạm đập vụn. Những này các đồ tiểu chiến hạm, giống như bị không khí đè ép, trong khoảnh khắc biến thành sắt lá. Mà còn sót lại những cái kia các đồ sinh mệnh nhóm, cũng là tại đồng thời một nháy mắt, toàn bộ khóe miệng tràn ra máu tươi. Già la khóe miệng lạnh lùng một câu: tất cả đều chết đi cho ta. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 284, Già La vẫn lạc, hạ. Theo Già La một câu kia tất cả đều chết cho ta, chung quanh tất cả các đồ 4 triệu sinh mệnh nhóm, gần như đồng thời ngã xuống đất. Loại lực lượng này, liền như là đem trọng lực áp chế mở lớn đến mấy chục lần. 4 triệu sinh mệnh nhóm trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nghiền ép mà chết. Đương nhiên, loại này vĩ mô lực lượng Già La cũng chỉ có thể dùng lần này. Dù sao, đây là sinh mệnh sau cùng lực lượng khổng lồ. Già La nghĩ tại vẫn là trước, triệt để giúp Lý Chi Phàm giải quyết đây hết thảy. Bởi vì, đến giờ khắc này vô luận là Lý Chi Phàm vẫn là nhân loại cũng đều minh bạch một cái tương đối hiện thực đạo lý. Đó chính là, khi ngươi gặp chính mình không thể xoay chuyển khó khăn lúc, trừ phi có quý nhân tương trợ, bằng không thì ngươi căn bản không có khả năng giải quyết. Cái gọi là trong lòng cần nhờ chính mình cái kia phần chấp nhất, tại thời khắc này cũng đột nhiên biến mất, bởi vì, sự thật chính là như thế, bao quát thế giới này cũng là dạng này, không có quý nhân tương trợ, sao có thể chiến thắng khó khăn? Mà nắm giữ quý nhân tương trợ, đây cũng là một loại bản sự. Cho nên, giờ khắc này, vô luận là Lý Chi Phàm vẫn là nhân loại, tất cả đều vạn phần cảm tạ Già La trợ giúp tiêu diệt cặt đồ tinh cầu. Già La còn sót lại thời gian cũng chỉ có 10 mấy giây. Già La khí tức tựa hồ đã đến cực kỳ yếu ớt thời điểm. Lao công, ta buồn ngủ quá a, ngươi có thể hay không lại ôm ta một cái? Giờ khắc này, Già La lộ ra là như thế tiểu nữ hài. Lý Chi Phàm kỳ thật vẫn luôn là cùng Già La chăm chú cùng nhau ôm. Chỉ có điều Già La nói cái này ôm một cái, là một loại khác ôm tư. Lý Chi Phàm một tay ôm Già La nơi bả vai, một cái tay khác trực tiếp xoay người ôm Già La hai chân. Lý Chi Phàm đem Già La chậm rãi ôm lấy, cái này ôm tư chính là ôm công chúa. Già La như cái tiểu nữ hài đồng dạng, bị Lý Chi Phàm một cái ôm công chúa ôm lấy. Già La mỉm cười, nàng cảm giác giờ khắc này nàng hạnh phúc cực kỳ. Giờ khắc này, Già La cảm thấy hết thảy đều giá trị, cho dù là tự hủy sinh mệnh. Sau đó, Già La đem cái trán nhẹ nhàng tựa ở Lý Chi Phàm ý chí chỗ. Lý Chi Phàm lúc này đã lệ rơi đầy mặt, hắn cố nén tiếng khóc, nhìn xem trong ngực Già La. Già La yếu ớt tiếng hít thở, nhẹ nhàng đối Lý Chi Phàm trấn an nói: "Tiểu thí hài, ngươi đừng khóc, lại khóc lời nói, tỷ tỷ liền không cao hứng." Lý Chi Phàm nhịn khóc gầm thanh liền vội vàng gật đầu: "Thật tốt, ta không khóc, ta không khóc." Già La lập tức thay Lý Chi Phàm lau lau nước mắt, sau đó cưỡng ép trò đùa nói đến: "Đúng, tiểu thí hài, chờ ta sau khi đi, ngươi nếu là còn dám cho ta chỉnh một khối xấu như vậy tiểu mộ địa, ta liền
liền. Không đợi Già La câu nói này nói xong, chỉ thấy Già La khoác lên Lý Chi Phàm trên bờ vai, hai tay lại đột nhiên rơi xuống. Lý Chi Phàm tiếng thở hào hẹn, vô ý thức nhìn xem Già La dựng rơi xuống hai tay.
Già La.
Tỷ tỷ.
Không.
Lão bà.
Già La thật sự vẫn lạc.
Trong chốc lát, bầu trời đột biến, mây đen dày đặc, toàn bộ địa cầu khắp nơi vang lên tiếng sấm tràn ngập địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Căn cứ video tiếp sóng vẫn không có đình chỉ qua. Mọi người nhìn thấy tiếp sóng tới hình tượng, lập tức cũng là nước mắt bốc lên. Giờ khắc này, trên địa cầu tất cả nhân loại, trừ thuốc thiết chính là tiếc hận. Già La cứ như vậy hoàn toàn chết đi. Rơi xuống đất cái kia thanh ngân sắc thanh kiếm, lúc này cũng đã tiêu tán hoàn toàn không có. Già La thân thể một nháy mắt biến thành nguyên tử hình thái, phiêu tán ra ngoài. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian muốn dùng hai tay ngăn lại Già La nguyên tử, đáng tiếc. Mà cái kia thanh ngân hà thanh kiếm lúc này cũng đẳng không mà lên, cùng Già La nguyên tử cùng một chỗ hướng địa cầu bên ngoài phiêu tán mà đi. Lý Chi Phàm trên mặt đất điên cuồng chạy nhanh, đuổi theo Già La phiêu tán nguyên tử. Thế nhưng là, nguyên tử liền như là không khí đồng dạng, phiêu càng ngày càng cao, trong khoảnh khắc tiêu tán trong không khí. Lý Chi Phàm cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, để người nghe đều có thể sam nhiên rơi lệ. Lý Chi Phàm trực tiếp ngẩng lên thân thể liền ngã trên mặt đất. Giờ khắc này không có người so Lý Chi Phàm càng sụp đổ. Mà Đồ Biệt mang theo Thần Hòa đại quân, lúc này cũng đang hướng địa cầu chạy đến. Đồ Biệt liếc mắt liền thấy xa xa địa cầu đã bị Già La phong ấn lên thần cấp thiết lập. Loại này thần cấp thiết lập, Đồ Biệt căn bản cũng không giải được. Dù sao đây là Già La dùng 30 vạn năm tu vi, hơn nữa còn là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng mở ra thần cấp thiết lập. Đồ Biệt nhìn thấy cái thiết lập này sau, hắn lập tức liền minh bạch, Già La hoàn toàn chết đi. Chỉ nghe thấy Đồ Biệt ác tiếng cười truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Già La, ngươi rốt cục chết rồi, ta cũng rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Từ nay về sau, hệ ngân hà không còn có một người có thể cùng ta chống lại. Ta cũng triệt để trở thành hệ ngân hà thống trị vương giả. Đồ Biệt tiếng cười là vui vẻ như vậy, dù sao Già La thật sự vẫn lạc. Đồ Biệt lớn nhất lo lắng cũng triệt để hết rồi. Giờ khắc này, Đồ Biệt giống như là chân chính đứng ở hệ ngân hà đỉnh lên. Bởi vì Già La đã hoàn toàn chết đi, hệ ngân hà cũng không còn có thể uy hiếp được Đồ Biệt người, Đồ Biệt cũng không có ý định tiếp tục tiến về địa cầu. Lại thêm địa cầu có tầng này thần cấp thiết lập, Đồ Biệt mặc dù nói mở không ra, nhưng mà hắn cũng không cần thiết lại mở ra, bởi vì địa cầu tại Đồ Biệt trong mắt bản thân cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên, Đồ Biệt tự nhiên cũng liền mang theo Thần Hòa đại quân bắt đầu qua lại Thần Hòa lĩnh vực. Duy nhất để Đồ Biệt cảm thấy khó chịu chính là, hắn cuối cùng cũng không có thu hoạch được Già La trong tay cái kia thanh ngân hà thanh kiếm. Bất quá dù sao tại Đồ Biệt trong mắt, trọng yếu nhất chính là Già La đã vẫn lạc, đến nỗi cái kia thanh thanh kiếm không chiếm được cũng liền không chiếm được. Trận này Thần Hòa đại chiến cũng cuối cùng kết thúc. Đồ Biệt lấy được thắng lợi cuối cùng. Nói trắng ra, Thần Hòa lĩnh vực bên trong 5 triệu sinh mệnh đem tiếp tục chịu Đồ Biệt tàn bạo thi chính. Đồ Biệt về sau chẳng những còn muốn triệt để thống trị 4 triệu sinh mệnh, hơn nữa còn muốn đối 3 triệu sinh mệnh hạ thủ. Nói cách khác, trừ địa cầu cùng Ra Ngạn cái tinh cầu kia Đồ Biệt bây giờ không động đậy bên ngoài, hệ ngân hà bên trong bất kỳ 3 triệu 4 triệu sinh mệnh đều muốn bị Đồ Biệt bạo lực thi chính. Thần Hòa chiến hạm đại quân đoàn trùng trùng điệp điệp hướng Thần Hòa lĩnh vực trở về. Bởi vì Đồ Biệt thực sự rất cao hứng, nửa đường chỉ cần thấy được khác mang theo 4 triệu sinh mệnh tinh cầu, hắn đều sẽ đi lên cho một kích. Dù sao hệ ngân hà hắn là lão đại, hắn muốn làm sao chơi vui liền chơi như thế nào. Mà địa cầu bên này, Lý Chi Phàm đã ở vào triệt để sụp đổ trạng thái. Chính phủ chữa bệnh bộ đội lập tức chạy đến, thay Lý Chi Phàm xem xét thương thế. Kỳ thật này cũng không thể trách chính phủ tới chậm, dù sao, cái này căn bản liền không phải tới chậm chuyện, bởi vì lúc trước lúc đối chiến, chính phủ căn bản cũng không có năng lực đi trợ giúp Lý Chi Phàm. Mà lại đây cũng là Lý Chi Phàm lúc trước cùng chính phủ đã nói xong, không muốn hy sinh vô ích tính mệnh. Lý Chi Phàm bị chữa bệnh đoàn đội mang lên cứu viện trên trực thăng. Lý Chi Phàm tại thời gian này bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều cùng choáng váng đồng dạng, người khác hỏi hắn lời nói, hắn phảng phất cũng không nghe thấy. Hắn chỉ là hai mắt vô thần hướng phía trên nhìn. Trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, Già La tỷ tỷ, lão bà. Vũ trụ hắc ám không gian. U ám không gian bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, tại u ám không gian bên trong chính giữa, ngồi một vị cấp bậc vũ trụ thần. Mà lúc này, một vị nắm giữ tóc dài màu bạc nữ hài chậm rãi đi tới. Ba ba. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc, chúc mừng năm mới. Chương 285, 3 năm sau thế giới. 3 năm sau. Năm 2028. Ngươi chủ trì, tốt, tiếp xuống, để chúng ta cho mời thế giới nhà giàu nhất, Lý Tiên Sinh lên đài diễn thuyết. Trên khán đài, một người mặc chính trang đồ vét, khuôn mặt anh tuấn nam tử lập tức đứng dậy. Sau khi đứng dậy hắn vô cùng có lễ phép trước hướng đại gia xoay người lấy lòng, sau đó chậm rãi hướng trên đài đi đến. Tại cái này dưới đài tất cả mọi người, từng cái cũng đều là quan to hiền quý. Bất quá mặc dù nói dưới đài mỗi một vị cũng đều là đại nhân vật, nhưng mà nếu như bắt bọn hắn cùng chuẩn bị lên đài nam tử này so sánh, vậy đơn giản liền có chút không tôn trọng vị nam tử này. Bởi vì, lúc này ở trên địa cầu,
không ai thân phận hoặc là địa vị có thể cùng nam nhân này so sánh, cho nên cũng không thể bắt hắn cùng bất luận kẻ nào so sánh, bởi vì đây là đối với hắn không tôn trọng. Theo nam nhân từng bước một hướng trên đài đi đến, dưới đài ánh mắt mọi người cũng đều tề tụ ở trên người hắn. Dưới đài lập tức khe khẽ bàn luận, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, nếu có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, như vậy ta trên địa cầu nhưng là có thể đi ngang. Còn không phải sao, vô luận là tài lực vẫn là quân lực, hắn một người đủ để đối kháng toàn bộ địa cầu. Đúng vậy a, đúng vậy a, dù sao tại cái này trên địa cầu, đừng nói không người nào dám chọc hắn, cho dù là bất kỳ một cái nào cường quốc cũng không dám chọc hắn. Đó còn cần phải nói, 3 năm trước đây nếu như không phải hắn, đâu còn có được hôm nay nhân loại a. Theo vị nam tử kia đi đến này, đầu tiên là hướng phía dưới đài bày ra một cái mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Mọi người tốt, ta là Lý Chi Phàm, tin tưởng mọi người cũng đều nhận biết ta, nhắc tới cũng là hổ thẹn, năm nay đã là ta liên tục thế giới nhà giàu nhất năm thứ 3." Lý Chi Phàm đi lên đầu tiên là một trận khiêm tốn văn học, bất quá Lý Chi Phàm vẫn như cũng là lấy nói đùa phương thức nói ra. Bởi vì hắn cũng không có cần thiết trang, muốn nói cái gì liền nói cái, mà lại dạng này vô cùng thân dân. Bây giờ hắn cho người cảm giác luôn là tương đối hiền lành, mỗi lần lên đài luôn là có thể đùa dưới đài cười ha ha. Mọi người phảng phất hưởng thụ lấy Lý Chi Phàm loại này hài hước nói chuyện phong cách. Lúc này dưới đài có một vị thiếu niên cao giọng hô: "Sư phụ, ngươi là đẹp trai nhất." "Ân, không sai, vị này chính là Bắc Mộ." Lý Chi Phàm lập tức phủi liếc mắt một cái Bắc Mộ, sau đó làm bộ một mặt khinh thường nói: "Ai chỉ toàn nói chút không có ích lợi gì, lần sau nói hơi lớn nhà không biết sự tình." Lý Chi Phàm vẫn là cái kia có thể chọc cười người bên ngoài tính cách, thân hòa độ cực cao. Dưới đài Bắc Mộ liền vội vàng gật đầu: "A a, sư phụ để ta nói hơi lớn nhà không biết sự tình, để ta ngẫm lại." Sau đó Bắc Mộ la lớn: "Sư phụ ta hôm nay mặc chính là quần cộc đỏ." Lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt một mảnh lúng túng, bọn hắn cũng không biết nên cười vẫn là không nên cười. Dù sao nếu như không cười lời nói, sẽ có vẻ lúng túng hơn, mà cười, lại sợ đối Lý Chi Phàm biểu thị không quá tôn trọng. Nhưng mà, Lý Chi Phàm nào có chú ý nhiều như vậy, mặc dù lúng túng, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì rất tùy hòa. Lúc này dưới đài một vị khác trải lấy tóc trẻ ngôi giữa nam tử, đối một bên Bắc Bộ nói: "Ê! Ngươi! Rất hài hước a." Vị này chính là Trương Vĩ. Lúc này lại nhìn Lý Chi Phàm, trên đài chỉ có thể ngượng ngùng cười, nhưng mà, Lý Chi Phàm ở trong lòng lại hô lớn: "Cái này đại ngốc thiếu, để ngươi nói điểm không biết, không có để ngươi nói điểm người khác muốn biết." Sau đó Lý Chi Phàm ngượng ngùng cười hướng phía dưới đài người nói: "Đại gia không muốn nghe hắn, đứa nhỏ này khi còn bé đã bị sốt, đầu óc đốt có chút vấn đề." Lập tức dưới đài mới bắt đầu cười ha ha một tiếng, bởi vì đại gia cũng đều nhận biết Bắc Mộ. Lý Chi Phàm cũng nương tựa theo chính mình hài hước, đem cái này lúng túng cho che đậy tới. Lần này đại hội mục đích chủ yếu chính là để thăng nhân loại khoa học kỹ thuật, mà đây cũng là một lần buổi trình diễn thời trang. Lý Chi Phàm bắt đầu đại lượng hướng nhân loại khoa học kỹ thuật phương diện làm dẫn dắt. Lý Chi Phàm mục tiêu chủ yếu chính là làm cho nhân loại đạt tới nhất cấp văn minh. Mà trước mắt đã là năm 2028, địa cầu vẫn còn 0.82 văn minh. Trận này buổi trình diễn thời trang cũng bị đồng thời tiếp sóng đến từng cái trên Internet, tất cả mọi người cũng đều vô cùng đồng ý Lý Chi Phàm quan điểm cùng cách làm. Dù sao đây là vì nhân loại ngày mai suy nghĩ. Đám dân mạng nhao nhao tại mưa đạn thượng than thở. Lý Tư lệnh lại muốn bắt đầu toàn lực vì nhân loại làm cống hiến. "Đúng vậy a, đề thăng nhân loại chúng ta văn minh, cho chúng ta nhân loại tương lai suy nghĩ. Lợi hại lợi hại, không hổ là nhân loại chúng ta thế giới nhà giàu nhất. Ai trên lầu vị kia, thân phận của hắn cũng không thể đơn dùng thế giới nhà giàu nhất để cân nhắc a." "Đúng vậy nha, đây chính là nhân loại chúng ta thần a." Lúc này Lý Chi Phàm sớm đã trở thành nhân loại trong suy nghĩ công nhận thần. Đương nhiên rồi, đây cũng chỉ là một loại tán dương cùng xưng hô. Bây giờ, Lý Chi Phàm ở tại Nam Sơn khu trong biệt thự. Đã từng, hắn cùng Già La cùng một chỗ cư trú qua cái kia căn phòng, cùng trước đó chung cư tiểu khu, Lý Chi Phàm cũng còn bảo lưu lấy. Hắn cũng không có việc gì đều sẽ đến đó nhìn một chút, hoài niệm một chút đã từng. Hôm nay tan học sau, Lý Chi Phàm lại đột nhiên vô cùng tưởng niệm Già La. Lý Chi Phàm như trước vẫn là tự mình lái xe, mang theo tiền đa đa, đi tới trước đó Nam Sơn chung cư. Lý Chi Phàm cơ hồ mỗi lần xuất hành, đều phải đeo lên khẩu trang cùng kính mắt, để phòng bị dân chúng nhận ra. Bởi vì một khi có dân chúng nhận ra, đoán chừng vậy thì giống như nổ phố đồng dạng, hiện trường tất nhiên sẽ quần quật một mảnh. Lý Chi Phàm nắm tiền đa đa, đi tới chung cư. Lúc này 701 cùng 702 sớm đã không được người, Trương Vĩ bọn hắn cũng đã sớm dọn đến khu biệt thự, cũng chính là Lý Chi Phàm bây giờ chỗ ở. Đẩy ra phía sau cửa, Lý Chi Phàm giống mỗi lần đồng dạng, ở trên ghế salon ngồi một hồi, sau đó lại đến phòng ngủ ngồi một hồi, tóm lại trong phòng vừa đi vừa về tản bộ. Mà tiền đa đa càng là trong phòng vừa đi vừa về chuyển, nghe Già La hương vị. Tiền đa đa là một đầu cực kỳ thông linh tính cẩu, dù sao nó chủng loại chính là lạp da đỏ, tại cẩu bên trong thuộc về rất thông minh loại kia. Tiền đa đa tự nhiên minh bạch Già La vị này nữ chủ nhân sớm đã rời đi, dù sao đều đã 3 năm không nhìn thấy Giả La vị này nữ chủ nhân. Mà lại, mỗi lần Tiền Đa Đa cùng Lý Chi Phạm cùng đi đến nơi này, Tiền Đa Đa cũng đều sẽ bốn phía xem xét, cảm giác kia giống như là đang tìm kiếm Giả La một dạng. Tiền Đa Đa dịu rít vài tiếng, một mặt thất lạc ghé vào Lý Chi Phạm trên đùi. Có thể đối với Tiền Đa Đa tới nói, lần này lại không tìm được Giả La vị này nữ chủ nhân. Lý Chi Phạm vuốt ve Tiền Đa Đa đầu chó, đối Tiền Đa Đa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Đa Đa a, ngươi có muốn hay không cái kia mẫu lão? Ách, ngươi có muốn hay không Giả La chủ nhân a?" Tiền Đa Đa nâng lên đầu chó, hai mắt nhìn chăm chú nhìn xem Lý Chi Phạm, sau đó ríu rít hai tiếng, tựa hồ đang bày tỏ vô cùng tưởng niệm. Tại Giả La vẫn lạc trong 3 năm này, Lý Chi Phạm một mực tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, hắn thậm chí từ đều không cùng khác lạ lẫm nữ hải nói chuyện phiếm. Mà đối với tương đối quen thuộc nữ hải, tỉ như giống Mã Nguyệt, Lý Phân Phương loại này thật nhiều năm bằng hữu, hắn mới có thể trò chuyện vài câu. Dù sao đây đều là tuyệt đối bằng hữu. Tóm lại, nếu có nữ hải muốn đuổi theo Lý Chi Phạm, một khi bị Lý Chi Phạm cảm giác được, hắn liền sẽ đem nữ hải kêu cự chi ở ngoài ngàn dặm. Dù sao, Lý Chi Phạm phảng phất đã đối nữ tính mất đi cảm giác đồng dạng, dù sao trừ Giả La, hắn phảng phất đối với người nào đều không có cảm giác. Đương nhiên, không thể không nói Giả La đích xác lại đẹp lại ưu tú, bất kỳ cái gì nữ hải cũng đều không cách nào cùng Giả La so sánh. Lý Chi Phạm vỗ một cái Tiền Đa Đa cái mông. "Tốt, Đa Đa, nên trở về nhà." Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 286, ngẫu nhiên chọn lựa may mắn. Trên đường lái xe, Lý Chi Phạm vừa lái xe, một bên hồi tưởng đến đã từng. Năm đó cặt đồ tinh cầu xâm lược địa cầu sự kiện, đã qua 3 năm. Mãi cho đến hôm nay, vẫn như cũ có chút ít đám người từ đầu đến cuối không thể từ năm đó trong bóng tối đi tới, dù sao năm đó cặt đồ thật sự thật đáng sợ. Cái kia một trận nhân loại thương vong, cuối cùng thống kê đi ra ngoài là 1.3 ức người. Mà lại, còn có 1.1 làm cho Lý Chi Phạm cũng nghĩ không thông. Trên địa cầu cơ hồ tất cả mọi người mới qua 3 năm, liền đã đem Giả La vị kia nữ thần toàn bộ quên lãng. Nay liền để Lý Chi Phạm cực kỳ nghi hoặc. Phải biết, năm đó nếu không phải Giả La cho cắt đổ những người xâm lược một kích cuối cùng, đem những cái kia cắt đổ người xâm nhập toàn bộ giết chết, địa cầu cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. Nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, từ Giả La vẫn lạc không đến 1 năm thời điểm, liền có không ít người đã quên đi Giả La. Mà bây giờ đã 3 năm qua đi, trừ Trương Vĩ Tử Long mấy người bọn hắn tốt vô cùng bằng hữu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tựa hồ cũng không biết Giả La là ai. Không phải nói người địa cầu vong ân phụ nghĩa, mà là phảng phất tất cả nhân loại liên quan tới Giả La ký ức toàn bộ bị thanh trừ một dạng. Vào lúc này mọi người trong ấn tượng, năm đó cắt đồ sinh mệnh chính là bị Lý Chi Phạm bằng sức một mình mang theo ngân hà chiến hạm đánh lui. Vào lúc này trong ký ức mọi người giống như cho tới bây giờ liền chưa thấy qua Giả La đồng dạng, thật là đem Giả La hết thảy đều quên mất không còn một mảnh. Giả La giống như là cho tới bây giờ không có tới qua thế giới này một dạng. Mà lại, đã từng mang theo Giả La video, cũng đều không hiểu thấu bị thanh trừ. Đây cũng không phải là chính phủ làm. Mà lại coi như chính phủ có thể thanh trừ video, bọn hắn cũng không có khả năng thanh trừ hết nhân loại ký ức à. Đồng dạng liền chính phủ những cái kia cao cấp nhân viên, bọn hắn cũng đều không nhớ rõ Giả La, không nhớ rõ từng có vị nữ tử này. Tại bây giờ mọi người trong ấn tượng, chỉ biết Lý Chi Phạm đã từng có một vị thế tử, cuối cùng kết hôn đến một nửa bởi vì cắt đồ chiến tranh đến, cho nên liền kết thúc hôn nhân, mà nữ tử kia, nhân loại cũng không nhớ rõ là ai. Nói tóm lại, trừ Lý Chi Phạm bên người mấy vị này bằng hữu, nhân loại còn lại, đối Giả La ấn tượng toàn bộ đều bị thanh trừ. Bao quát đã từng những cái kia video. Mà Lý Chi Phạm một mực đang tìm nguyên nhân, nhưng là cho tới nay không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hắn thậm chí tại buổi trình diễn thời trang thượng hỏi thăm đại gia, nghĩ tỉnh lại đại gia đối Giả La ký ức, đáng tiếc từ đầu đến cuối một chút hiệu quả đều không có. Dần dần, Lý Chi Phạm cũng liền không còn hướng mọi người nhắc lên có quan hệ Giả La chuyện, dù sao bọn hắn cũng nhớ không nổi tới. Bây giờ địa cầu cũng đều đã phồn vinh hưng thịnh dậy rồi. Năm đó bị cắt đổ hư hao cấp A thành thị, trước mắt cũng toàn bộ đều một lần nữa tạo dựng lên. Mọi người tại cái này trên địa cầu, trải qua tương đối hạnh phúc thời gian. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người vẫn như cũ sống ở áp lực bên trong, đối mặt các hạng sinh hoạt áp lực, trên địa cầu thủy chung vẫn là có một nhóm tầng dưới chốt nhân viên. Nhóm này tầng dưới chốt nhân viên, vẫn như cũ trôi qua vô cùng bình thường, vì sinh hoạt cả ngày cực khổ sóng. Kỳ thật đây cũng không phải Lý Chi Phạm muốn nhìn đến, Lý Chi Phạm vẫn luôn hy vọng thế giới này người người đều có thể thực hiện tự do hóa. Cho nên Lý Chi Phạm vẫn nghĩ đề cao nhân loại khoa học kỹ thuật, làm cho nhân loại càng ngày càng tốt. Tóm lại hắn không hy vọng thế giới này lại có giai cấp phân hóa. Thế nhưng là, nhân tâm chính là như vậy, xã hội một chút xíu dẫm đạp những cái kia tầng dưới chốt nhân viên. Thế giới này mặt ngoài nhìn qua phồn vinh hưng thịnh, nhưng khi tinh tế đi nhìn thời điểm, mới có thể phát hiện đều là lông gà vỏ tỏi. Có lẽ đối với Lý Chi Phạm loại này đã đứng tại kim tự tháp bên trên người tới nói, dưới tình huống bình thường là sẽ không quản những cái kia tầng dưới chốt nhân viên. Nhưng mà Lý Chi Phạm tín niệm chính là muốn trợ giúp mỗi người đều thoát ly khổ hải. Tóm lại, mấy năm này bên trong, Lý Chi Phàm đã không biết trợ giúp bao nhiêu cái nghèo khó người. Mỗi một lần, hắn đều sẽ cho những cái kia sắp bị áp lực áp đảo người một chút ủng hộ. Định kỳ vì khu nghèo khó đại lượng quyên tiền, mà lại mỗi tuần sẽ còn chọn lựa một vị may mắn. Hắn hôm nay, tại 3 năm trước đây cũng đã là thế giới nhà giàu nhất, dù sao liền trận kia cắt đổ sau khi chiến tranh kết thúc, toàn thế giới tất cả mọi người phảng phất đều nhanh coi hắn là trở thành tín ngưỡng. Cho nên hắn tập đoàn, tại chiến thắng cắt đổ văn minh sau, liền đã triệt để trở thành thế giới thứ nhất tập đoàn. Bây giờ Lý Chi Phàm tiền đã không thể dùng số lượng để cân nhắc, tóm lại giống như là một tần số một dạng. Mà Lý Chi Phàm bộ đội thực lực, càng là nắm giữ công nghệ cao vũ khí, cho nên, hắn trên địa cầu đã triệt để không ai có thể so với hắn. Lý Chi Phàm đi tới nhà sau, quản gia sớm đã cho Lý Chi Phàm chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Trước mắt Lý Chi Phàm ở căn biệt thự này khu, là mấy năm trước Lý Chi Phàm kiến tạo. Toàn bộ khu biệt thự hết thể có gần 100 bộ biệt thự, giống Trương Vĩ Tử Long bọn hắn mỗi người đều điểm một bộ. Giống Trương Vĩ trước mắt cũng đã cùng Mãn Nguyệt kết giao 3 năm. Kỳ thật hai người bọn họ vẫn luôn muốn kết hôn, chỉ có điều ngượng ngùng nói ra. Dù sao, 3 năm trước đây, Lý Chi Phàm cùng Già La tại kết hôn thời điểm phát sinh sự tình, để Lý Chi Phàm một mực không có chân chính từ trong bóng tối đi tới. Cho nên, Trương Vĩ cũng sợ cùng Mãn Nguyệt kết hôn lúc lại chạm tới Lý Chi Phàm nội tâm. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ nhiều, Lý Chi Phàm như thế nào lại không hy vọng hai người bọn họ sớm một chút kết hôn đâu. Đến nỗi Tử Long, hắn cũng đã sớm cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ hài thổ lộ. Nữ hải kia cũng là trước đó sớm nhất cùng Trương Vĩ bọn hắn có Lý Phát cửa hàng trước mắt đài nữ hải Hàn Tiểu Tuyết. Hồi tưởng đã từng, khi đó Trương Vĩ Tử Long bọn hắn đều không có bạn gái, mà Lý Chi Phàm mỗi ngày cùng Già La tại trước mặt bọn hắn tú ân ái. Nhưng hôm nay, Trương Vĩ Tử Long bọn hắn đều tìm đến bạn gái, mà độc thân lại biến thành Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm ngồi tại biệt thự phòng khách trước bàn, chậm rãi hưởng dụng hắn bữa tối. Tuy nói là bữa tối, nhưng mà bây giờ cũng chỉ là 6 giờ rưỡi chiều. Tháng 7 thời tiết, sắc trời còn không có đen. Hôm nay lại đến tuần lễ năm, lại là Lý Chi Phàm ngẫu nhiên chọn lựa một người may mắn thời gian. Đương nhiên, vậy cũng là không lên chân chính ngẫu nhiên, bởi vì Lý Chi Phàm sẽ đi trên đường tản bộ, nhìn thấy đáng giá trợ giúp người, hắn liền sẽ cho người ta một cái lớn lao kinh hỉ. Mà cái này lớn lao kinh hỉ, sẽ để cho vị kia người qua đường, nháy mắt leo lên nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì đối với Lý Chi Phàm thực lực bây giờ tới nói, muốn một người bình thường leo lên nhân sinh đỉnh phong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà lại, Lý Chi Phàm mỗi lần chọn lựa may mắn thời điểm, hắn cũng không phải là chỉ ở Giang Quyến thị chọn lựa. Hắn sẽ ngẫu nhiên đi đến cả nước các nơi. Trước mắt Lý Chi Phàm 4 triệu thập giai chiến lược sớm đã tại 2 năm trước liền khôi phục đấy. Mặc dù nói, năm đó Giả La cho địa cầu thiết lập, không cho phép địa cầu lại xuất hiện cao hơn nhân loại bình thường năng lượng người, nhưng mà Giả La câu nói sau cùng cũng nói, trừ chồng của nàng bên ngoài. Lý Chi Phàm. Cho nên Lý Chi Phàm vẫn có thể vận dụng 4 triệu kỹ năng. Cứ như vậy, Lý Chi Phàm đứng tại biệt thự cửa sổ, mở ra sau lưng cánh, một cái cực tốc nhảy vọt. Nháy mắt bay đến trên bầu trời. Liên Mỹ lì dây ở giữa đều vô dụng, hắn ngay lập tức phi hành ra ngoài. Lý Chi Phàm tốc độ phi hành, có thể một phút đồng hồ phi hành ngàn dặm, cho nên nhân loại mắt thường vốn dĩ bắt giữ không đến hắn. Mà Lý Chi Phàm mỗi lần đều sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một tòa thành thị, tại người khác không nhìn thấy khu vực, nháy mắt rơi xuống. Rơi xuống sau hắn liền sẽ tranh thủ thời gian thu hồi cánh, sau đó đeo lên mũ, khẩu trang, kính râm, bắt đầu cùng ngày may mắn chọn lựa. Hôm nay Lý Chi Phàm đi tới Nam Dương thị, hắn rơi vào trong một cái hẻm nhỏ. Đang hóa trang hảo sau, lợi dụng người qua đường cảm giác du tẩu trên đường. Lý Chi Phàm vừa đi vừa bốn phía quan sát ven đường đám người. Đi hơn nửa giờ, vẫn không có tìm tới hôm nay phù hợp hắn tiêu chuẩn may mắn. Đương nhiên, cái gọi là phù hợp tiêu chuẩn, hoàn toàn là nhìn Lý Chi Phàm tâm tình, dù sao sống ở trong nước sôi lửa bỏng nhiều người chính là, hắn cũng không thể mỗi người đều cho một lần may mắn đi. Bất quá tóm lại, bình thường may mắn đều là qua không tốt loại kia. Đúng lúc này, một vị soái đoàn giao hàng tiểu ca, một bên đẩy giao hàng xe, một bên khỏe mắt hồng nhuận đi tới. Tiểu ca vừa vặn đi ngang qua Lý Chi Phàm bên cạnh, cùng Lý Chi Phàm gặp thoáng qua. Lý Chi Phàm liếc mắt liền thấy vị tiểu ca này phảng phất nhận to lớn ủy khuất một dạng. Thế là Lý Chi Phàm đi quá mức, liền đi theo tiểu ca sau lưng. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 287, ảo tưởng thành thật. Lý Chi Phàm chậm rãi từ từ đi tại vị này xoáy đoàn giao hàng tiểu ca đằng sau. Đi thẳng đến một cái bậc thang bằng đá trước. Nơi này dòng người lại ít, bậc thang chỗ còn có mấy cái hoa chỉ. Giao hàng tiểu ca trực tiếp đem hắn giao hàng xe, đứng đến một bên. Sau đó, chỉ thấy giao hàng tiểu ca từ giao hàng dương nhỏ bên trong xuất ra một hộp giao hàng, tại cái kia bắt đầu ăn. Lúc này đã nhanh đến 8 giờ tối. Vị này giao hàng tiểu ca, trong tay giao hàng đoán chừng là tại tiện đưa bữa ăn lúc tiện tay mua rẻ nhất giao hàng. Giao hàng tiểu ca vừa ăn cái kia giá rẻ giao hàng, một bên trong miệng còn lẩm bẩm. Vì cái gì, hôm nay lại để cho ta đụng phải loại này không nói đạo lý khách nhân. Lý Chi Phàm rất tự nhiên biết ngồi ở cách giao hàng tiểu ca khoảng 20 mét địa phương. Lỗ tai của hắn tính lực là cực mạnh, cho nên nghe được vô cùng rõ ràng. Từ giao hàng tiểu ca trong miệng, Lý Chi Phàm có thể nghe tới, hôm nay giao hàng tiểu ca có thể lại bị khách nhân làm khó dễ. Lý Chi Phàm nháy mắt quét xuống vị tiểu ca này hôm nay tình trạng. Trên số liệu phân tích, hôm nay tiểu ca bình đài bị khấu trừ 200 khối tiền. Lúc này, tiểu ca điện thoại đột nhiên vang lên, là trong nhà cho hắn đánh tới. Lý Chi Phàm nghe trong điện thoại tiểu ca cùng người nhà tốt khoe xấu che, lập tức trong lòng có một chút điểm chua. Đương nhiên rồi, Phàm là đi ra làm công, có ai lại là dễ dàng. Bất quá lại bị Lý Chi Phàm hôm nay đụng vào, như vậy hắn tự nhiên trở thành một vị may mắn. Dù sao, Lý Chi Phàm mỗi tuần lễ năm đều sẽ chọn lựa một vị may mắn, hắn mỗi lần đi ra cũng không có khả năng nhiều lần đều gặp được đặc biệt thảm, cho nên không sai biệt lắm là được. Chỉ thấy Lý Chi Phàm vẫn như cũ mang theo khẩu trang cùng mũ, chậm rãi đi đến tiểu ca bên cạnh. Đi tới giao hàng tiểu ca bên cạnh, Lý Chi Phàm rất tự nhiên an vị ở bên cạnh. Giao hàng tiểu ca nói chuyện điện thoại xong, còn một mặt kinh ngạc. Dù sao đột nhiên một người nam tử an vị ở bên cạnh, hơn nữa còn mang theo mũ cùng khẩu trang, che đến như vậy chặt chẽ, cho ai cảm giác đều có điểm là lạ. Bất quá giao hàng tiểu ca cũng không có rất để ý, hắn tiếp tục ăn hắn giao hàng. Lý Chi Phàm đè ép thanh âm của hắn, giống như là biến âm thanh A, ngay sau đó mở miệng đáp lời mà hỏi. Huynh đệ, mệt mỏi một ngày liền cho mình ăn cái này A. Giao hàng tiểu ca vô ý thức nhìn một chút Lý Chi Phàm, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Ai, ngươi là không biết à, có thể có ăn cũng không tệ, giống chúng ta loại này tiễn đưa giao hàng, cả ngày liều mạng chạy đơn, kết quả. Ai, không để cập tới. Nghe tới giao hàng tiểu ca đem lời nói đến một nửa. Lý Chi Phàm thì càng hiếu kỳ, bởi vì vừa mới Lý Chi Phàm kiểm tra chi tiết của hắn lúc, phát hiện hắn hôm nay bị bình đại khấu trừ 200, cho nên trong đó nhất định có chuyện. Sau đó, Lý Chi Phàm lạnh nhạt đối tiểu ca nói ra, có chuyện gì liền chia sẻ một cái đi, ta trước kia cũng là làm ngành dịch vụ, gặp được bắt bẻ khách nhân, luôn là sau khi tan việc ưa thích tìm người kể ra một chút. Giao hàng tiểu ca thở dài một hơi, cảm thấy Lý Chi Phàm nói đích xác có đạo lý. Đúng vậy a, trong lòng nghẹn khó chịu, không nói ra chẳng phải cho mình nín hỏng. Sau đó giao hàng tiểu ca vừa ăn vừa đối Lý Chi Phàm giải thích nói. Sau 5 phút, giao hàng tiểu ca đem hết thể nguyên do đều cùng Lý Chi Phàm nói. Hóa ra, sáng hôm nay thời điểm, bên ngoài lúc ấy còn đổ mưa to. Một vị điểm giao hàng nam khách hàng, điểm xong giao hàng sau, tại ghi chú thượng viết. Tới thời điểm mang cho ta bao thuốc, muốn 20 bảng hiệu, không mang theo lời nói liền cho người xoa bình. Lúc ấy bên ngoài đổ mưa to, cái này tiểu ca tiếp nhận giao hàng tờ đơn sau, cũng chỉ có thể đi hỗ trợ mua thuốc. Dù sao, nếu như không mua, vạn nhất vị này nam khách nhân thật cho xoa bình, chẳng phải là một ngày đi không được gì. Nhưng khi đó bên ngoài đổ mưa to, giao hàng tiểu ca mua xong thuốc lá sau, sợ thuốc lá dính ướt, thế là liền thuốc lá nhét vào bên trong túi. Cuối cùng, giao hàng đúng giờ tiễn đưa đạt, khói cũng cho vị này nam khách hàng mua được. Nhưng mà, vị kia nam khách nhân thế mà liền câu cảm ơn đều không có. Bất quá, này cũng không có gì, dù sao giao hàng tiểu ca sớm thành thói quen. Nhưng giao hàng tiểu ca vừa mới chuẩn bị đón lấy một đơn thời điểm, trên điện thoại di động của hắn liền thu được một đầu xoa bình. Là vừa vặn vị kia nam khách hàng cho, nam khách hàng trên đó viết, phục vụ không tốt, chờ chút. Sau đó lại tìm mấy cái lý do, tóm lại chính là cho đầu xoa bình. Mà bình đài tự nhiên cũng sẽ không nghe tiểu ca giải thích, theo quy củ liền khấu trừ tiểu ca 200. Tiểu ca, lúc ấy như thế nào cũng không hiểu, hắn tức không nhịn nổi, thế là liền trở về tìm vị kia nam khách hàng. Mà vị này nam khách hàng mở cửa thì lẽ thẳng khí hùng nói cho tiểu ca xoa bình nguyên nhân. Chỉ nghe nam khách hàng nộ khí nói ra, thế nào, cho ngươi đầu xoa bình, ngươi còn không vui lòng. Giao hàng tiểu ca thấp giọng hỏi, đại ca, ta đến cùng cái nào khối phục vụ không tốt, ngươi tại sao phải cho ta xoa bình, ngươi để ta mang cho ngươi khói, ta cũng mang. Nam khách hàng vô cùng lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta cho ngươi biết đi, ngươi mang cho ta bao thuốc kia, ngươi đem hộp thuốc lá cho làm ướt, hiểu không? Giao hàng tiểu ca im lặng hồi phục đến, đại ca, ta rõ ràng đem ngươi khói thăm dò trong túi, ta còn sợ đem nó làm ướt. Vị này nam khách hàng tuyệt nhiên hồi phục đến, tóm lại chính là ở ướt. Dù sao đầu này xoa bình ta cũng cho xong, không phục sao. Cút. Vị tiểu ca này bởi vì giúp vị này nam khách hàng mang một gói thuốc lá, ngược lại thu được một đầu xoa bình. Cho nên này mới khiến tiểu ca tâm tính triệt để sụp đổ. Đối dạng này khách nhân, tiểu ca vốn dĩ không cho nói rõ lý lẽ. Bình đài cũng không chút nào cho bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp trừ đi 200. Nói trắng ra, tiểu ca khổ cực chạy một ngày, cuối cùng tương đương tòi công bận rộn. Nhìn đến đây, Lý Chi Phàm lập tức minh bạch hết thể chân tướng. Lý Chi Phàm minh bạch vị tiểu ca này trong lòng ủy khuất, dù sao việc này dù ai cũng khó chịu a. Mà lại Lý Chi Phàm thống hận nhất chính là cái loại người này, loại kia đồng dạng đều là lấn yếu sợ mạnh. Lý Chi Phàm cũng quyết định thay tiểu ca giáo huấn một chút vị này nam khách hàng. Lý Chi Phàm vỗ vỗ tiểu ca bả vai, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Như vậy, nếu như cho ngươi một cái xuất khí cơ hội, ngươi muốn làm gì?" Tiểu ca có chút nghe không hiểu Lý Chi Phàm, hắn lắc đầu hỏi: "Vị huynh đệ kia, ta không rõ ngươi có ý tứ gì." Lý Chi Phàm hừ cười một tiếng, trả lời. Nói như vậy, nếu như lúc này Lý Chi Phàm muốn giúp ngươi xuất khí, ngươi hy vọng Lý Chi Phàm giúp ngươi làm sao chỉnh trị cái kia hôm nay làm khó dễ ngươi nam khách nhân. Tiểu ca vội vàng nói đến, a, không phải a, vị huynh đệ kia, ngươi làm sao có thể tùy tiện xưng hô Lý Tư lệnh tên đầy đủ đâu. Ngươi không thể gọi như vậy. Cũng thế, vào lúc này trong thế giới này, Lý Chi Phàm tên đầy đủ, người bình thường là không dám gọi thẳng. Lý Chi Phàm lập tức bị chọc cười, bởi vì Lý Chi Phàm là mũ, khẩu trang, kính mắt toàn bộ mang lên, lại thêm tiếng nói cũng làm cho hắn ép tâm thanh. Cho nên tiểu ca căn bản cũng không biết trước mắt vị này chính là Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm lập tức cười cười, rất phối hợp đổi giọng nói. Úc đúng đúng đúng, phải gọi Lý Tư lệnh, như vậy nếu bây giờ Lý Tư lệnh muốn giúp ngươi xuất khí, ngươi muốn làm gì? Giao hàng tiểu ca con mắt xoay xoay, sau đó có một tia ảo tưởng nói đến. Ê! Như vậy ta nhất định phải trừng phạt người nam kia khách hàng, để hắn cũng tiến đưa giao hàng, sau đó ta dùng phương pháp giống nhau, hảo hảo làm khó dễ hắn một chút, thử. Lý Chi Phàm lập tức có chút ngộng, Ê! Nếu Lý Tư lệnh bây giờ cho ngươi xuất khí, ngươi cứ như vậy lợi dụng. Tiểu ca khẽ mỉm cười nói, ai, chỉ đùa một chút, lại nói, Lý Tư lệnh loại kia đỉnh cấp đại nhân vật hắn làm sao có thể cho ta xuất khí, nói trắng ra, ảo tưởng ta cũng không dám nghĩ. Lý Chi Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi tháo cái nón xuống cùng khẩu trang. Có đúng không, hôm nay ta liền để ngươi ảo tưởng thành thật. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 288, thần cấp phúc lợi. Ta, ông trời ơi, ngươi. Trong lúc nhất thời, vị này giao hàng tiểu ca kích động đến phảng phất ngay cả lời cũng sẽ không nói. Lý Chi Phàm khép cười một cái, ngươi tốt, ta là Lý Chi Phàm, cũng chính là trong miệng ngươi nói Lý Tư lệnh. Cái này, đây không có khả năng. Ta nhất định là chỉ ở nằm mơ. Giao hàng tiểu ca trong lúc nhất thời căn bản cũng không tin tưởng mình thế mà thật có thể gặp được Lý Chi Phàm nhân vật như vậy. Mấu chốt nhất chính là vừa mới còn thế mà có thể cùng Lý Chi Phàm trò chuyện nhiều như vậy tố khổ sự tình. Hơn nữa còn xưng hô Lý Chi Phàm vì huynh đệ. Sau đó, Lý Chi Phàm vô giao hàng tiểu ca bả vai nói. Chúc mừng ngươi trở thành tuần này may mắn. Giao hàng tiểu ca còn không có từ trong sự kích động đi tới, đột nhiên lần nữa nghe được câu này, hắn một mặt mơ hồ. Hay! May mắn, Lý Tư lệnh, đây là ý gì a? Bởi vì Lý Chi Phàm cái này may mắn tuyển phúc lợi là chưa bao giờ đối ngoại tuyên truyền, cho nên người bình thường rất ít biết. Lý Chi Phàm mặc dù là mỗi tuần lễ năm đều sẽ tuyển một vị may mắn. Nhưng mà trừ chính phủ biết Lý Chi Phàm có cái này phúc lợi bên ngoài, người khác cũng không biết. Cái này phúc lợi cũng luôn là bí mật tiến hành, vô luận là ai bị rút chúng trở thành may mắn, Lý Chi Phàm cuối cùng đều sẽ để hắn giữ bí mật. Đi qua mấy câu giải thích, tiểu ca rốt cuộc minh bạch. Lần này tiểu ca tựa hồ cảm giác bản thân đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá cũng đúng a, đây vốn chính là lập tức sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lý Chi Phàm chính mình có một cái cực lớn tư nhân đoàn đội, cái đoàn đội này bên trong bao hàm từng cái bộ môn, vô luận Lý Chi Phàm muốn làm gì, bọn hắn đều có thể cho an bài tốt. Tư nhân đoàn đội tên là Ngân Hà đoàn đội, tại toàn bộ địa cầu mỗi một góc cùng mỗi cái thành thị đều có phân bộ. Ngân Hà đoàn đội tổng quyền lợi gần với Lý Chi Phàm phía dưới, cho nên chỉ cần Lý Chi Phàm nghĩ làm chuyện, bình thường đều trực tiếp an bài Ngân Hà đoàn đội đi làm. Bọn hắn cũng là chuyên môn vì Lý Chi Phàm phục vụ. Kỳ thật nói trắng ra, này liền tương đương với Lý Chi Phàm trực hệ thuộc hạ một dạng. Chỉ có điều cái này trực hệ thuộc hạ quá nhiều, bộ môn quá rộng, cho nên liền thành lập Ngân Hà đoàn đội. Mà lại vô luận Lý Chi Phàm là cái gì sắp xếp hành trình, Ngân Hà đoàn đội bố trí bộ môn bình thường đều có thể biết. Cho nên khi Lý Chi Phàm đi tới Nam Dương Dương sau, Ngân Hà đoàn đội lập tức cũng đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn đương nhiên biết Lý Chi Phàm hôm nay là tới tuyển may mắn. Lý Chi Phàm một cái tin tức liền nói cho Ngân Hà đoàn đội, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Mà Ngân Hà đoàn đội cũng chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền đạt tới Lý Chi Phàm bên người. Dù sao Ngân Hà đoàn đội cơ bản trên địa cầu mỗi một tòa thành thị đều có phân bộ, nói trắng ra này liền như cùng hắn sản nghiệp cũng giống vậy. Ngân Hà đoàn đội chia làm hai cái tổng bộ môn, một cái là tài lực, một cái là quân lực. Đương nhiên, vô luận là tài lực vẫn là quân lực, đều là Lý Chi Phàm chính mình một chút xíu sáng lập đi ra. Tài lực bộ môn tất cả tiền cũng đều là Lý Chi Phàm, đến nỗi tài lực bộ môn đến tuột cùng có bao nhiêu tiền, cũng chỉ có Lý Chi Phàm tự mình biết. Bất quá có người suy đoán, Lý Chi Phàm cái này tài lực bộ môn, chí ít nắm giữ mấy chục vạn ức. Dù sao bây giờ cơ hồ toàn bộ địa cầu, mỗi một tòa thành thị đều có vô số Lý Chi Phàm sản nghiệp. Mặc dù Lý Chi Phàm sản nghiệp vẫn luôn tại đối ngoại làm phúc lợi, nhưng mà tiền tài vẫn là liên tục không ngừng. Hắn đã triệt để trở thành bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua thế giới nhà giàu nhất. Đương nhiên, phía trước cũng nói, trước mắt hắn trên địa cầu thân phận đã không thể lại dùng thế giới nhà giàu nhất tới đơn nhất cân nhắc. Mà về phần bộ môn quân sự, thì càng không cần phải nói. Bộ quân sự đồng dạng tại toàn bộ địa cầu mỗi cái cấp hạ thành thị đều có bố trí. Bất kỳ quốc gia nào cũng đều hy vọng Lý Chi Phàm quân sự phân tán bộ môn có thể tới đóng quân. Dù sao đóng quân càng nhiều, bọn hắn thực lực quân sự liền sẽ càng mạnh. Sơ bộ dự toán, Lý Chi Phàm bộ môn quân sự tổng nhân viên chiến đấu không thua kém 100 vạn người. Cho nên mọi người mới có thể nói, tại trước mắt cái này trên địa cầu, cho dù là bất kỳ quốc gia nào cũng không dám gây Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm một đầu tin tức ngành tài chính một cái tiểu lĩnh đội lập tức liền mang theo một đoàn nhân mã mau chạy tới. Đương nhiên, cái này tiểu lĩnh đội tại Lý Chi Phàm trong mắt là tiểu lĩnh đội, nhưng mà nếu như tại bình dân trong mắt, cũng coi là một đại nhân vật. Dù sao cái này tiểu lĩnh đội hắn nhưng là Lý Chi Phàm ngành tài chính. Mà lại, cái gọi là tiểu lĩnh đội, cũng ngân hà đoàn đội phân bố tại Nam Dương thị ngành tài chính lão đại, chủ yếu phụ trách trưởng quản Nam Dương thị phân bộ cửa. Ngành tài chính tiểu lĩnh đội, mau tới trước hỏi thăm. Lý Tư lệnh, có gì an bài, xin phân phó. Lúc này một bên nhân viên giao hàng, đã kích động đến hoài nghi nhân sinh, hắn vẫn như cũ không dám tưởng tượng trước mắt đây hết thảy thế mà là thật sự. Nhân viên giao hàng kinh ngạc nói ra, thật không nghĩ tới, hôm nay thế mà nhìn thấy sống Lý Tư lệnh. Lý Chi Phàm. Sau đó, Lý Chi Phàm mệnh lệnh tiểu lĩnh ban, an bài thật kỹ một chút cái này nhân viên giao hàng, đối ngoại bán viên nâng lên yêu cầu đều giúp hắn hoàn thành. Lý Chi Phàm nói tới đều giúp hắn hoàn thành chỉ là, cái này nhân viên giao hàng muốn hảo hảo hạ giận, cho nên, vô luận hắn muốn làm sao xuất khí, tiểu lĩnh ban đều phải giúp hắn. Sau đó, Lý Chi Phàm móc ra hai hạt xúc sắc, đối ngoại bán viên nói đến. Tới đi, hôm nay may mắn ban thưởng, chính ngươi giao một chút, giao đến bao nhiêu ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Nhân viên giao hàng nhìn thấy Lý Chi Phàm trên tay hai hạt xúc sắc, lập tức phi thường kinh ngạc, hắn trong lúc nhất thời không rõ cái gì ý. Nhân viên giao hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, a, cái này xúc sắc, ta giao đến bao nhiêu, liền cho ta bao nhiêu tiền không? Lý Chi Phàm nhẹ gật đầu, đương nhiên. Kỳ thật đây vốn chính là Lý Chi Phàm ban thưởng may mắn phúc lợi, vô luận là cái nào may mắn, Lý Chi Phàm đều sẽ hào tặng một khoản tiền. Bởi vì Lý Chi Phàm mỗi lần chọn lựa may mắn cũng đều là loại kia tương đối nghèo khó, cho nên đưa tiền là tốt nhất đơn giản nhất phúc lợi. Nhân viên giao hàng cẩn thận từng ly từng tí từ Lý Chi Phàm trong tay tiếp nhận cái kia hai hạt xúc sắc. Sau đó hướng trên mặt đất nhẹ nhàng ném một cái, hai hạt xúc sắc, lập tức một viên là 3, một viên là 2. Hai hạt xúc sắc, hết thảy ném ra 5 điểm. Một bên tiểu lĩnh đội tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Nhưng mà, nhân viên giao hàng một câu, lập tức đem Lý Chi Phàm chọc cười. Nhân viên giao hàng nhìn thấy trên đất xúc sắc, ném ra 5 điểm, ngay sau đó cười hỏi. Hắc hắc, cũng không tệ lắm, là 5 điểm, Lý Tư lệnh. 5 điểm có phải là liền có thể cho ta 500 khối tiền rồi? Nếu là cho ta 100 khối tiền, như vậy tương đương ta hôm nay tiễn đưa 100 đơn giao hàng. Nói xong nhân viên giao hàng còn thật cao hứng, phản phất trắng kiếm được 100 đơn giao hàng tiền. Dù sao bọn hắn chạy một đơn phần lớn có thể kiếm lời 5 khối tiền. Nhưng mà nhân viên giao hàng câu nói này, lập tức thật sự đem Lý Chi Phàm chọc cho lại cười lại mơ hồ. Lý Chi Phàm đều có chút không dám tin tưởng nhân viên giao hàng năng lực phân tích. Ba mẹ nó, đại ca có ý tứ gì? Đều nói ngươi là may mắn. Ta để ngươi đổ xúc sắc, ngươi ném cái 5 điểm, sau đó ngươi liền cho rằng ta sẽ cho ngươi 500 khối tiền. Ngươi đây cũng quá xem thường ta đi. Ta lại móc cũng không đến nỗi móc thành như vậy đi. Sau đó, Lý Chi Phàm vô vô nhân viên giao hàng bả vai. Huynh đệ, về sau cầm tiền làm điểm chính mình muốn làm công tác, đúng, đừng hắc hắc, lợi dụng số tiền này vì chính mình như một đầu lâu dài sinh tồn con đường. Này nhân viên giao hàng trong lúc nhất thời còn chưa hiểu, đến tột cùng có ý tứ gì. Hả? Chẳng phải 500 khối tiền sao? Lý Tư lệnh nói thế nào như thế để người nghe không hiểu. Nhân viên giao hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó Lý Chi Phàm đứng dậy quyết định muốn rời khỏi, vị kia tiểu lĩnh đội cũng đã cầm trong tay thẻ ngân hàng chuẩn bị kỹ càng. Lý Chi Phàm đứng dậy muốn đi, nhân viên giao hàng vội vàng cung tiễn. Chỉ nghe thấy Lý Chi Phàm chạy rất tự nhiên đối tiểu lĩnh đội nói một câu, "Đúng, lại cho hắn một bộ phòng đi." Trong lúc nhất thời, nhân viên giao hàng đều chấn kinh. Nhưng mà, tiểu lĩnh đội lúc này cũng cầm trong tay thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên giao hàng. "Ừm, cho ngươi. Đây là Lý Tư lệnh tặng cho ngươi, vừa mới ngươi ném xúc sắc là 5 điểm, cho nên, trong tấm thẻ này là 500 vạn. Cái
gì?
Nam, 500 vạn. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 289, Thiền Đa Đa Cạt Bã. Làm nhân viên giao hàng nghe tới trong thẻ thế mà là 500 vạn thời điểm, hắn phảng phất đều nhanh kích động ngất đi. Đây quả thực liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Không sai, Lý Chi Phàm mỗi một xung quanh may mắn, đều có thể cầm tới một khoản tiền lớn. Đây cũng là may mắn phúc lợi chân chính hàng nghĩa. Tóm lại, vô luận là ai trở thành may mắn, chỉ cần xúc sắc ném đến bao nhiêu điểm, Lý Chi Phàm liền sẽ cho hắn bao nhiêu tiền. Lý Chi Phàm dần dần từng bước đi đến, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nơi xa vẫn như cũ có thể nghe tới nhân viên giao hàng đối Lý Chi Phàm cảm động đến rơi nước mắt hô. Cảm ơn ngươi, Lý Tư lệnh, ta sẽ cảm ơn ngươi cả một đời. Lý Chi Phàm mỗi lần rút chúng may mắn về sau, cho xong ban thưởng cơ hồ cũng liền không tại quá nhiều trao đổi, bình thường đều sẽ trực tiếp rời đi. Bởi vì kế tiếp tất cả chuyện đều sẽ có ngân hà đoàn đội nhân viên tới an bài. Nói trắng ra, đây chính là ngẫu nhiên ban thưởng một cái người bình thường, để người bình thường này một bước trùng thiên. Mà lại không đơn giản nhất định phải mỗi tuần chỉ tuyển một cái, nếu như Lý Chi Phàm trên đường gặp được đặc biệt thảm, hắn cũng sẽ cho trợ giúp. Nói như vậy, nếu Lý Chi Phàm cải trang đi ra chơi, nếu như đột nhiên đụng phải một cái rất bình thường người cùng Lý Chi Phàm nói chuyện phiếm, chỉ cần đem Lý Chi Phàm trò chuyện vui vẻ hoặc là trò chuyện cảm động, Lý Chi Phàm đều sẽ hào tặng hắn một bút, để hắn cải biến nhân sinh. Lý Chi Phàm cảm thấy dạng này chẳng những chơi vui, hơn nữa còn có thể để cho hắn tìm tới một tia trợ giúp người khác vui sướng. Ban thưởng xong may mắn về sau, Lý Chi Phàm cũng nên trở về, ngân hà đoàn đội cũng không có bất kỳ cái gì công nhân viên đi theo Lý Chi Phàm. Bởi vì Lý Chi Phàm cũng không hy vọng người khác đi theo hắn. Lý Chi Phàm cũng không cần bảo tiêu, dù sao cái này địa cầu trước mắt vẫn chưa có người nào có thể thương hắn. Lý Chi Phàm tại Nam Dương thị trên đường đi dạo một hồi, cảm thấy không có ý gì, thế là nhìn thấy chung quanh không có người chú ý, liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tại Lý Chi Phàm thả người nhảy lên một khắc này, Lý Chi Phàm khỏe mắt quét nhìn bên trong thấy được phía trước đầu kia dòng người tương đối lớn trên đường, có một cái bán hoa tiểu Nam Hải. Cái kia tiểu Nam Hải đại khái là chỉ có 7, 8 tuổi dáng vẻ. Lý Chi Phàm là tại thả người nhảy lên lúc, là dùng dư quang nhìn thấy, cho nên cũng không có quá để ý. Mà vị kia nhân viên giao hàng, tất cả chuyện tiếp theo, đều có cái kia tiểu lĩnh đội tới phụ trách an bài. Tóm lại, tin tưởng cái này nhân viên giao hàng, chỉ cần không tự cam đoạ lạc, trong tay bây giờ có 500 vạn, đoan chừng từ đây thường phục an không lo. Mà cái kia tiểu lĩnh đội cũng sẽ an bài một chút kế hoạch, hảo hảo sửa trị một chút cái điểm kia giao hàng nam khách hàng. Dù sao loại này tác phong, đối với xã hội là một loại không hữu hảo hành vi. Lý Chi Phàm về đến trong nhà sau, thu lại sau lưng cánh. Lý Chi Phàm này hai cánh, chính là năm đó Giả La đưa tặng cho hắn. Mặc dù lúc ấy tại đại chiến cắt đổ kẻ xâm lược thời điểm, bị tách ra xuống dưới, nhưng về sau vẫn là tự động tu bổ lên. Bên ngoài giày vò một ngày, Lý Chi Phàm cũng mệt mỏi. Hắn đơn giản rửa mặt một chút, chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ, Lý Chi Phàm là chính mình ở tại nơi này chỗ trong biệt thự, mà Tử Long Trương Vĩ bọn hắn đều ở tại bên cạnh mấy ngôi biệt thự bên trong. Một người một hộ. Đại gia mặc dù biết mỗi ngày gặp mặt, nhưng mà mỗi ngày đi ngủ vẫn là sẽ đều ở tại biệt thự của mình bên trong. Lý Chi Phàm rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ gian phòng. Tiền Đa Đa bây giờ cũng lần nữa cùng lúc trước một dạng ngủ ở trong phòng ngủ. Tiền Đa Đa tiểu cầu ổ cũng bị chuyển đến trong phòng ngủ. Lý Chi Phàm cho Tiền Đa Đa cho ăn điểm cầu lương sau, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu cùng Tiền Đa Đa nói chuyện phiếm vài câu. Đa Đa à, chỉ chớp mắt ngươi đã bồi ta 10 năm, ai, ngươi cũng đều già, thật sợ ngươi ngày nào cũng đột nhiên chết. Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa trợn nhìn Lý Chi Phàm liếc mắt một cái, sau đó tại cái kia tiếp tục ăn cầu lương. Sắc thực à, Lý Chi Phàm là tại năm 2018 thời điểm dưỡng Tiền Đa Đa. Bây giờ chỉ chớp mắt 10 năm trôi qua. Cầu 1 năm tương đương với nhân loại 7 năm, hiện nay Tiền Đa Đa, tựa hồ tương đương với nhân loại 70 tuổi. Bất quá cũng không biết vì sao, Tiền Đa Đa đến bây giờ tinh lực của nó đều vô cùng dồi dào, phản phất một điểm già dấu hiệu đều không có. Theo dưới tình huống bình thường, một con chó nếu như đến 10 tuổi, như vậy cơ bản liền đã có thể nhìn ra nó là một đầu lão cẩu. Mà Tiền Đa Đa trước mắt còn mỗi ngày tinh lực tràn đầy, mà lại chỉ cần Tiền Đa Đa vừa ra khỏi cửa chơi đùa, chung quanh phụ cận tiểu mẫu cẩu liền sẽ thường xuyên liên tục kêu thảm. Không một đầu may mắn thoát khỏi cái chủng loại kia. Tiền Đa Đa có thể tính được là cặn bã cầu chi vương. Không có cách, ai bảo Tiền Đa Đa có tốt như vậy chủ nhân đâu. Nhà ai dưỡng tiểu mẫu cầu, nếu như bị Tiền Đa Đa cho vũ nhục, bọn hắn cũng không dám đánh Tiền Đa Đa, dù sao đánh chó phải xem chủ nhân. Bất quá, Lý Chi Phàm nhưng không biết Đa Đa mỗi ngày ở bên ngoài đều làm những sự tình này. Chủ yếu bởi vì Tiền Đa Đa đều ở Lý Chi Phàm trước mặt trang đặc biệt trung thực. Cho nên tại Lý Chi Phàm trong mắt, hắn vẫn luôn coi là Tiền Đa Đa cũng là một đầu độc thân cầu. Thậm chí hắn còn có một chút xíu đau lòng Tiền Đa Đa. Lý Chi Phàm tiếp tục đối Tiền Đa Đa nói ra, ai, Trương Vĩ Tử Long bọn hắn đều có bạn gái, bây giờ liền thừa hai ta cái độc thân cầu. Đợt Tiền Đa Đa, ngươi sai, chỉ có chính ngươi là độc thân cầu. Ai, Lý Chi Phàm cũng không nghĩ tới, thằng hề vậy mà chỉ có chính hắn. Tiền Đa Đa lập tức làm bộ biểu hiện vô cùng ngoan manh, dùng đầu chó cọ sát Lý Chi Phàm tay. Bây giờ Lý Chi Phàm, không có chuyện gì liền sẽ tìm Tiền Đa Đa nói chuyện phiếm, mặc dù hắn cảm thấy Tiền Đa Đa có thể nghe không hiểu, nhưng là vẫn ưa thích thổ lộ hết một chút. Dù sao, từ khi Giả La vẫn lạc sau, Lý Chi Phàm đột nhiên trở nên cô độc. Ở sâu trong nội tâm trong lòng nói, hoặc là chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm, hoặc là cũng chỉ có thể cùng Tiền Đa Đa thổ lộ hết. Dù sao cũng không thể thường xuyên tìm Trương Vĩ bọn hắn nói đi, bọn hắn cũng đều có gia có nghiệp. Lý Chi Phàm bây giờ bề ngoài luôn là cho người ta rất hiền hòa, nhưng mà nội tâm dậy vò lại luôn một thân một mình tiếp nhận. Nói thế nào, mặc dù Lý Chi Phàm bây giờ có tiền lại có quyền, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng mà phảng phất một chút cũng không vui. Trong mắt người ngoài, người khác đều ngưỡng mộ hắn, ao ước hắn, đều muốn trở thành hắn, chỉ có chính hắn biết, chính mình kỳ thật không có chút nào vui vẻ. Lý Chi Phàm đi đến trước bàn, mở ra ngăn kéo, trong ngăn kéo thả một cái vô cùng tinh xảo cái hộp nhỏ. Lý Chi Phàm từ từ mở ra cái hộp nhỏ, một mặt yêu thương nhìn xem cái hộp nhỏ bên trong cái kia tiểu sức phẩm. Lý Chi Phàm cầm lấy cái kia tiểu sức phẩm, yên tĩnh nhìn hồi lâu. Mà cái này tiểu sức phẩm không phải cái khác, chính là năm đó hắn cùng Già La kết hôn lúc muốn dùng đến giới chỉ. Chiếc nhẫn này, dưới tình huống bình thường là cần hai người nói xong cưới tử, sau đó hai người lẫn nhau trao đổi. Nhưng lúc đó không đợi nói xong cưới tử, Già La cũng bởi vì muốn cùng Độ Biệt đại chiến liền rời đi. Lý Chi Phàm nhìn xem nhẫn cưới, khoe miệng yên lặng nhắc tới. Lão bà, ngươi đã rời đi 3 năm, ai, ta thật nhớ ngươi a. Ta không biết ngươi vẫn lạc sau có hay không còn có thể chuyển thế, nhưng mà, ta thật nhớ lại nhìn ngươi liếc mắt một cái a. Lão bà, lẩm bẩm nhắc tới vài câu, Lý Chi Phàm con mắt liền bắt đầu hồng nhuận. Cất kỹ giới chỉ sau, Lý Chi Phàm cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Hắn ôm một cái cự đại gối ôm, cái này gối ôm phía trên in Già La ảnh chụp. Già La thực sự quá đẹp, không biết, còn tưởng rằng này gối ôm phía trên ấn chính là một cái siêu đẹp hóa niềm nhân vật. Lý Chi Phàm cứ như vậy ôm gối ôm, trong miệng một bên yên lặng nhắc tới Già La, một bên yên tĩnh nhắm mắt lại thiếp đi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 290, Bán Hoa Tiểu Nam Hải. 8 giờ sáng. Lý Chi Phàm mỗi sáng sớm đều phải trước nói 3 lần, Già La ta yêu ngươi. Đây là Lý Chi Phàm tại cho mình một loại động lực. Lý Chi Phàm rửa mặt xong, lại nên đi tập đoàn đi dạo. Kỳ thực hiện tại Lý Chi Phàm cũng không có việc gì, cả ngày cũng chính là đi dạo, ngẫu nhiên mở buổi trình diễn thời trang. Trước mắt Lý Chi Phàm Ngân Hà tập đoàn, cơ hồ cùng hắn Ngân Hà đoàn đội hòa hợp một thể. Ngân Hà tập đoàn liền tương đương với bộ tài chính. Lý Chi Phàm trước mắt đem chính mình tập đoàn thiết lập ở 117 cao ốc. Cái này cao ốc là mấy năm trước Lý Chi Phàm đầu tư mấy trăm ức kiến thiết. Lúc ấy Lý Chi Phàm giá trị bản thân không cao, cho nên cơ hồ là tiêu hết hơn phân nửa tiền tài thành lập đi ra. Trước mắt cái này 117 cao ốc đã trở thành Giang Quyến thị kiến trúc tiêu. Đứng tại 117 cao ốc tầng cao nhất, trực tiếp có thể nhìn xuống toàn bộ Giang Quyến thị. Lý Chi Phàm đi tới tập đoàn sau, ngồi ở trong phòng làm việc, đơn giản ký mấy phần hợp đồng, sau đó liền không có việc gì. Kỳ thật những này hợp đồng vốn là có cần hay không hắn ký cũng không đáng kể, dù sao tập đoàn có chuyên môn phụ trách vận doanh giám đốc. Lý Chi Phàm hắn niềm vui thú đã càng ngày càng ít, mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng mà hắn cũng không biết mỗi ngày nên làm cái gì. Tóm lại cả ngày trừ ứng phó những cái kia không có ích lợi gì tiệc rượu, còn lại liền cùng không có việc gì một dạng. Duy nhất để hắn cảm thấy chơi vui, chính là mỗi tuần ra ngoài chọn lựa một vị may mắn, nhìn thấy may mắn kích động dáng vẻ sau, sẽ cảm giác rất vui mừng. Lý Chi Phàm tại tăng lên nhân loại văn minh này một khối, phảng phất cũng dừng lại ở một trọn vẹn cùng kỳ, cho dù ném rất nhiều tiền, cũng một mực không có quá lớn hồi báo, tóm lại một mực dừng lại không tiến. Ngồi ở văn phòng Lý Chi Phàm, đột nhiên cảm giác nhân sinh trở nên hảo không thú vị. Cũng thế, làm một người cái gì cũng không thiếu thời điểm, tự nhiên là sẽ cảm giác hảo không thú vị. Có lẽ Lý Chi Phàm bây giờ duy nhất thiếu chính là Già La, đáng tiếc Già La lại vẫn lạc. Được rồi, buổi chiều tìm Trương Vĩ bọn hắn uống chút đi. Bởi vì thực sự quá nhàm chán, Lý Chi Phàm tại tập đoàn ở một tiểu hội, sau đó liền đi đánh cái quả bóng gôn, nhìn một chút điện ảnh. Đương nhiên, điện ảnh cũng là Lý Chi Phàm tư nhân rạp chiếu phim. Một mực chơi đến xế chiều 3, Lý Chi Phàm quyết định đi tìm Trương Vĩ Tử Long bọn hắn uống chút rượu. Một điện thoại, Tử Long, Trương Vĩ, còn có Bắc Mộ bọn hắn lập tức vào chỗ. Cái này cục rượu là trong biệt thự nhà mình uống. Mà Trương Vĩ bọn hắn liền ở tại Lý Chi Phàm biệt thự phụ cận mấy bộ, cho nên chẳng mấy chốc bọn hắn liền đều đến rồi. Lý Chi Phàm đầu bếp riêng tiểu đoàn đội, lập tức bắt đầu cho Lý Chi Phàm bọn hắn chuẩn bị phong phú hiến hội bữa ăn. Tới. Cạn ly. Lần này tính đến Lý Chi Phàm hết thảy liền 4 cá nhân. Dù sao tất cả mọi người là nam sĩ, nói chuyện phiếm lời nói cũng sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút, nghĩ trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Chi Phàm cũng biểu thị, mình bây giờ cảm giác càng ngày càng nhàm chán. Phảng phất nhân sinh một điểm ý tứ đều không có. Tử Long vô vô Lý Chi Phàm bả vai nói ra, ai, Chi Phàm à, có một câu ta không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Tử Long hỏi dò, ngươi nhìn ngươi bây giờ mỗi ngày cảm giác nhàm chán như vậy, ngươi có suy nghĩ hay không? Cân nhắc lại tìm một người bạn gái. Lý Chi Phàm lập tức lông mày siết chặt, uy, Tử Long, ngươi nói cái gì đó? Ta nói qua, ta cả đời này trừ Già La ai cũng không cưới. Tử Long tranh thủ thời gian trả lời, thế nhưng là, Già La tỷ nàng đều đã. Không nên nói nữa, tóm lại, ta tình nguyện cô độc cả một đời, ta cũng không có khả năng lại tìm một vị. Bầu không khí lập tức có vẻ lúng túng. Trương Vĩ ở bên cạnh yên lặng hỏi một câu, nhưng ngươi có tiền có thế, ngươi cũng không thể thật sự dự định cô độc cả một đời à. Lý Chi Phàm trầm mặc một lát, sau đó nói, như thế nói với các ngươi, kỳ thật nếu như lúc ấy chết là ta dám cam đoan, Già La cũng sẽ chung thân không gả. Mà ta cả đời này nhiều nhất cũng chỉ có 100 năm, nếu như ta liền đời này cô độc đều nhận không được, vậy ta có tư cách gì nói yêu nàng. Mà lại không chỉ một thế này, chỉ cần trí nhớ của ta còn tại, ta đời đời kiếp kiếp chỉ thích Già La một người. Đích xác. Lý Chi Phàm mặc dù nói vô cùng cô độc, nhưng mà hắn tuyệt sẽ không bởi vì cô độc mà một lần nữa lại tìm một vị. Dù sao 20 vạn năm trước, Lý Chi Phàm kiếp trước từng đã cứu Già La, mà Già La đau khổ đợi Lý Chi Phàm 20 năm vạn năm, đều chưa từng thay đổi tâm. Cho nên, không ai có thể thuyết phục Lý Chi Phàm lại tìm một vị. Tại trên bàn rượu, Lý Chi Phàm cùng đại gia tiếp tục tán dóc. Tuy nói chuyện đồ vật cũng đều không có ý nghĩa gì, nhưng mà bao nhiêu còn tính là có người nói chuyện phiếm, buông lỏng nội tâm cảm giác cô độc. Cũng có thể là mượn tranh choáng, Trương Vị rốt cục nói cho Lý Chi Phàm, hắn dự định cùng Mãn Nguyệt kết hôn. Lý Chi Phàm lập tức hiện giờ là kinh ngạc một chút, có thể là nội tâm cũng bị người khác hạnh phúc ba động đến. Bất quá Lý Chi Phàm ngay sau đó điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, tranh thủ thời gian cười ha hả nói đến. A, có đúng không, quá tốt rồi, xem ra ta muốn uống vi ca rượu mừng. Trương Vĩ ngay sau đó đùa giỡn nói ra, rượu mừng là muốn uống, phần tử tiền liền nhìn ngươi tâm ý. Trương Vĩ thế nhưng là tham tiền nha, phần tử tiền cũng không thể quên. Lý Chi Phàm cười ha hả nhẹ gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao, đúng, các ngươi sau khi kết hôn dự định ai quản tiền. Đương nhiên là ta rồi, trong nhà ta nói tính toán. Trương Vĩ vô cùng vững tin nói đến. Nghe nói như thế, Tử Long trêu chọc đối Trương Vĩ nói ra, ngươi cũng đừng thổi ngưỡng bức, ai còn không hiểu rõ ai vậy, ngươi không có mỗi ngày trong nhà quỳ ván giặt đồ, coi như ngươi thắp nhang cầu nguyện. Tử Long thật sự một trận trêu chọc, Trương Vĩ ngay sau đó nói ra, tiểu. Tử Long lập tức nhướng mày, cái gì tiểu rồi? Trương Vĩ nghẹn ngào một chút, ngươi cách cục tiểu, ta mỗi ngày trong nhà đều quỳ sầu riêng. Đại gia lập tức cười ha ha một tiếng, vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi quản tiền. Trương Vĩ lập tức miệng cong lên, thế nào, quỳ sầu riêng là quỳ sầu riêng, quản tiền là quản tiền, cả hai không xung đột, dù sao liền phải ta quản tiền. Mọi người nhất thời lần nữa cười ha ha một tiếng. Lý Chi Phàm nhìn xem đại gia trò chuyện cùng bạn gái một chút khôi hài sự tình, lập tức trong lòng vô cùng chua. Lý Chi Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, khí kịch nói ra, được rồi, các ngươi không muốn ở trước mặt ta lại khoe khoang cùng bạn gái chuyện, liền ta một con độc thân cậu, làm ta rất khó chịu. Lúc này Bác Mộ âm thanh to nhớ tới, sư phụ, còn có ta đây, ta cũng giống như ngươi. Lý Chi Phàm lập tức giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lúc này mới kịp phản ứng a, Bác Mộ cũng là độc thân. Có thể nhìn ra, Bác Mộ phảng phất giống như là đang chờ già ngạ. Này sư đồ hai người đều đủ một lòng. Theo tất cả mọi người uống không sai biệt lắm, hôm nay tụ hội cũng chỉ tới mới thôi. Đại gia cũng đều nhao nhao tan cuộc, trở lại biệt thự của mình bên trong. Lúc này trước bàn lần nữa liền chỉ còn lại Lý Chi Phàm chính mình. Cảm giác cô độc lần nữa vọt tới. Kỳ thật Lý Chi Phàm cũng đều nhanh chóng quen thuộc, dù sao mấy năm này vẫn luôn dạng này. Lúc này cũng bất quá mới buổi tối 7 giờ, Lý Chi Phàm tại trước bàn nghẹn ngào một hồi, cảm giác lại không trôi nào mọi chuyện. Đột nhiên Lý Chi Phàm nghĩ đến ngày hôm qua vị bán hoa tiểu Nam Hải. Hôm qua tại Lý Chi Phàm trở về thời điểm, dư quang trông được đến vị kia tiểu Nam Hải, lập tức để Lý Chi Phàm tới một tia hứng thú. Bởi vì lúc ấy cái kia tiểu Nam Hải nhìn qua giống như cũng thật đáng thương, nhưng bởi vì lúc ấy Lý Chi Phàm đã bay lên, cho nên liền không có quay đầu. Thế là Lý Chi Phàm quyết định, đợi chút nữa đi xem một chút, lại đến cái phúc lợi, dù sao không quan trọng, chính mình lại không thiếu tiền. Bằng không thì ở lại thật sự quá nhàm chán. Sau đó, Lý Chi Phàm lần nữa mở ra cánh, thả người nhảy lên, lại đi tới ngày hôm qua cái địa phương. Nam Dương Thị. Thế nhưng là Lý Chi Phàm tại ngày hôm qua địa phương đi dạo nửa ngày, vẫn là không có nhìn thấy cái kia tiểu Nam Hải, thế là Lý Chi Phàm tại ven đường một tòa trên ghế ngồi chơi xuống dưới. Đúng lúc này, một cái 7-8 tuổi tiểu Nam Hải đột nhiên gây nên Lý Chi Phàm chú ý. Không sai, đó chính là ngày hôm qua bán hoa tiểu Nam Hải. Đứa bé này tay nâng mấy chục chỉ hoa tươi, nhìn thấy người qua đường liền lên đi hỏi thăm. Ca ca, mua hoa không? Tỷ tỷ, mua bó hoa đi, 5 khối tiền một chi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 291, ngươi tên là gì? Vị này bán hoa tiểu Nam Hải, nháy mắt liền gây nên Lý Chi Phàm chú ý. Lý Chi Phàm ngồi tại trên ghế đầu, lặng lặng nhìn. Cái này 8 tuổi tiểu Nam Hải mặc trên người có chút cũ nát, nhưng mà trong tay hoa tươi hắn lại vô cùng để ý, sợ đem hoa tươi làm bẩn, khách nhân liền không mua. Nhưng mà, dựa vào bán hoa tươi kiếm tiền, loại phương pháp này giống như đã sớm quá hạn. Tiểu Nam Hải tại ven đường hô hơn nửa giờ, một bó hoa đều không bán được. Lúc này tiểu Nam Hải mím môi một cái, hắn không có nhục chí, tiếp tục gặp người liền hỏi. Lý Chi Phàm liền rời cái này em bé trai có 20m. Có thể là vị này tiểu Nam Hải cũng chú ý tới Lý Chi Phàm một mực đang nhìn hắn, thế là tiểu Nam Hải liền hướng Lý Chi Phàm chạy chậm đi qua. Ca ca, mua hoa không, đây là hoa hồng, có thể tiễn đưa bạn gái. Mặc dù nói Lý Chi Phàm trên địa cầu trước mắt đã trở thành mọi người người ngưỡng mộ. Vô luận lao nhân vẫn là hài tử, đều biết hắn. Nhưng mà lúc này hắn lại đội mũ khẩu trang cùng kính mắt, mà lại trang phục cũng có chỗ khác biệt. Cho nên vị này tiểu Nam Hải vốn dĩ không nhận ra đây là Lý Chi Phàm. Nghe tới hài tử nói có thể đưa cho bạn gái, Lý Chi Phàm lập tức có chút thương cảm cười cười, sau đó rất tự nhiên đem đỉnh đầu của mình mũ lưỡi chai lại đè thấp một điểm. Tiểu Nam Hải hỏi tiếp, "Ca ca, ta nhìn ngươi ở đây ngồi nửa ngày, ngươi là ở chỗ này chờ bạn gái sao?" Lý Chi Phàm đè thấp cú họng, sau đó có một tia biến âm thanh hồi đáp, "Ê, ca ca đích thật là đang chờ bạn gái, chỉ có điều ca ca không cẩn thận đem bạn gái làm mất, cho nên chỉ có thể ở chỗ này chờ." Tiểu Nam Hải tranh thủ thời gian nói ra, vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi, bất quá, ca ca, nếu là một hồi lợi đến, ngươi có thể hay không mua bó hoa tươi à, mới 5 khối tiền một chùm, ta đã vụng trộm đi ra bán 3 ngày bỏ ra, một chùm đều không có bán đi. Lý Chi Phàm lập tức giống như có một tia bị cảm động, hắn tò mò hỏi. Tiểu bằng hữu, nhìn ngươi cũng liền mới 7-8 tuổi khoảng chừng, tại sao phải đến bán hoa nha? Lý Chi Phàm nói chuyện từ đầu đến cuối đè ép âm thanh, phòng ngừa bị Tiểu Nam Hải nghe được. Dù sao, trong thế giới này, Lý Chi Phàm vô luận là tướng mạo vẫn là âm thanh, sớm đã khắc ở bộ não người bên trong. Tiểu Nam Hải có chút ấp úng nói. Ta, mẹ ta sinh bệnh nặng, ba ba cả ngày bên ngoài cực khổ ngày 43, trong nhà tiền cũng đều bị cầm đi cho mụ mụ chữa bệnh, cho nên ta muốn đi ra ngoài bán điểm hoa phụ cấp gia dụng. Đây là ta cầm trước kia tiền mừng tuổi mua hoa, thế nhưng là liên tục bán 3 ngày đều không có bán đi, mà lại hôm qua cùng hôm trước hoa đều đã khô, cho nên. Hóa ra, Nam Hải này ra cảnh vốn là không tốt, mụ mụ đột nhiên được bệnh nặng, cái này khiến nguyên bản liền không giàu có gia đình càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà tiểu Nam Hải từ nhỏ đã đem tiền mừng tuổi tích lũy, hết thẻ cũng liền mới hơn 100. Đầu 2 ngày, hắn mỗi ngày cần hoa 30 khối tiền mua tuột sủ cả hoa, sau đó lấy 5 khối tiền một chi bán đi, thế nhưng là một chi đều không có bán đi. Mà lại một khi bán không được, cái này hoa chuyển đường liền sẽ hiệu xịu, cũng chỉ có thể một lần nữa tại nhập hàng. Cho nên đầu 2 ngày chẳng những không có kiếm tiền, còn bồi 60, nhìn hôm nay ý tứ này, đoán chừng lại muốn bồi. Lý Chi Phàm vô ý thức sờ lên vị này tiểu Nam Hải đầu, Lý Chi Phàm đại nao nháy mắt có thể thông qua tiểu Nam Hải tới phân tích số liệu. Lý Chi Phàm dù sao cũng là 4 triệu đỉnh cấp, trên địa cầu những việc này, hắn đều có thể thông qua số liệu phân tích. Lý Chi Phàm biết được hắn mẫu thân mắc bệnh nặng, trước mắt cần 30 vạn giải phẫu. Lý Chi Phàm nhìn xem Nam Hải cái kia hồn nhiên ánh mắt, trong lòng run rẩy một chút. Cũng có thể là hắn bị vị này Nam Hải hiếu tâm cảm động. Cho nên hôm nay vị này Nam Hải bị Lý Chi Phàm chọn trúng, trở thành may mắn. Bất quá lúc này vị này Nam Hải nhi cũng còn không biết rõ tình hình, Lý Chi Phàm cũng không có ý định bây giờ liền nói cho tiểu Nam Hải thân phận của mình. Lúc này Lý Chi Phàm cùng tiểu Nam Hải đều ngồi tại bên đường cái này dựa vào trên ghế. Không đợi Lý Chi Phàm mở miệng lần nữa. Đột nhiên, một người mặc cực kỳ một mạc nữ tử hướng tiểu Nam Hải đi tới. Vị nữ tử này tết tóc đuôi ngựa biện, nhìn qua có chừng 30 tuổi khoảng chừng, chỉ thấy nàng trực tiếp đi đến tiểu Nam Hải bên cạnh, không nói hai lời, liền từ y phục của nàng trong túi móc 50 khối tiền. Tiểu bằng hữu, nguyên lai ngươi tại này à, ta vừa mới còn tìm ngươi đây, nặc đây là 50 khối tiền, trên tay ngươi hoa tươi ta muốn hết. Tiểu Nam Hải lập tức giống như trúng số đồng dạng, đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Thật sự sao, tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn hết rồi. Nam Hải tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Dù sao hôm nay hắn rốt cục kiếm được 20 khối tiền. Tiểu Nam Hải mỗi ngày đều muốn từ nhập hàng thương nơi đó cầm tuột sủ cả hoa hồng, nhập hàng đến hoa 30, cho nên hắn hôm nay có thể kiếm lời 20. Tiểu Nam Hải kích động tiếp nhận 50 khối tiền, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay tuột sủ cả hoa tươi đưa cho vị nữ tử này. Lý Chi Phàm cũng có chút kinh ngạc, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía vị nữ tử này. Nhưng mà cũng chính là tại Lý Chi Phàm ngẩng đầu một nháy mắt, hắn trong nháy mắt nhiên bị kinh sợ. Chỉ thấy trước mắt vị này đại khái tại 30 tuổi khoảng chừng nữ tử, tướng mạo thế mà cùng Già La có chút tương tự. Nhưng Lý Chi Phàm biết đây cũng không phải Già La, bởi vì Già La cái chủng loại kia đẹp là kinh diễm thế gian đẹp, mà cô gái này lại là như thế một mạc. Bất quá, cô bé này một nhóm một biểu, thân xác hình thái đều cùng Già La cực giống. Trừ dáng dấp không có giống Già La kinh diễm như vậy bên ngoài, còn thừa cho Lý Chi Phàm cảm giác đều phi thường giống Già La. Như vậy cũng tốt so trước kia Già La hóa trang, mà bây giờ là một cái mặt mục. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái tỷ dụ, bởi vì trước kia Già La cũng chưa bao giờ trang điểm, nàng đẹp chính là loại kia kinh diễm thế gian đẹp. Bất quá Lý Chi Phàm vẫn là trong lúc nhất thời bị trước mắt vị nữ tử này hấp dẫn. Cô bé này, vô ý thức liền nhìn một chút ngồi tại tiểu Nam Hải bên cạnh Lý Chi Phàm. Nữ Hải nhìn thấy Lý Chi Phàm đội mũ kính râm cùng khẩu trang, cảm giác còn rất thần bí, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, vị kia 8 tuổi tiểu Nam Hải, đã không biết nên có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Nam Hải kích động nói ra, tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi đem ta hôm nay hoa toàn bộ mùa, ta thật sự rất đa tạ ngươi. Chỉ thấy nữ hài mỉm cười hồi phục đến, hắc hắc, không có việc gì, đầu ta 2 ngày ở đây đi ngang qua, nhìn thấy ngươi cái kia 2 ngày đều ở nơi này bán hoa, nhưng ta lúc ấy không có mang tiền, cho nên, ta hôm nay cố ý đến cấp ngươi cổ động. Nói xong nữ hài sờ lên tiểu Nam Hải đầu. Lý Chi Phàm bị một màn này lần nữa chấn kinh đến, bởi vì vị kia nữ hài sờ đầu thời điểm bộ dáng, đơn giản cực giống năm đó Già La sờ đầu hắn dáng vẻ. Cô bé này hôm nay chính là cố ý đến mua tiểu Nam Hải hoa. Có thể nhìn ra, cô bé này cũng không có cái gì tiền, dù sao mặc như vậy một mạc, liền lên cũng có một tia cảm giác tăng thương. Bất quá, từ nữ hải trong khi nói chuyện có thể nghe được, đầu nàng 2 ngày mỗi lần đi ngang qua đều nhìn thấy Nam Hải tại này cố gắng bán hoa, cho nên hôm nay cố ý đến cho Nam Hải nâng cái trợ. Nói trắng ra, cô bé này chính mình cũng không có cái gì tiền, nhưng mà phảng phất cũng bị tiểu Nam Hải này cố gắng đả động, thế là hôm nay cố ý mang 50 khối tiền tiền mặt đến mua tiểu Nam Hải hoa. Nữ Hải nói dứt lời sau, cầm hoa tươi, cùng Nam Hải lên tiếng chào, liền quay người rời đi. Tiểu Nam Hải vui vẻ hô, tỷ tỷ, chúc ngươi hôm nay ban đêm cùng bạn trai hẹn hò thành công nha. Nữ Hải quay đầu hướng Tiểu Nam Hải cười cười, ha ha, tỷ tỷ còn chưa có bạn trai. Đúng à, người ta nữ Hải mua hoa kỳ thật chính là muốn cho vị này Tiểu Nam Hải nâng cái trận, nhìn hắn rất không dễ dàng. Mà lúc này Lý Chi Phạm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó ngốc ngốc nhìn chằm chằm, cái này dáng dấp cùng già la tương tự nữ Hải. Sau đó, cô gái này đi ra 20m có hơn, Tiểu Nam Hải đột nhiên hô to mà hỏi. Đúng, tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Cảm ơn ngươi cổ động a. Nữ Hải nghe tới sau lưng Tiểu Nam Hải tra hỏi, sau đó quay đầu lại, khẽ mỉm cười hồi đáp. Ta gọi già la. Vì để cho các ngươi một lần nhìn qua nghiện, ta quyết định về sau vẫn là mỗi lúc trời tối 8h đổi mới, mỗi lần trực tiếp càng 15.000 chữ, liền chẳng phân biệt được hai lần. Cảm tạ ngươi đọc, nhớ kỹ điểm điểm thúc canh. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 292, già la tiểu tỷ tỷ. Nữ Hải một câu kia ta gọi già la, nháy mắt xuyên qua đến Lý Chi Phạm màng nhĩ bên trong. Bốn chữ này liền phảng phất một chút vào Lý Chi Phạm trong nội tâm. Lý Chi Phạm nháy mắt vô ý thức tại bên miệng kinh ngạc một câu. Ngoa tào, cái gì? Nàng gọi già la? Ta sẽ không nghe lầm đi. Này một giây, Lý Chi Phạm nội tâm nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Hắn phảng phất đột nhiên đều khẩn trương. Lý Chi Phạm lập tức đứng dậy, hắn không có sử dụng thuần gì, mà là nhanh chóng chạy chậm đến cô bé này sau lưng. Lý Chi Phạm theo sát nữ Hải sau lưng, sau đó hít một hơi thật sâu, có chút ấp úng mở miệng hỏi. Ngươi, ngươi tốt, xin. Xin hỏi ngươi có thể lặp lại lần nữa tên của ngươi sao? Cô bé này nghe tới có người sau lưng tại nói chuyện với nàng, sau đó quay người dừng bước. Nữ Hải có chút nghi hoặc nhìn trước mắt vị nam tử này. A, người này không phải liền là vừa mới ngồi đang bán hoa Tiểu Nam Hải bên người vị kia sao? Vì cái gì che phủ như vậy chặt chẽ, lại là khẩu trang, lại là mũ? Sau đó nữ Hải một mặt kinh ngạc mở miệng nói ra. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lý Chi Phạm lập tức lần nữa khẩn trương, ngươi. Ngươi tốt, ta. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tên là gì? Cô bé này nghe Lý Chi Phạm nói chuyện lắp bắp, có thể cảm giác được hắn rất khẩn trương. Nữ Hải rất tự nhiên hơi cười, sau đó lễ phép hồi đáp. Ngươi tốt, ta gọi già la. Nghe tới cô bé này lần nữa nói nàng gọi già la thời điểm, Lý Chi Phạm lập tức khẩn trương tới tay đều run rẩy. Bất quá Lý Chi Phạm cũng có thể nhìn ra, cô gái này cũng không phải là già la, nhưng mà một nhóm một biểu lại như thế giống nhau, thậm chí liền âm thanh đều rất giống. Lý Chi Phạm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn tranh thủ thời gian trả lời. Ngươi, ngươi tốt. Nữ Hải lập tức bị trước mắt vị nam tử này làm có chút ngộng. Dù sao Lý Chi Phạm lúc ấy lộ ra là như thế khẩn trương. Mặc dù Lý Chi Phạm là mang theo khẩu trang cùng kính mắt, nhưng mà chỉ từ âm thanh cùng giọng nói chuyện liền có thể nghe được, này khẩn trương trình độ, không thể nghi ngờ để cô bé này cảm giác là lạ. Nữ Hải mở miệng lần nữa hỏi, làm sao vậy, ngươi có chuyện gì không? Lý Chi Phạm vẫn khẩn trương như cũ hồi đáp, không, không có việc gì. Nữ Hải nghe tới Lý Chi Phạm nói không có việc gì, lập tức cười cười, sau đó lễ phép nói. Ách, vậy nếu là không có việc gì ta liền đi trước. Nói xong nữ Hải hướng Lý Chi Phạm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền quay đầu chuẩn bị đi ra. Nhưng nữ Hải mới vừa đi tới 5m thời điểm, đột nhiên Lý Chi Phạm âm thanh vang lên. Lý Chi Phạm có chút khẩn trương mà hỏi, cái kia, già la tiểu tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Vị này già la nữ Hải lập tức lần nữa quay đầu, hướng Lý Chi Phạm hơi cười. Tốt, bất quá ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Lý Chi Phạm vừa định nói ra tên của mình, nhưng mà nghĩ lại, tên của mình một khi nói ra, chẳng phải bại lộ thân phận sao? Dù sao cô gái này cũng là loài người, chỉ cần là nhân loại, liền nhất định biết Lý Chi Phạm, mà Lý Chi Phạm cái tên này sớm đã khắc ở tất cả đại trung tâm. Trên địa cầu không ai không biết Lý Chi Phạm, cho nên, một khi hắn nói ra tên của mình, đoán chừng nữ Hải sẽ bị chấn kinh đến. Dù sao, Lý Chi Phạm bây giờ thế nhưng là nhân loại đại lão A. Lý Chi Phạm thế là tùy tiện biên cái danh tự. Ngươi tốt, ta gọi Lý Phạm, ngươi cũng có thể bảo ta Tiểu Phạm. Lý Chi Phạm nói cho nữ Hải hắn gọi Lý Phạm. Nữ Hải nghe tới Lý Phạm cái tên này sau, thế là nhẹ gật đầu, có một tia lễ phép nói ra, cũng không tệ lắm, tên rất hay. Lý Chi Phạm khẩn trương cười một tiếng, cái kia, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nhà? Già la tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, người khác đều nói ta có 30, cho nên ngươi coi như ta năm nay 33. Đúng, ngươi đây. Ta năm nay 28 tuổi. Lý Chi Phạm vẫn như cũ có chút khẩn trương trả lời đến. Tuy nói Lý Chi Phạm mang theo khẩu trang cùng kính dâm, nhưng mà cô gái này cũng không biết vì sao, không hiểu thấu liền đối Lý Chi Phạm có một tia hảo cảm. Nữ Hải lập tức cười cười, ôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy à, cái kia ta còn có việc, nếu không hai ta thêm. Hơi tâm, có chuyện gì hai ta hơi tâm cho chuyện. Lý Chi Phạm liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt. Thế là nữ Hải móc ra điện thoại mở ra hơi tâm, ngươi quét ta đi, ta cái kia camera hỏng, quét không được. Nữ Hải còn có chút tiếc nuối. Nói cũng đúng, một cái tiểu cô nương điện thoại bình phong đều hỏng, mà lại liền sau camera cũng hỏng, cho nên tự nhiên sẽ có chút xấu hổ. Có thể nhìn ra, cô gái này vô cùng tiết kiệm, trôi qua rất không dễ dàng. Bất quá cứ như vậy không dễ dàng, cô gái này vẫn là bỏ ra 50 khối tiền, cho cái kia tiểu nam hải mua 10 bó hoa tươi cổ động. Cho nên có thể nhìn ra cô gái này tâm địa vô cùng thiện lương. Tại quét hơi tâm đồng thời, Lý Chi Phàm thuận miệng hỏi một câu. Đúng, già La tiểu tỷ tỷ, ngươi quê quán là cái nào, bản địa sao? Vị này già La tiểu tỷ tỷ lập tức nghẹn ngào một chút, ngậy. Kỳ thật ta cũng không biết, ta liền người nhà của ta là ai ta cũng không biết. Lý Chi Phàm lập tức chau mày, a, không thể nào, ngươi là ở cô nhi viện lớn lên sao? Nói cũng đúng, đây nhất định sẽ để cho người nghi hoặc, dù sao tiểu tỷ tỷ chính xác tuổi tác chính mình không biết, bây giờ ngay cả mình người nhà cũng không biết, này liền để Lý Chi Phàm nghi hoặc. Già La tiểu tỷ tỷ lập tức lắc đầu, sau đó, già La hướng Lý Chi Phàm giải thích nàng nguyên nhân. Hóa ra, vị này già La tiểu tỷ tỷ là tại 3 năm trước đây bị một vị lao nãi nãi tại bờ biển phát hiện. Lúc ấy là một ngày sáng sớm, có một vị lao nãi nãi ngay tại bờ biển nhặt vỏ sò, thế là phát hiện già La nằm tại bờ biển. Nhìn ngay lúc đó bộ dáng, hẳn là bị nước biển vọt lên bờ. Vị này lao nãi nãi là Nam Dương thị một vị phổ thông thị dân, Nam Dương thị dù sao ba mặt toàn biển, cho nên này ở lao nãi nãi xem như nơi đó bờ biển hộ gia đình. Lão nãi nãi đem già La đánh thức sau đó liền đem già La mang về nhà bên trong. Mà vị này già La tiểu tỷ tỷ tỉnh lại về sau, đối trước kia tất cả chuyện tất cả đều không nhớ rõ, có thể nói là một điểm ký ức đều không có. Già La tiểu tỷ tỷ mặc dù không nhớ nổi trí nhớ trước kia, nhưng mà nàng cùng người bình thường không khác, tóm lại hoàn toàn có thể bình thường sinh hoạt. Lúc ấy lão nãi nãi cho già La đưa đến trong nhà, bởi vì người già La sinh địa không quen, lại thêm vị này lão nãi nãi cô độc một người, cũng không có con cái. Cho nên vị này già La tiểu tỷ tỷ liền quản vị này mãi mãi đổi gọi mô mỗ. Nghe tới lần này giải thích sau, Lý Chi Phàm lập tức nhẹ gật đầu, a nguyên lai là như thế này a. Sau đó, Lý Chi Phàm lại hiếu kỳ hỏi một câu, vậy ngươi 3 năm trước đây là lúc nào bị mãi mãi phát hiện tại bờ biển? Già La tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một lúc, ta từ bờ biển tỉnh lại trí nhớ lúc trước tất cả đều quên, bất quá nghe bọn hắn nói, lúc ấy tại 3 tháng trước, địa cầu xuất hiện qua một lần ngoài hành tinh xâm lấn. Không sai, cái này già La tiểu tỷ tỷ là ở địa cầu khôi phục hòa bình sau tháng thứ 3, bị lao nãi nãi tại trên bờ biển phát hiện. Sau đó già La tiểu tỷ tỷ đối Lý Chi Phàm khoát tay háo nói đến. Cái kia, tiểu Phàm, ta còn có việc, ta trước tiên cần phải đi, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp đi. Lý Chi Phàm liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, thời tâm liên hệ. Già La tiểu tỷ tỷ vừa mới quay đầu, đột nhiên lần nữa lại đem đầu quay lại. Chỉ thấy già La tiểu tỷ tỷ đi đến Lý Chi Phàm phía trước, hai tay giơ tay lên bên trong cái kia 10 đóa hoa hồng, vừa cười vừa nói. Ừm, cho ngươi dù sao ta cũng không phải rất ưa thích hoa hồng, chính là muốn cho cái kia tiểu bằng hữu nâng cái trận, cho nên liền tặng cho ngươi a. Nói xong, Già La trực tiếp cầm trong tay hoa hồng nhét đạo Lý Chi Phàm trong tay, sau đó liền quay người rời đi. Lý Chi Phàm lập tức ngây ra như phông đứng tại chỗ, tựa hồ mặt đều đỏ. Lại phối hợp vừa mới Già La tiểu tỷ tỷ ngữ khí cùng cảm giác, Lý Chi Phàm phảng phất thật sự thấy được đã từng Già La một dạng. Giờ khắc này, Lý Chi Phàm tâm đều nhanh hòa tan, bên trong cô ba động chậm rãi hiện lên. Lý Chi Phàm nhìn chừng chừng Già La tiểu tỷ tỷ bóng lưng, trong lòng yên lặng nhắc tới vài câu. Già La vẫn lạc sau 3 tháng, nàng xuất hiện ở trên bờ biển. Chẳng lẽ, nàng là Già La chuyển thế? Cũng không đúng a. Nếu là chuyển thế, Già La hẳn là mới 3 tuổi. Chẳng lẽ Già La căn bản không có chết? Hoặc là nói ký ức bị thanh trừ rồi? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà nàng lại thật tốt giống Già La tỷ tỷ a. Lý Chi Phàm tại trong đại não một trận suy tư, hắn cũng liều mạng tại phòng đoán. Đột nhiên Lý Chi Phàm nghĩ đến vừa mới cái kia bán hoa tiểu Nam Hải. Đúng, kém chút đem cái kia tiểu Nam Hải cấp quên. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 293, một cái nhấc tay. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Chi Phàm nghĩ đến vừa mới cái kia tiểu Nam Hải. Bởi vì cái kia tiểu Nam Hải gia cảnh đặc biệt nghèo khó, cho nên Lý Chi Phàm đã quyết định trợ giúp một chút cái này tiểu Nam Hải. Dù sao nếu không phải là cái này tiểu Nam Hải đi ra bán hoa, đoán chừng Lý Chi Phàm hôm nay không có khả năng nhận biết vị này già La tiểu tỷ tỷ. Lý Chi Phàm cầm trong tay Già La tiểu tỷ tỷ cho hắn hoa tươi, từng bước một hướng tiểu Nam Hải đi đến. Tiểu Nam Hải vẫn như cũ ngồi tại ven đường cái kia trên ghế đầu, tựa hồ chính là đang chờ Lý Chi Phàm. Tiểu Nam Hải nhìn thấy Lý Chi Phàm sau khi trở về, đứng dậy đối Lý Chi Phàm lễ phép nói đến. Ca ca, ngươi trở về a, ấn ngươi vừa mới điện thoại rơi vào nơi này, vậy ta đi đi. Tiểu Nam Hải vừa đem Lý Chi Phàm điện thoại vừa đưa cho Lý Chi Phàm, liền định muốn đi. Nguyên lai vừa mới Lý Chi Phàm bởi vì quá gấp, cho nên điện thoại để ở một bên cái ghế thượng quên cầm. Mà cái này tiểu Nam Hải tại bực này nửa ngày, chính là chờ Lý Chi Phàm trở về. Kỳ thật Lý Chi Phàm vừa mới cũng không đi xa, chỉ có điều cái này tiểu Nam Hải nhìn thấy Lý Chi Phàm đuổi theo cái kia Già La tỷ tỷ, cho nên liền không dám đi quấy rầy, thế là liền ở chỗ này chờ. Tiểu Nam Hải vừa mới cũng thấy được, Lý Chi Phàm lúc này hoa hồng trong tay là vừa vặn ra La tiểu tỷ tỷ cho, thế là Tiểu Nam Hải tò mò hỏi: "Kaka, vừa mới tỷ tỷ kia là bạn gái ngươi a? Ta nhìn nàng đem hoa hồng này tiễn đưa ngươi." Lý Chi Phàm cười cười, sờ lên cái này Tiểu Nam Hải đầu. "Ách, ngươi nói là chính là đi." Lý Chi Phàm cũng không cách nào cùng một cái tiểu bằng hữu đi qua giải thích thêm nha, dù sao hắn vẫn là cái 8 tuổi hài tử đi. Tiểu Nam Hải thuận miệng nói ra: "Ngươi đừng nói, tỷ tỷ kia nàng thật sự rất tốt ta, người mỹ tâm thiện, ngươi nếu có thể cưới nàng, mộ tổ đều bước lên khói xanh." Lý Chi Phàm lập tức rồi sửng sốt một chút. "Ta dựa vào." Sau đó Lý Chi Phàm nghẹn ngào hỏi: "Ngạch, cái này mộ tổ bước lên khói xanh, ngươi là cùng ai học?" Tiểu Nam Hải lập tức mím môi một cái, cho là mình nói nhầm. "Ngạch, xin lỗi à, ca ca, ta đây chính là nghe các đại nhân thường xuyên nói qua câu nói này, cho nên..." "Ngươi đừng nóng giận." Lý Chi Phàm lắc đầu: "Ha ha ha, này có cái gì có thể tức giận, tốt, chúng ta đi thôi." Tiểu Nam Hải lập tức sững sờ: "A, đi cái nào nha? Ta nên trở về nhà." Lý Chi Phàm cười nói ra: "Chính là về nhà ngươi nha, ta cùng ngươi một khối về nhà." Tiểu Nam Hải lập tức có chút ốc: "Ca ca, ngươi muốn bồi ta cùng nhau về nhà?" "Đúng vậy a." Tiểu Nam Hải lập tức mím môi một cái: "Không phải a, ca ca, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết ba ba mụ mụ nói ta ra ngoài vụng trộm bán hoa? Ngươi đừng nói cho bọn hắn sẽ sinh khí." Lý Chi Phàm lập tức trong lòng chua chua, lần nữa sờ lên Tiểu Nam Hải đầu. "Tiểu bằng hữu, ngươi yên tâm đi, ta cùng ngươi cam đoan, ba ba mụ mụ của ngươi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Tiểu Nam Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: vì cái gì?" "Lý Chi Phàm, bởi vì ngươi sắp cải biến ngươi toàn bộ gia đình." Tiểu Nam Hải nhìn Lý Chi Phàm liếc mắt một cái, tựa hồ không có nghe hiểu. Lý Chi Phàm tiếp lấy nói ra: "Tốt, ngươi liền mang ta đi đi, yên tâm, đến ngươi liền biết." Tiểu Nam Hải cũng không biết đến cùng là ý gì, dù sao cảm giác Lý Chi Phàm cũng không có ác ý, thế là liền mang theo Lý Chi Phàm đột về nhà. Tiểu Nam Hải chân nhỏ kia bước chuyển còn rất nhanh, liền cùng năm đó Lý Chi Phàm mặc già la mềm váy thời điểm bước chân nhỏ một dạng. Lần này, Lý Chi Phàm cùng thường ngày không giống, có thể nhìn ra, cái này may mắn hắn phá lệ chiếu cố. Dù sao dĩ vãng Lý Chi Phàm chỉ cần chọn lựa ra may mắn, chuyện sau đó đều từ Ngân Hà đoàn đội tới an bài, mà lần này, Lý Chi Phàm thế mà tự mình cùng Tiểu Nam Hải về nhà. Cũng có thể là bởi vì cái này Tiểu Nam Hải chân chính đã động Lý Chi Phàm. Hoặc là nói, lại thêm nếu không phải là cái này Tiểu Nam Hải, hắn cũng nhận biết không được vị kia già là Tiểu Tỷ Tỷ, cho nên có thể là vì cảm ơn Tiểu Nam Hải, thế là tự mình đến. Lý Chi Phàm vừa đi theo Tiểu Nam Hải sau lưng, một bên liền đã cho Nam Dương Thị Ngân Hà đoàn đội phát thông chi. Ngân Hà đoàn đội còn có một chút kinh ngạc. Kỳ quái, Lý Tư lệnh hôm nay tại sao lại tới Nam Dương Thị rồi? Hơn nữa, còn là chọn lựa may mắn. Nam Dương Thị tiểu lĩnh đội tựa hồ có chút nghi hoặc. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nghe lời làm theo là được. Lý Chi Phàm đi theo Tiểu Nam Hải đi tới Nam Hải trong nhà. Tiểu Nam Hải trong nhà ở tại một cái tầng hầm bên trong, mặt đất ẩm ướt, tản ra một cỗ khí ẩm. Cảm giác kia phảng phất cũng không thể ở người. Lúc này đã là 9 giờ tối, Tiểu Nam Hải phụ thân vừa vặn mới từ bên ngoài trở về. Nam Hải phụ thân vừa mới vào nhà, liền một mặt kinh ngạc, dù sao trong phòng đột nhiên nhiều một vị mang theo khẩu trang, tính râm, mũ nam tử xa lạ. Lý Chi Phàm lối ăn mặc này, không biết, còn tưởng rằng là vị nào nhân vật thần bí đâu, cho nên người bình thường đều sẽ cảm giác có chút nghi hoặc. Vị này phụ thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Vị tiểu ca này, xin hỏi ngươi là ai?" Lý Chi Phàm không có quá nhiều lôi thôi dài dòng, trực tiếp lộ ra thân phận, rất lễ phép trả lời: "Ngươi hảo lão ca, ta là Lý Chi Phàm." Vị này phụ thân lập tức nhướng mày: "Ai, vị tiểu ca này, không thể gọi thẳng Lý Tư lệnh tên đầy đủ, coi như nói đùa cũng không được." Vị này phụ thân căn bản cũng không tin tưởng trước mắt cái này đội mũ khẩu trang người sẽ là Lý Chi Phàm, mà lại tựa hồ còn có chút tức giận, dù sao người thiếu niên trước mắt này chẳng những quái, còn nói ra như vậy. Sau đó phụ thân nói tiếp: "Đi đến, không cho phép ngươi như thế không tôn trọng Lý Tư lệnh, hắn là nhân loại chúng ta chúa cứu thế, ngươi nếu là không có việc gì, còn xin rời đi nhà ta." Phụ thân nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hắn hiểu được khẳng định là nhi tử mang vị nam tử này tới trong nhà. Phụ thân có chút tức giận trách cứ nhi tử: "Tiểu Đông, ngươi chuyện gì xảy ra? Sao có thể tùy tiện mang người xa lạ về nhà, ta bình thường dạy thế nào?" Một khắc này không đợi phụ thân nói xong, phụ thân dư quang bên trong liền thấy Lý Chi Phàm đem khẩu trang cùng mũ toàn bộ hái xuống. Trong chốc lát, phụ thân nháy mắt bị kinh ngạc đến nói không ra lời. Tiểu Nam Hải vô ý thức ngửa đầu nhìn Lý Chi Phàm liếc mắt một cái. Làm Tiểu Nam Hải thấy rõ ràng Lý Chi Phàm mặt sau, Tiểu Nam Hải kích động há to mồm hô: "Ca, ca ca, ngươi là Lý Chiến Thần." Tại bọn trẻ thế giới bên trong, tiểu hài tử vẫn còn đem Lý Chi Phàm xưng hô gọi Chiến Thần. Lý Chi Phàm đều là đối Tiểu Nam Hải cười cười: "Tiểu bằng hữu, ngươi cũng nhận biết ta a?" Tiểu Nam Hải kích động đều không được: "Đương nhiên nhận biết. Ba ba thường xuyên nói ngươi là nhân loại chúng ta chúa cứu thế, nếu như không có ngươi, nhân loại chúng ta mấy năm trước liền diệt tuyệt. Lý Chi Phàm lần nữa sờ lên vị này tiểu nam hài đầu. Nhưng mà, lúc này phụ thân đã kinh ngạc đến đặt mông ngồi dưới đất. Lý
Tư lệnh, thật là ngươi sao?
Phụ thân bị kinh ngạc đến đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Từ nhỏ nam hài trong miệng có thể nghe được, vị này phụ thân thật sự vô cùng sùng bái cùng kính ngưỡng Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm nhanh lên đi nâng đặt mông ngồi dưới đất phụ thân. Lý Chi Phàm đem tiểu nam hài phụ thân chậm rãi dịu dắt đứng lên, sau đó nói:
"Lão ca, ngươi đừng kích động, ta là tới trợ giúp ngươi vượt qua nan quan."
Lời này mới ra, còn không có đứng vững phụ thân, lập tức lại kích động đặt mông ngồi dưới đất.
"Ta thiên, Lý
Tư lệnh, ngươi
muốn giúp ta?"
"Đương nhiên." Một cái nhấc tay.
Tác giả có lời nói:
"Cảm tạ ngươi đọc."
Chương 294, Kim cương thẻ đen.
Làm phụ thân nghe tới Lý Chi Phàm muốn trợ giúp hắn một khắc này, tiểu nam hải phụ thân nháy mắt kích động nước mắt chảy xuống. Lý Chi Phàm lần nữa nhanh lên đem phụ thân dịu dắt đứng lên.
"Ai u, lão ca, ngươi đừng như vậy, vương lòng một điểm."
Phụ thân run rẩy nói ra:
Ta.
"Lý Tư lệnh, ta cũng muốn vương lòng a.
Thế nhưng là, ta làm không được."
Nhắc tới cũng là, Lý Chi Phàm thế nhưng là đứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân, tất cả người địa cầu người ngưỡng mộ. Mà dạng này một vị người ngưỡng mộ, đột nhiên đi tới nhà của mình, hơn nữa còn nói muốn giúp chính mình, cho nên dù ai cũng không cách nào buông lòng a.
Lúc này Lý Chi Phàm một chút xíu cùng phụ thân giải thích chân tướng.
Lý Chi Phàm một bên giải thích, một bên sở lấy tiểu nam hài đầu nói:
"Cho nên a, lão ca, ngươi thật sự không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi đứa con trai này đi."
Phụ thân một mặt vui mừng nhìn trước mắt con của mình.
Đi qua một phen giải thích sau, Lý Chi Phàm cũng biết đại khái tất cả tình huống.
Mẫu thân của đứa bé trai trước mắt ngay tại thành phố bệnh viện trị liệu. Bất quá là loại kia làm dịu trị liệu, bởi vì không có tiền làm giải phẫu, cho nên trước mắt chỉ có thể làm một chút làm dịu trị liệu. Mà phụ thân vốn là dự định tan tầm về nhà làm điểm cơm, sau đó liền đi bệnh viện nhìn thê tử, sau đó lại vừa vặn gặp được Lý Chi Phàm.
Lúc này, phía ngoài ngân hà đoàn đội tiểu lĩnh đội cũng đã chờ ở cửa.
Tiểu lĩnh đội đã an bài tốt lộ trình, Lý Chi Phàm mang theo tiểu Nam Hải cùng Nam Hải phụ thân, bắt đầu hướng bệnh viện xuất phát.
Tại trên đường, phụ thân y nguyên kích động không được, thỉnh thoảng liền nhìn một chút Lý Chi Phàm. Dù sao này phảng phất chính là siêu cấp thần tượng một dạng.
Lý Chi Phàm cũng lễ phép cùng tiểu Nam Hải phụ thân nói chuyện phiếm vài câu.
Ngân Hà đoàn đội đội xe vừa ngừng đến cửa bệnh viện, cửa bệnh viện liền đã an bài tốt tiếp đãi.
Đi tới bệnh viện sau, Lý Chi Phàm đầu tiên là thăm hỏi mẫu thân của đứa bé trai.
Mẫu thân của đứa bé trai một khắc này kích động bệnh tựa hồ cũng nhanh tốt.
Dù sao Lý Chi Phàm nhân vật như vậy thế mà lại đến xem chính mình, mẫu thân của đứa bé trai đơn giản đồng dạng bị kích động không được.
Mẫu thân của đứa bé trai tiền giải phẫu hết thảy đến hoa 30 vạn. Này đối Lý Chi Phàm tới nói, phảng phất liền tiền cũng không tính.
Tiểu lĩnh đội trực tiếp liền lấy Lý Chi Phàm danh nghĩa, đem phần này tiền cho giao.
Một khắc này, tiểu Nam Hải phụ thân cảm kích lập tức cho Lý Chi Phàm quỳ xuống, này không chỉ có là ân cứu mạng, càng là cứu vớt bọn hắn một gia đình.
Lý Chi Phàm phản ứng cũng là nhanh chóng, không đợi tiểu Nam Hải phụ thân đầu gối đụng phải mà, Lý Chi Phàm liền nháy mắt xoay người một cái nâng lên.
"Đừng, lão ca, ta còn phải cảm tạ ngươi."
Tiểu Nam Hải phụ thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Cái gì Lý Tư lệnh, cảm tạ ta?"
Lý Chi Phàm nhìn một chút bên cạnh tiểu Nam Hải nói ra, nếu không phải là nhi tử ngươi, ta hôm nay liền không khả năng gặp được vị kia nữ hải.
Phụ thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ cũng có chút nghe không hiểu.
Sau đó Lý Chi Phàm cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là chậm rãi nói:
"Về sau nhi tử ngươi tương lai, đều giao cho ta Ngân Hà đoàn đội tới an bài đi, ta cam đoan tương lai hắn sẽ trở thành nhân trung long vượng."
Phụ thân đã kích động đến nói không ra lời.
Đi qua một hệ liệt nói chuyện phía sau, Lý Chi Phàm cho vị này tiểu Nam Hải trong nhà tiễn đưa hai bộ phòng. Có một bộ là cho tiểu Nam Hải dự bị.
Sau đó, lại đưa cho tiểu Nam Hải một tấm thẻ.
"Đến, tiểu bằng hữu, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, cảm ơn ngươi để ta biết vị tỷ tỷ kia."
Đám người cũng không biết Lý Chi Phàm trong miệng vị kia nữ hải đến tuột cùng là ai. Nhưng mà đám người cũng đều rất kinh ngạc, dù sao Lý Tư lệnh thế mà đối nữ hải cảm thấy hứng thú.
Phải biết, mấy năm này Lý Chi Phàm chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ hải có một tia hứng thú. Vậy mà hôm nay lại từ Lý Chi Phàm trong miệng nghe tới một câu nói như vậy.
Tiểu Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lý Chi Phàm đưa tới thẻ.
Tấm thẻ này người bình thường có thể không biết, nhưng mà một bên lĩnh đội lại liếc mắt một cái nhận ra.
Lĩnh đội kinh ngạc tại bên miệng nói ra: "Ta thiên, thế mà là một tấm kim cương thẻ đen.
Có tấm thẻ này, trên cơ bản liền có thể muốn làm gì thì làm."
Tiểu lĩnh đội bên cạnh tiểu nhân viên hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, Lý Tư lệnh cho tấm thẻ kia có thể soát ra bao nhiêu tiền nha?"
Tiểu lĩnh đội ghé vào tiểu nhân viên bên thai nói ra: "Kỳ thật chuẩn xác mà nói, ta cũng không biết. Bất quá soát ra 9 chữ số vẫn là không có vấn đề."
"Ngoa tạo, 9 chữ số."
Vị này tiểu nhân viên một chút kích động đều kêu đi ra.
Tiểu lĩnh đội tranh thủ thời gian dùng tay đâm một chút tiểu nhân viên, nói nhỏ chút.
Một trận này thao tác cơ hồ toàn bộ an bài xong. đây là Lý Chi Phàm mấy năm này may mắn bên trong đã cho cao nhất ban thưởng. Một phen cáo biệt sau, Lý Chi Phàm cũng nên về nhà. Dù sao, lúc này đã hơn 10 giờ đêm, cũng nên về nhà đi ngủ. Tiểu Nam Hải phụ thân cùng mẫu thân cảm động đến rơi nước mắt, tuyển tiễn đưa Lý Chi Phàm. Bắt chuyện qua sau, Lý Chi Phàm cũng cùng Tiểu Nam Hải người nhà nói bái ngay. Lý Chi Phàm cực kỳ vui vẻ cứ như vậy rời đi, hôm nay là hắn trong 3 năm từ trước tới nay cao hứng nhất một lần. Nhất là vừa nghĩ tới ban đêm gặp phải vị kia giả là tiểu tỷ tỷ. Mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Chi Phàm từ đầu đến cuối đều đem giả là tiểu tỷ tỷ đưa cho hắn cái kia 10 con hoa tươi cầm trên tay. Lý Chi Phàm đem hoa tươi gói kỹ sau, sau đó nhảy mấy cái đến trước nhân viên lại thiếu địa phương, sau đó mở ra cánh, nhất phi trùng tiên. Bởi vì Lý Chi Phàm luôn là không thích tại thường nhân trước mặt thi triển chính mình phi hành kỹ năng, cho nên hắn mỗi lần đều ưa thích tìm người viên lại thiếu mà cất cánh. Mà lại hắn còn không thích người khác dùng xe tiễn hắn, dù sao lúc này hắn tại Nam Dương Thị, nếu như dùng xe tặng lời nói, đoán chừng đều phải chạy cái 10 mấy tiếng. Mà hắn cánh vừa bay, chỉ cần 1-2 phút liền có thể về đến trong nhà. Sau khi về đến nhà, Lý Chi Phàm mau đi rửa mặt, một bên hát ca, vừa nghĩ vị kia giả là tiểu tỷ tỷ. Sau khi tắm xong, Lý Chi Phàm lau tóc đi tới phòng ngủ. Bởi vì hôm nay tương đối vui vẻ, cho nên Lý Chi Phàm hướng phía tiền đa đa cầu thí cỗ chính là một bàn tay. Đương nhiên, đây chính là tại cầm tiền đa đa tìm vui. Tiền đa đa. Tiền đa đa, mắt chó một nghiêng, tựa hồ còn làm bộ rất ủy khuất. Lý Chi Phàm vui vẻ đối tiền đa đa nói đến, đa đa, người đoán ta hôm nay trông thấy ai, hắc hắc, trông thấy một vị rất giống ngươi giả la mụ mụ người. Tiền đa đa lập tức giống như nghe hiểu đồng dạng, lập tức anh. Tiền đa đa thông nhân tính cũng không phải bình thường mạnh, nhất là giả la còn dưỡng qua nó thật nhiều năm. Cho nên cơ hồ đại đa số lời nói nó đều nghe hiểu được, rất cơ trí. Lý Chi Phàm cười nói ra, nha, sốt ruột ta, đừng có gấp, chờ ta tìm hiểu tình báo. Lý Chi Phàm vui vẻ cùng tiền đa đa một trận lẩm bẩm. Nam Dương thành phố. Lúc này, Già La tiểu tỷ tỷ ở bên ngoài bận rộn một ngày, vừa mới trở về, còn lại giúp mỗ mỗ làm 2 giờ sống. Mỗ mỗ là dệt lưới, mỗi ngày muốn dệt 10 cái mới đến có thể kiếm lời 100 khối tiền. Bất quá 100 khối tiền, cũng đã rất không tệ, dù sao mỗ mỗ năm nay đều 70 tuổi. Đương nhiên, mỗ mỗ dệt lưới cũng không phải mạng nhện cái tia lưới, mà là lưới đánh cá. Dù sao Nam Dương thị ba mặt toàn biển, các nàng lại ở tại bờ biển phụ cận, cho nên mỗ mỗ một mực dựa vào dệt lưới duy trì sinh hoạt. Tốt mỗ mỗ, đều dệt xong, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 295, rất đột nhiên. Giúp mỗ mỗ cùng một chỗ dệt xong lưới sau, Già La tiểu tỷ tỷ cũng nên thu thập một chút. Bởi vì Già La chính mình ban đêm vừa trở về liền giúp mỗ mỗ dệt lưới, cho nên còn chưa có ăn cơm. Thế là Già La đi tới trong phòng bếp, cầm mấy cái bánh bao, lại làm một chút dưa muối, liền chịu đựng bắt đầu ăn. Già La cùng Mô Mô đã nhận biết 3 năm, từ lâu đem Mô Mô xem như thân nhân. Già La tiểu tỷ tỷ mỗi ngày ở bên ngoài lên xong ban sau, chỉ cần thấy được Mô Mô lưới còn không có dệt xong, đều phải giúp Mô Mô dệt một hồi. Trước mắt, Già La là tại một công ty nhỏ bên trong đi làm, thuộc về một người phổ thông viên chức nhỏ, một tháng chỉ có 4.000 nguyên. Bởi vì 5 năm trước Mô Mô bệnh nặng một trận, lúc ấy Mô Mô liền đem phòng ốc của mình bán dùng để chữa bệnh. Mà vị này mỗ mỗ lại là lẻ loi một mình, cho nên mấy năm này một mực mướn phòng ở. Già La từ khi biết mỗ mỗ sau, mấy năm này cũng coi là cùng mỗ mỗ sống nương tựa lẫn nhau. Mà lại từ khi Già La tìm tới ban về sau, tiền thuê nhà vẫn luôn là Già La ra. Hai người cũng dần dần có thân tình. Già La đơn giản ăn mấy cái bánh bao, đã 10 giờ hơn. Nàng thu thập sơ một chút, liền đi rửa mặt đi. Mặc dù cái phòng này có chút cũ nát, nhưng mà đồ vật vẫn là rất đầy đủ. Già La một bên tắm rửa, vừa nghĩ hôm nay gặp phải vị kia che mặt nam tử. Lý Chi Phàm. Nam Hải kia tại sao phải mang theo khẩu trang kính mắt đâu? Đem mặt che phủ như vậy chặt chẽ, luôn cảm giác là lạ. Có điều, vì cái gì ta đều không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, luôn cảm giác giống như biết hắn một dạng. Mà lại, ta cảm giác hắn cho ta cảm giác thật tốt ấm áp a. Chẳng lẽ là ta phạm hoa si rồi? Nay cũng không nên à, ta cũng không thấy hắn dáng dấp ra sao, ân muốn hay không đợi chút nữa cho hắn phát cái tin tức. Ai, được rồi. Mô Mô nói nữ hải tử muốn thận trọng một chút. Già La tiểu tỷ tỷ một mực cũng nghĩ đến vị kia che mặt nam tử. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, luôn là cảm giác đối vị kia che mặt nam tử có cảm giác không giống nhau. Toàn bộ đều rửa mặt xong, Già La sắt tóc có nước, dùng đến một cái đã cũ nát máy sấy, tại cái kia sấy khô tóc. Thanh này máy thông gió xem xét cũng có 5 tháng, có thể quật cường thổi ra gió liền đã rất không tệ. Già La lấy mái tóc thổi tới nửa làm sau, đem đầu tóc chải đầu tốt, cầm điện thoại di động lên nằm ở nơi đó. Già La mở ra Lý Chi Phàm hơi tâm vòng bằng hưu, phát hiện phía trên biểu hiện vẹn vẹn một tháng có thể thấy được. Mà tháng gần nhất, Lý Chi Phàm cũng không có phát qua vòng bằng hưu, cho nên cái gì cũng không thấy. Lại thêm Lý Chi Phàm ảnh chân dung, vẫn là một cái ả nỉm ảnh chân dung. Già La vốn định cho Lý Chi Phàm chủ động phát cái tin tức, nhưng mà vừa nghĩ tới mô mô, lại từ bỏ. Dù sao nữ hải tử muốn thận trọng, đây là Mộ Mộ giáo. Kỳ thật Già La vẫn luôn rất thận trọng, nàng từ khi tại bờ biển bị Mộ Mộ nhặt được sau, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cùng nam hải tử nói chuyện phiếm, trừ phi là có chuyện muốn nói. Hôm nay Già La đột nhiên đụng phải Lý Chi Phàm về sau, mặc dù nàng không thấy được Lý Chi Phàm tướng mạo, nhưng mà nội tâm lại bị kích thích dậy rồi. Già La hồi tưởng đến lúc ấy Lý Chi Phàm cả lăm dáng vẻ, lập tức khỏe miệng lộ ra một sợi bôi cười, sau đó liền chậm rãi nằm ngủ. Giang Quyến Thị. Lúc này Lý Chi Phàm cũng nằm ở trên giường len lén mở ra Già La tiểu tỷ tỷ vòng bằng hưu. Vòng bằng hưu phía trên chỉ có mấy đầu, bất quá không có một tấm là Già La tiểu tỷ tỷ tự chụp hình. Này mấy đầu vòng bằng hưu, cơ hồ đều là phong cảnh chiếu. Già La tiểu tỷ tỷ dù sao cũng là tại bờ biển cư trú, cho nên đập mấy chương hải chiếu cũng là rất bình thường. Lúc này Lý Chi Phàm đang điên cuồng xoắn xuýt, muốn hay không cho Già La tiểu tỷ tỷ dây cót tin tức. Lý Chi Phàm thậm chí tại phòng đoán, vậy rất có thể chính là Già La. Dù sao cái kia mỗi tiếng nói cử động cùng Già La thật sự có chút rất giống. Ở trong lòng xoắn xuýt nửa ngày, Lý Chi Phàm rốt cục lấy hết dũng khí, không có cho Già La tiểu tỷ tỷ phát tin tức. DS độc giả, hả? Cái này. Lý Chi Phàm để điện thoại di động xuống sau, tại cái kia một trận suy tư. Dù sao mỗi ngày cũng không có việc gì, cuối cùng quyết định ngày mai tại đi cái kia giao lộ làm bộ cùng Già La ngẫu nhiên gặp. Lý Chi Phàm ở trong lòng chính mình vui vẻ quyết định sau, khóe miệng đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì hắn phảng phất tìm tới niềm vui thú, sẽ không lại giống trước đó như vậy buồn tẻ. Dù sao đối với bây giờ Lý Chi Phàm tới nói, dù là nàng không phải chân chính Già La, hắn cũng muốn đi làm cái minh bạch. Dù sao Lý Chi Phàm cũng sẽ phỏng đoán, Già La thật sự có thể còn sống. Nếu như Già La còn sống, chính là thế tất sẽ tìm đến hắn. Mà nếu như đến tìm hắn, chắc hẳn lại nhận nhất định vũ trụ pháp tắc, cũng tỉ như nói mất trí nhớ. Cho nên, vô luận như thế nào, Lý Chi Phàm đều muốn đi hảo hảo tìm hiểu một chút cái này Già La tiểu tỷ tỷ. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. 8 giờ sáng, Lý Chi Phàm liền đã phái chính mình Ngân Hà đoàn đội đi bí mật điều tra. Không sai, bọn hắn tra dĩ nhiên là Già La tiểu tỷ tỷ trước mắt hết thảy tình trạng. Chỉ dùng 3 giờ, Già La tiểu tỷ tỷ trước mắt hết thảy tin tức đều đã xuất hiện ở Lý Chi Phàm trước bàn. Đương nhiên, trên tư liệu cũng chỉ có thể tra được gần nhất 3 năm. Mà 3 năm sự tình trước kia, liền Ngân Hà đoàn đội đều không thể tra được. Phía trên cũng chỉ là biểu hiện Già La là bị Mộ Mộ tại bờ biển phát hiện. Lý Chi Phàm nhìn xem tư liệu nhìn hồi lâu. Trong lòng đặt muốn tìm tòi hư thực quyết định. Lý Chi Phàm tìm đến chính mình trang điểm đoàn đội, mệnh lệnh trang điểm đoàn đội nhất định phải đem hắn vẽ không giống chính mình. Vị này đỉnh cấp thợ trang điểm lập tức còn có chút nghi hoặc. A, Lý Tư lệnh, cái này khiến ta như thế nào hóa nha? Lý Chi Phàm cười nói ra, tóm lại ngươi cho ta cải biến một chút, hóa xong về sau đừng để người khác nhận ra là ta liền tốt, đúng, tuyệt đối không được nùng trang, chỉ là cải biến khuôn mặt cái chủng loại kia. Thợ trang điểm tiếp tục hỏi, đó là giúp ngài vẽ xoáy một điểm, vẫn là xấu một điểm? Lý Chi Phàm lập tức liếc nhìn thợ trang điểm nói, đương nhiên là giúp ta vẽ hơi xấu một điểm, dù sao ta đẹp trai như vậy ngươi lại không phải nhìn không ra, nếu là vẽ lại xoáy, đây chẳng phải là hơi quá phận. Lý Chi Phàm đối với mình nhan trị luôn luôn đều là tự tin như vậy. Thợ trang điểm lập tức nghẹn ngào một chút. Ba mẹ nó, nếu không phải là xem ở ngươi là Lý Tư lệnh phân thượng, liền ngươi nói lời này, ta đánh sớm ngươi. Cũng không biết lấy ở đâu cao như vậy tự tin, đơn giản quá phận. Thợ trang điểm sau đó cười ha hả nói ra, được rồi, không có vấn đề, ta tận ta năng lực lớn nhất, cải tạo xong, nhất định khiến người khác nhận không ra ngươi. Lý Chi Phàm nhẹ gật đầu, đúng, cũng không cần giúp ta vẽ quá xấu, phổ thông một điểm, mang một chút xíu hơi xoáy liền có thể, chỉnh thể khí chất vẫn là phải cho ta giữ lại một chút. Lý Chi Phàm ý tứ, nói trắng ra chính là, để thợ trang điểm giúp hắn hóa một mạc một điểm, tựa như là liều mạng đa đa bản chính mình một dạng liền có thể. Thợ trang điểm vội vàng đáp ứng, mang theo liếm cầu nói ra, yên tâm đi, Lý Tư lệnh, liền ngươi này nhàn trị, ta muốn vẽ xấu một điểm đoán chừng cũng khó khăn. Lý Chi Phàm đột nhiên nhướng mày, mang theo một chút xíu nghiêm túc nói, ừ, tháng sau ngươi không cần làm. Thợ trang điểm lập tức sững sờ, a, Lý Tư lệnh, ta nói sai lời gì rồi? Chỉ thấy Lý Chi Phàm lập tức lại một mặt mỉm cười nói ra, tháng sau ngươi trực tiếp thăng quản lý, bởi vì ngươi thẩm mỹ không tệ. Thợ trang điểm chính mình cũng không nghĩ tới, một câu khen Lý Chi Phàm xoái, thế mà liền thăng chức, liền rất đột nhiên. Tác giả có lời nói, cảm tạ ngươi đọc. Chương 296, có chút hiền lành. Thợ trang điểm phí hết đại kình mới giúp Lý biết thay đổi một chút khuôn mặt. Đương nhiên, khuôn mặt này đồng thời không có để Lý Chi Phàm hoàn toàn đổi một người, mà là hóa có chút mộc mạc loại kia. Loại này khuôn mặt cùng Lý Chi Phàm vẫn như cũ có một chút điểm tương tự, nhưng mà nếu như người bình thường nhìn thấy, cơ bản nhận không ra, chỉ có thể cảm giác có một chút chút giống Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm chiếu chiếu tấm gương, biểu thị chính mình cũng nhanh không nhận ra chính mình. Cái này trang dung để Lý Chi Phàm phi thường hài lòng, Lý Chi Phàm cũng định dùng cái này trang dung bắt đầu tới gần Già La tiểu tỷ tỷ. Lý Chi Phàm sau khi về đến nhà, đổi một thân đồ trắng, sau đó thả người nhảy lên, liền bay đến Nam Dương thị. Hắn sớm tại ngày hôm qua cái giao lộ nơi đó chờ đợi. Hắn vẫn như cũ ngồi tại ngày hôm qua cái ghế dựa chỗ ngồi. Lúc này là buổi tối 7 giờ, trên đường phố đột nhiên hạ lên mưa nhỏ. Mặc dù nói Lý Chi Phàm cải biến một chút dung mạo, nhưng hắn vẫn mang theo khẩu trang cùng kính mắt ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem mưa nhỏ càng lúc càng lớn, Lý Chi Phàm thừa dịp người khác không chú ý, từ hắn giả lập tiểu chứa đựng trong phòng xuất ra một cái dù che mưa. Cái này giả lập tiểu chứa đựng thất có thể nói là cái gì công cụ cơ hồ đều có, cho nên thả đèm cây dù rất bình thường. Lý Chi Phàm đánh lấy dù che mưa yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Bởi vì trời mưa, cho nên trên đường phố người tốc độ chạy cũng tương đối nhanh, dòng người cũng tựa hồ cắt giảm không ít. Hôm nay Lý Chi Phàm đi tới Nam Dương thị sau, hắn không có để Nam Dương thị phân khu Ngân Hà tập đoàn làm chuẩn bị. Lý Chi Phàm vốn muốn đi giả La tiểu tỷ tỷ công ty trực tiếp tìm nàng, nhưng mà về sau ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao như thế có chút quá gấp. Mãi cho đến 7 giờ rưỡi, Lý Chi Phàm vừa đi vừa về nhìn quanh bên kia đầu phố. Rốt cục hắn thấy được một nữ hài, đem bao trống tại đỉnh đầu, tại trong mưa chạy chậm đến. Không sai, đó chính là giả La tiểu tỷ tỷ. Lý Chi Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra giả La tiểu tỷ tỷ. Chỉ thấy giả La tiểu tỷ tỷ giống như đồng thời không có rủ, cho nên mới cầm bao trống tại đỉnh đầu. Trên trời mưa đã đem giả La tiểu tỷ tỷ quần áo toàn bộ dính ướt. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón, bất quá hắn vẫn như cũ biểu thị chỉ là đi ngang qua cái chủng loại kia cảm giác. Nha, giả La, trùng hợp như vậy a. Tại trong mưa chạy chậm giả La đột nhiên dừng bước, nhìn thấy trước mắt vị này mang theo khẩu trang kính râm nam tử. Lý Chi Phàm vô ý thức liền đem trong tay dù trực tiếp khoác lên giả La đỉnh đầu. Giả La cũng lập tức đem bao từ trên đỉnh đầu cầm xuống dưới. Giả La nhìn thấy vị nam tử này, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra là ngày hôm qua vị. Ngươi là Lý Phàm. Lý Chi Phàm liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, thật là khéo, hôm nay lại gặp được ngươi. Giả La lập tức lễ phép cười cười, ngươi làm sao ở chỗ này nha? A, ta vừa lúc đang nơi này đi ngang qua, không phải sao, vừa vặn gặp được ngươi. Lý Chi Phàm đương nhiên sẽ không theo Giả La nói, hắn là cố ý ở chỗ này chờ nàng, dù sao như thế lộ ra quá tận lực. Giả La lắc lắc nước mưa trên người, sau đó nói ra, ngạch, cái kia ta còn phải trở về, nếu không một hồi hơi tâm trò chuyện đi. Lý Chi Phàm vội vàng nói, Ê! Ta vừa vặn không có việc gì, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, dù sao ngươi cũng không có rủ. Giả La tranh thủ thời gian có chút xấu hổ nói ra, không cần à, không dạng này quá làm phiền ngươi, nhà ta cách gần đó, một hồi liền đến. Lý Chi Phàm đương nhiên không thể bỏ qua lần này cơ hội tốt, thật sự không có việc gì, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giả La tiểu tỷ tỷ lập tức mím môi một cái, ừm vậy được rồi, quá cảm tạ ngươi. Sau đó, Lý Chi Phàm cho Giả La miễn cưỡng khen, hai người cứ như vậy tại trong mưa dạo bước. Lý Chi Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi, tất nhiên cái kia ngươi không mang rủ, vì cái gì không đón xe trở về à? Giả La lập tức có chút nghẹn ngào một chút, chậm rãi nói, ôi, nhà ta cách nơi này thật gần, đón xe còn phải dùng tiền đâu, cho nên ta suy nghĩ chạy hai bước thì đến nhà. Vị này Giả La tiểu tỷ tỷ thật sự vô cùng tiết kiệm, nàng cảm thấy đón xe tiêu đến hoa mười mấy khối tiền, cho nên có chút không bỏ được. Mà lại kỳ thật nhà của nàng cách công ty cũng không gần, bình thường đi đường đều phải cần nửa giờ, cho nên Giả La tiểu tỷ tỷ thật sự rất tiết kiệm. Lý Chi Phàm lập tức trong lòng chua một chút, bởi vì vô luận trước mắt cô gái này đến cùng là thật hay không đang giả La, hắn đều vì nữ hải cảm thấy đau lòng. Dù sao, cô gái này bản thân dáng dấp liền tương đối giống giả La, mà lại tâm địa lại tốt như vậy. Cho nên coi như cô gái này khẳng định không phải giả La, như vậy tin tưởng Lý Chi Phàm cuối cùng cũng sẽ cho cô bé này một số tiền lớn, để cô bé này vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Bất quá, Lý Chi Phàm hắn không nghĩ là nhanh như thế nói cho nữ hải thân phận thật, hắn suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút. Cứ như vậy, Lý Chi Phàm miễn cưỡng khen, Giả La tại dù bên trong, hai người cùng một chỗ chậm rãi từ từ đi đến Giả La dưới lầu. Giả La cũng cùng Lý Chi Phàm giải thích cái phòng này là nàng mướn được, tương đối cũ nát, cho nên nếu như Lý Chi Phàm không chê, có thể lên đi thổi khô quần áo một chút lại đi. Dù sao Lý Chi Phàm vừa mới vì Giả La bung dù thời điểm, phân nửa bên trái vai đã toàn bộ ẩm ướt. Lý Chi Phàm dĩ nhiên là vội vàng đáp ứng, được rồi, vừa vặn ta cũng có chút khát nước. Cứ như vậy, Lý Chi Phàm đi theo Giả La đi tới căn này phòng thuê bên trong. Căn này phòng thuê mặc dù cũng có chút cũ nát, nhưng tốt xấu vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong cũng bị thu thập đến rất chỉnh tề. Giả La tiểu tỷ tỷ mau từ trong phòng ngủ xuất ra nàng cái kia thanh tương đối cũ kỹ máy sấy cho Lý Chi Phàm thổi áo khoác. Lý Chi Phàm nhìn xem Giả La tiểu tỷ tỷ lúc này thần sắc, trong lòng ba động càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy Giả La dụng tâm cho Lý Chi Phàm thổi áo khoác, cảm giác kia thật tốt hiền lành dáng vẻ. Mà Lý Chi Phàm vẫn luôn ngồi tại khách trước bàn ghế nhỏ lên. Lúc này Mô Mô cũng từ một cái khác trong phòng ngủ đi ra. Mô Mô có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiểu giả, vị này là ai a? Giả La cười trả lời, Mô Mô, đây là ta một vị bằng hữu, hôm nay bên ngoài trời mưa, là hắn tiễn ta về tới. Mô Mô đã có chút cú mắt mở, Mô Mô nửa híp mắt thấy nhìn Lý Chi Phàm. Bất quá cái gì cũng không thấy rõ, dù sao Lý Chi Phàm lúc này còn đội mũ cùng khẩu trang. Sau đó, Già La bưng tới một chén nước nóng. Đến, Tiểu Phàm, uống chén nước nóng ủ lấm thân, bằng không dễ dàng cảm bạo. Lý Chi Phàm mau đem nước nóng nhận lấy, bất quá không có gấp uống. Lúc này Già La tiểu tỷ tỷ thực sự có chút hiếu kỳ nhịn không được. Cái kia Tiểu Phàm, ta đến bây giờ còn không biết ngươi dáng dấp ra sao đâu, ngươi vẫn luôn mang theo khẩu trang. Lý Chi Phàm nghe xong lời này, lập tức cảm thấy cũng đúng, dù sao cũng không thể mỗi ngày dạng này mang theo khẩu trang đi. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian hồi đáp, a, đúng đúng đúng, quên. Sau đó, Lý Chi Phàm rất tự nhiên lấy xuống khẩu trang cùng kính mắt. Bởi vì Lý Chi Phàm hắn cải biến một chút trang dung, cho nên lúc này không có người có thể nhận ra được Lý Chi Phàm chính là trên địa cầu tổng tư lệnh. Mà lại Lý Chi Phàm trang dung hay là vô cùng một mạc loại kia, mặc quần áo phong cách cũng là. Đương nhiên, vô luận trang dung như thế nào đổi, trên mặt thần sắc như trước vẫn là cùng Lý Chi Phàm tương tự. Già La con mắt đều không chuyển, nhìn xem Lý Chi Phàm chậm rãi lấy xuống khẩu trang. Già La nhìn thấy Lý Chi Phàm khuôn mặt sau, đầu tiên là từ hiếu kỳ, sau đó có một tia kinh ngạc hỏi. Ai Tiểu Phàm, ta nhìn ngươi thế nào dáng dấp có điểm giống Lý Tư Lệnh nha. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 297, tới từ mô an lợi. Làm Già La thấy rõ Lý Chi Phàm dung mạo sau, nàng cảm giác trước mắt vị này tên là Lý Phàm Nam Hải, dáng dấp cùng nhân loại chúa cứu thế Lý Chi Phàm có chút giống nhau. Đối mặt Già La hiếu kỳ nghi vấn, Lý Chi Phàm cười nhạt một tiếng. Ha ha ha, đúng không? Đích xác có thật nhiều người nói ta dáng dấp có một chút chút giống Lý Tư Lệnh, bất quá ta nhưng không có hắn lớn lên đẹp trai. Lý Chi Phàm tiếp lấy nói ra, hướng Lý Tư Lệnh này chủng nhân loại chúa cứu thế, chẳng những lớn lên đẹp trai, mà lại đơn giản xoáy ra thiên giới, dùng phong hoa tuyệt mạo để hình dung hắn, đều quả thực là đối với hắn vũ nhục. Lý Chi Phàm một trận này đem chính mình khen, đơn giản có chút không biết xấu hổ, bất quá dù sao bây giờ thân phận của hắn là Lý Phàm, cho nên tùy tiện khen đều vô sự. Già La tiểu tỷ tỷ nghe tới Lý Chi Phàm vừa mới cái kia phiên lý do thoái thác, lập tức có chút ngượng ngùng cười một chút. Ê! Không thể không nói, Lý Tư Lệnh xác thực lớn lên đẹp trai, nhưng mà cũng không có ngươi khoa trương như vậy chứ. Lý Chi Phàm mặc dù vừa mới rõ ràng chính là đang nói đùa ý tứ, nhưng mà Già La giống như có một chút điểm thẳng nữ. Bất quá lúc này, Già La ánh mắt phảng phất chưa hề rời đi Lý Chi Phàm. Già La tiểu tỷ tỷ cũng nói tiếp đi đến, nói thật, ta đặc biệt kính ngưỡng Lý Tư Lệnh, đáng tiếc giống ta dạng này nữ hài, vốn dĩ tiếp xúc không đến hắn, nhìn một chút cũng khó khăn. Nguyên lai Già La cũng đối Lý Tư Lệnh có cực cao ngưỡng mộ, mà lại loại này ngưỡng mộ còn mang theo một loại cảm giác khác. Cho nên Già La tuyệt đối xem như Lý Tư Lệnh một cái siêu cấp tiểu mê muội. Trong lúc nhất thời, Già La chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chi Phàm, thật giống như lúc trước nhận biết qua một dạng. Lý Chi Phàm cũng nhìn thấy Già La đang nhìn hắn, lập tức bị nhìn đều có chút xấu hổ. Lý Chi Phàm vô ý thức hướng Già La cười cười, Già La lúc này mới lấy lại tinh thần. Mà lúc này Già La mặt đã có chút đỏ. Nhưng mà Già La chính mình cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Lý Chi Phàm nhìn xem vách tường nhiều chỗ đều đã xuất hiện khe hở, trong lòng lại lên một tia ghen tuông. Mỗ Mỗ lễ phép hỏi, tiểu hòa tử, có đói bụng hay không à, nếu không để tiểu Già làm cho ngươi ít đồ ăn. Còn không có, chờ Lý Chi Phàm mở miệng, chỉ nghe thấy Già La liền trả lời đạo. Được rồi, tiểu Phàm, ngươi chờ một chút. Già La đứng dậy liền tiến vào phòng bếp, Lý Chi Phàm vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng là lại không nói ra miệng. Khá lắm, Lý Chi Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, liền cho chống đỡ hạ dù, kết quả còn có thể ăn trực một bữa. Đương nhiên, Lý Chi Phàm cũng không phải kém bữa cơm này người, chỉ có điều bữa cơm này là ăn Già La, cho nên rất vui vẻ. Lý Chi Phàm ngồi tại trước bàn cùng Mô Mô nói chuyện phiếm. Mô Mô tò mò hỏi, tiểu hòa tử, có bạn gái sao? Lý Chi Phàm lắc đầu, còn không có đâu. Mô Mô lại hỏi, vậy là ngươi làm cái gì công tác? Trong lúc nhất thời, Lý Chi Phàm không biết nên như thế nào về, dù sao hắn bây giờ còn không thể lộ ra thân phận của mình. Cho nên cũng chỉ có thể tùy tiện nói công tác, hơn nữa còn không thể quá hèn mọn cái chủng loại kia. Lý Chi Phàm cười cười, lễ phép trả lời, ta là một người họa sĩ. Mỗ Mỗ tựa hồ mang theo hài lòng biểu lộ, nhẹ gật đầu, họa sĩ tốt, họa sĩ đều tương đối khéo tay, đúng, ngươi một tháng bao nhiêu tiền? Không có cách, lão nhân chính là như vậy, hỏi vấn đề liền cùng cha hộ khẩu một dạng. Lý Chi Phàm tự nhiên cũng minh bạch. Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phàm lạnh nhạt nói ra, trước mắt một tháng hơn một vạn một điểm. Mỗ Mỗ sau khi nghe xong biểu thị lại rất hài lòng, sau đó Mỗ Mỗ vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Vậy ngươi nếu là không có bạn gái? Ngươi nhìn ta ra tiểu già thế nào nha? Lý Chi Phàm lúc ấy đang uống nước, phù một tiếng liền phun tới. Đương nhiên, đó cũng không phải là ghét bỏ, đó là kích động, cho nên mà bị sặc một cái. Lý Chi Phàm để cái chén trong tay xuống, có chút kích động ngồi đáp. Ách, Già La nàng rất tốt, rất tốt. Mô Mô không chút nào cân nhắc, nói tiếp. Vậy ngươi nếu là cảm giác nàng rất tốt, vừa vặn nàng bây giờ cũng độc thân, nếu không hai người các ngươi chịu được một chút, ta nhìn rất tốt. Lúc này, ngay tại phòng bếp Già La nghe là nhất thanh nhị sở. Già La một bên xào đồ ăn, một bên mặt đã đỏ bừng. Cái này tiểu phòng thuê dù sao có chút ít, cho nên nói chuyện đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ Lý Chi Phàm đã không biết nên như thế nào về. Đối mặt Mô Mô cường công, Lý Chi Phàm lập tức có chút không biết làm sao. Dù sao hắn bây giờ khẩn trương không được. Nhưng mà lúc này Già La cũng từ trong phòng bếp đi ra, Già La hai tay khoác lên Mộ Mộ trên vai, đối Mộ Mộ nói: "Ai u, Mộ Mộ, ngươi đừng cho bằng hữu của ta hù đến, ngươi nhìn hắn khẩn trương." Lý Chi Phàm vô ý thức lại cầm lấy cái chén uống một hớp. Mộ Mộ hắc hắc vui lên: "Ai u, ta đây không phải nghĩ đến để ngươi sớm một chút gả đi, cũng làm cho ngươi thiếu cùng ta chịu khổ." Già La một bên giúp Mộ Mộ xoa vai, một bên nói ra: "Yên tâm đi, ta lại không phải không gả ra được, ngươi liền khỏi phải nhọc lòng." Sau đó, phòng bếp đồ ăn cũng đã tốt. Già La bưng một bàn cà chua trứng tráng, trong miệng còn có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia Tiểu Phàm, ngươi đừng ghét bỏ a, trong nhà không có cái khác đồ ăn, cho nên cũng chỉ cho ngươi xào cái này, ngươi chịu đựng một chút." Lý Chi Phàm vội vàng nói: "Ôi, không cần khách khí như vậy, ta không kén ăn thật sự rất đa tạ các ngươi khoản đãi." Kỳ thật Lý Chi Phàm đồng thời cũng không biết, đừng nhìn một bàn cà chua trứng tráng, nhưng mà Già La các nàng bình thường đều nhịn ăn. Lý Chi Phàm giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn mỹ vị như vậy cà chua trứng tráng, hắn uống liền ba chén cơm. Mà Già La tựa hồ con mắt vẫn luôn không có rời đi Lý Chi Phàm, luôn là không ngừng vụng trộm đang nhìn Lý Chi Phàm. Mỗ Mỗ mặc dù con mắt có chút cận thị, nhưng mà cũng có thể nhìn ra tiểu già tâm tư. Lý Chi Phàm tại phía bên kia ăn cơm, Mỗ Mỗ ngồi ở bên cũng một bên ăn lợi. Mỗ Mỗ một trận này cho Già La khen, Già La đều đã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lúc này ăn cơm xong, đã 8h30, mưa bên ngoài cũng đều nhanh ngừng. A, thật là quá đẹp vị. Lý Chi Phàm tán thưởng nói. Mỗ Mỗ vội vàng nói tiếp, không có việc gì, tiểu hòa tử. Ngươi nếu là muốn ăn, về sau có thể thường xuyên tới tiểu gia chủ nghệ phi tưởng tốt, chỉ bất quá bây giờ liền thiếu người bạn trai. Già La lập tức đỏ mặt lắc lắc Mô Mô, siêu cấp thẹn thùng nói đến, ai u Mô Mô. Lý Chi Phàm liền vội vàng gật đầu, được rồi, bất quá ta lần sau tới cũng không thể ăn không, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi làm việc. Bởi vì Lý Chi Phàm vừa vào nhà thời điểm liền thấy trong phòng góc tường thả thật nhiều lưới đánh cá. Cho nên hắn tự nhiên biết Mô Mô có thể chính là dựa vào dệt lưới cá kiếm tiền, cho nên mới nói như vậy. Cơm nước xong xuôi lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Lý Chi Phàm thật sự nên trở về đi. Cái kia Mô Mô, Già La, ta đi trước. Già La vội vàng nói, ta tặng ngươi đi. Lý Chi Phàm khoát khoát tay, thật sự không cần, ta liền ở kề bên này, lại nói, bên ngoài mưa còn không có ngừng đâu, thật sự không cần. Nhưng vào lúc này, bởi vì Lý Chi Phàm cùng Già La đồng thời đứng dậy, Lý Chi Phàm không muốn để Già La tiễn đưa, mà Già La lại nghĩ tiễn đưa, cho nên hai người đẩy tàng một chút, kết quả hai tay liền đụng nhau. Già La lập tức đỏ mặt lên đem tay thu về. Mà Lý Chi Phàm tại đụng phải Già La hai tay một khắc này, nháy mắt thân thể có một tia ba động. Bất quá bởi vì cỗ ba động này không phải rất mạnh, cho nên Lý Chi Phàm cũng không có quá để ý. Cứ như vậy, Lý Chi Phàm kiên trì không muốn để Già La tiến đường, cho nên Già La cũng liền không đáng nói. Đi qua một phen cáo biệt sau, Lý Chi Phàm cuối cùng từ Già La trong nhà đi ra. Mới vừa đi tới một cái không có người mà, Lý Chi Phàm liền thu hồi dù che mưa, sau đó thả người nhảy lên, hướng Giang Quyến Thị bay trở về. Về đến trong nhà sau, Lý Chi Phàm đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, hắn sau khi tắm xong lần nữa hướng Tiền Đa Đa cái mông, lại một cái tát. Tiền Đa Đa vẫn như cũ mắt chó một nghiêng. Bất quá, Lý Chi Phàm vừa mới tại đụng phải Già La hai tay lúc, trong thân thể sinh ra cái kia cỗ ba động, để Lý Chi Phàm không khỏi cảm thấy phần bụng có một tia đau đớn. Lý Chi Phàm sờ lên chính mình bụng nhỏ, dùng chính mình 4 chiều hệ thống đi kiểm tra, thế nhưng là hệ thống một chút cũng không có phát hiện có kỳ quái địa phương. Tất nhiên không có phát hiện gì thường, vậy thì chứng minh không có quá lớn chuyện. Thế là Lý Chi Phàm cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn ôm ấn Già La ảnh chụp gối ôm, khóe miệng vẫn như cũ mang theo một sợi bôi hương, vui vẻ nằm ngủ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 298, đơn giản quá mức nhục nhã. Buổi sáng 6 giờ, Lý Chi Phàm bởi vì bụng đột nhiên đau bụng, sốt ruột bận bịu hoảng dậy rồi. Có thể nhìn ra, Lý Chi Phàm giống như tiêu chảy. Hắn không nói hai lời, mang dép liền hướng trong nhà vệ sinh chạy. Vừa mới ngồi xuống đến, chỉ nghe thấy bịch bịch âm thanh. Lúc này, trong nhà vệ sinh Lý Chi Phàm đang thoải mái hưởng thụ lấy tự do bay liệm cảm giác. Ô, thật sự sảng khoái. Đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong đi. Lý Chi Phàm tự nhủ hưởng thụ này khoái cảm. Đột nhiên, trong tích tắc, Lý Chi Phàm lập tức cảm giác hoa cúc mơ hồ đau đớn. Lý Chi Phàm một chút chau mày. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Như thế nào cảm giác nơi đó bị đồ vật kẹp lại rồi? Không đúng rồi, gần nhất ta cũng không có lên lửa nha. Lý Chi Phàm cảm giác đau đớn phảng phất càng ngày càng mạnh, hắn hơi kinh ngạc túi đầu nhìn một chút. Thế nhưng là cũng không nhìn ra có manh mối gì. Sau đó, Lý Chi Phàm ẩn ẩn dùng sức, muốn đem kẹp lại đồ vật bài xuất tới. Chỉ thấy Lý Chi Phàm hai tay nắm chặt, cắn răng, phảng phất đều nhanh đổ mồ hôi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì, như thế nào còn thẻ như thế chặt chẽ. Chờ chút, tại sao ta cảm giác, trong đau đớn ta phảng phất còn hưởng thụ lấy một tia khoái cảm. Hả? Ba mẹ nó, ta đang suy nghĩ gì đấy? Lý Chi Phàm tựa hồ cũng có chút sụp đổ, đối với hắn thể chế này, tiêu chảy đều là một kiện hy hữu chuyện, càng đừng đề cập bây giờ đột nhiên nơi đó giống như bị đồ vật kẹp lại. Cái này khiến Lý Chi Phàm lập tức không hiểu ra sao. Lý Chi Phàm ngay sau đó bắt đầu điều chỉnh hô hấp, lập tức cũng biến thành khẩn trương lên. Bất quá vô luận như thế nào, Lý Chi Phàm cuối cùng vẫn là phải đem cái kia vật thể bài xuất tới. Dù sao cái kia chặt chẽ cảm giác, để Lý Chi Phàm trong lòng cũng bắt đầu lạnh mình. Lý Chi Phàm khỏe miệng nói thầm lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là cái gì nha? Đừng làm rộn, được không? Nhanh lên đi ra nha. Theo cái kia cố khoái cảm dần dần biến mất, Lý Chi Phàm bây giờ chỉ cảm thấy đau đớn. Lý Chi Phàm vừa đi vừa về lấy hơi, thử cảm giác tại dùng lực. Giống như mau ra đây. Lại dùng thêm chút sức. Bịch. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, một cái hình bầu dục vật thể trực tiếp rơi xuống ở trong bồn cầu. Lý Chi Phàm đầu tiên là cảm giác được hoa cúc vừa thu lại, chặt chẽ cảm giác nháy mắt co vào trở về. Sau đó, Lý Chi Phàm nâng lên cái mông, túi đầu nhìn xuống dưới. Làm Lý Chi Phàm định nhãn thấy rõ một khắc này. Chỉ nghe trong nhà vệ sinh, Lý Chi Phàm quát to một tiếng. Ngoa tào. Ngoài cửa ngay tại nhàn nhã tản bộ Tiền Đa Đa, lập tức giật nảy mình. Dù sao chủ nhân đột nhiên quát to một tiếng, để Tiền Đa Đa có chút không biết làm sao. Tiền Đa Đa đi đến cửa nhà cầu, dùng tay ba lạp cửa nhà cầu.